Chương 59, Tông Tam gia làm nghề y đi chương 59, Tông Tam gia làm nghề y đi Lâm muội muội làm sao lại như vậy vì ta làm được trình độ như vậy. Giả Tông nhíu mày suy tư, hồi lâu sau đó, đột nhiên nghĩ đến một đáp án. Có thể, Lâm muội muội làm như thế là bởi vì ta là làm mẫu bệnh mà học y duyên cơ a. Lâm muội muội thở nhỏ mất mẹ, ước chừng là sinh ra vật thương kỳ loại tình, bởi vậy mới như thế tận tâm tận lực giúp đỡ chính mình. Chỉ là như vậy vừa đến, chính mình thiếu ân tình nhưng lớn lắm. Bị nhân ân nặng, không thể báo đáp a. Bị người tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Chính mình sau này tận mình có khả năng bảo hộ nàng chu toàn cũng là phải. Tiếp đó, Giả Tông kiên nhẫn nhìn lên ý thư tới. Kinh nghiệm y thuật một kinh nghiệm y thuật một rất nhanh, Giả Tông liền đắm chìm trong ý thư. Không biết qua bao lâu, một quyển ý thư đúng là bị hắn xem hết. Ý thuật, tiểu thành 500 cái này khiến Giả Tông không khỏi vui mừng quá đỗi, không ngờ rằng can hết bản này ý thư, lại nhường ý thuật của hắn tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Hắn hiện tại trình độ, khoảng vậy miễn cưỡng năng lực đạt tới ngồi công đường sự án ý sư tiêu chuẩn đi. Chẳng qua trước mắt mà nói, hay là kém một chút. Và can đến đại thành, về sau Mai Di nương bệnh trở lại hoặc là cần điều trị, hắn là có thể tự mình ra tay cho trần trị. Ừm, chỉ bằng trước mắt hắn tiến độ, ước chừng vậy không dùng đến thời gian mấy tháng. Chẳng qua trong này ngược lại là có một quả khó xử, đó chính là chưa hẳn có nhiều như vậy y thư cho hắn can kinh nghiệm. Sách vở giá cả vốn là 10 phần sang quý, y thư giá cả, ước chừng còn muốn đây tầm thường sách vở càng quý giá hơn một ít. Lâm muội muội cũng chưa chắc có này hứa bạc hơn đến giúp hắn mua sắm y thư. Còn nữa, hắn như không biết chút nào thì cũng thôi đi, bây giờ đã cảm kích, hắn cũng không tốt lại tiếp tục nhường Lâm muội muội từ lấy ra bạc cho hắn mua sắm y thư. Bây giờ cũng chỉ đành đi một bước nhìn một bước. Lúc ăn cơm tối, Giả Tông nhìn thấy Thải Nhi đứng tại sau lưng Mai Di Nương, thỉnh thoảng lấy tay che má bộ, nước mắt rưng rưng. Nhìn kỹ lại, nàng kia bên cạnh gò má cũng hơi sưng lên. Giả Tông nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được hỏi, "Thải Nhi, ngươi có phải là đau răng hay không?" Thải Nhi gật đầu mơ hồ nói, "Đúng vậy, tam gia đều đau một buổi buổi trưa. Ta cũng không dám há mồm, thấy gió thì đau gần chết, tê. Đau răng không phải bệnh, đau lên muốn mạng người." Giả Tông lại là hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì hắn nhìn ra Thải Nhi đau răng là bởi vì hư hỏa thái vượng mà dụ phát, mà kiểu này đau răng là có thể dùng châm cứu đến chữa trị. Tăng lên y thuật, chưa hẳn toàn bộ nhờ nhìn xem y thư, làm người trị liệu cũng đồng dạng năng lực tăng lên y thuật. Bởi vậy, nhìn thấy có bệnh nhân, hắn lại làm sao có thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, Giả Tông lập tức nói, "Thải Nhi, ta sẽ châm cứu, ta tới giúp ngươi châm mấy lần, rất nhanh ngươi liền hết đau." Giả Tông gần đây đang xem y thư, Mai Di Nương cùng Thải Nhi đều là biết đến, Mai Di Nương còn từng khuyên qua Giả Tông. Nhưng mà mấy lần khuyên không nghe, Mai Di Nương lại gặp Giả Tông đọc sách tiến triển cực nhanh, cũng không có chậm trễ việc học, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Nhưng nhìn qua mấy bản y thư, không phải là thì sẽ làm người xem bệnh, thì sẽ làm người châm cứu. A Thải Nhi liền đội vàng lắc đầu nói ra, "Tam gia, không cần, ta lúc này lại cảm thấy không có như thế đâu. Ngươi đây là bị hù sao?" Giả Tông khẽ cười nói, "Thải Nhi, ngươi yên tâm chính là, tam gia như thế nào lại lừa ngươi. Còn nữa nói, cho dù châm không tốt, cũng sẽ không càng đau, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết." Hồng Tụ vậy nói theo, "Thải Nhi, Tông Tam gia thật sự hội xem bệnh đâu. Lần trước ta đau bụng, chính là Tông Tam gia cho nhìn xem. Đều vô dụng uống thuốc, Tông Tam gia chỉ là để cho ta dùng nước nóng ngâm chân, dùng nước cấm túi che bụng, lại để cho ta ăn khương cao mật, ta bụng liền hết đau đầu. Thải Nhi, ngươi nhanh nhường Tam gia cho ngươi xem một chút, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lẽ nào ta còn có thể gạt ngươi sao?" Hồng Tụ sau khi nói xong, Giả Tông nhịn không được nhìn nàng một cái. Thời điểm then chốt, nha đầu này cho ta đến cái thần trợ công a, bình thường ngược lại là không có phí công tương nàng. Mà Thải Nhi đang nghe xong Hồng Tụ sau đó, do dự hồi lâu, mới miễn miễn cưỡng cưỡng nói ra, "Đâu, vậy được rồi, Tam gia thì thử một chút đi." Thấy Thải Nhi đồng ý, Giả Tông đội vàng phân phó nói, "Hồng Tụ, nhanh đi lấy ngân châm đến, ta tới cấp cho Thải Nhi trị liệu." Hồng Tụ bất đắc dĩ nói ra, "Tam gia, ngươi ở đâu ra ngân châm a?" "A, không có sao." "Được rồi, đích thật là không có, hắn trước kia lại không có học ý gì, mua ngân châm làm cái gì?" Nhất thời hưng phấn, ngược lại là đem này gốc dạ quên mất. Nhưng mà không có ngân châm, vậy không ngăn cản nổi hắn làm nghề y dục vọng. Giả Tông trực tiếp ngay cả cơm đều không ăn, phóng bát đũa, nói với Thải Nhi, "Thải Nhi, ta cái này ra ngoài mua ngân châm, ngươi chờ, rất nhanh liền trở về." Dứt lời, hắn trực tiếp đứng dậy, vội vã địa đi ra ngoài. Mai Di Nương nhịn không được lắc đầu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lúc này Thải Nhi thì là cực sợ. Tông Tam gia ngay cả ngân châm đều muốn hiện mãi, hắn thật sự hội châm cứu sao? Hắn, lát nữa tử hắn không sẽ đem mình cho đâm làm hư a? Thải Nhi bị dọa run lẩy bẩy, ngay cả nghĩ phải thoát đi giả phủ tâm cũng có. Lúc này nàng thật sự bị dọa quên mất đau răng. Một khắc đồng hồ sau đó, Giả Tông thở hổn hển cầm một bao ngân châm chạy về. Y dị quán khoảng cách giả phủ cửa sau có thể thực không gần, mà hắn nhanh như vậy thì chạy về, có thể thấy được hắn đến cỡ nào cấp bách. Giả Tông bình phục một chút khí tức, lại gần Thải Nhi nói ra, "Đến, Thải Nhi, ngươi bên cạnh một chút mặt, ta tới vì ngươi châm cứu." Thải Nhi khẩn trương nhắm mắt lại, nín thở, bên cạnh lên mặt tới. Thân thể nàng cứng ngắc, hai tay gắt gao nắm lấy góc áo, cực sợ. Giả Tông lấy ra một cái ngân châm đến, khử độc, bắt đầu dựa theo trong sách thuốc học được kinh nghiệm kim. Ngao. Giả Tông một châm xuống dưới, Thải Nhi má thượng xì xì ứa ra máu, Thải Nhi ngao một cuống họng kêu kinh thiên động địa. Trong phòng tất cả mọi người bị sợ nhảy lên, không khí hiện trường hết sức khó xử. Thải Nhi nước mắt ào ào thẳng trôi, nàng nghẹn ngào nói, "Tam gia, nếu không, vẫn là thôi đi. Kỳ thực không cần châm cứu, nấu một nấu vậy liền tốt." Giả Tông trong lòng muôn phần lung túng, trên mặt lại là bình tĩnh mà hỏi thăm, "Thải Nhi, vừa nãy ta là đang vì ngươi phóng hứa huyết, ngươi cảm thụ một chút, ngươi lúc này nha có phải hay không không có như thế đâu?" Thải Nhi cảm thụ một phen, chần chờ nói ra, ngược lại là thật không có đau như vậy. "Được rồi," Giả Tông cảm giác, này một nửa là bị dọa, một nửa là vì một châm đâm sai lầm rồi vị trí, đau đớn rời đi nguyên nhân. Chân tướng tự nhiên là không thể nói cho nàng biết, Giả Tông nghiêm trang nói ra, "Ngươi nhìn xem, một châm xuống dưới chỉ thấy công hiệu, ta lại cho ngươi đâm mấy châm thì không một chút nào đau." Thải Nhi ban tín bán nghi hỏi, "Tam gia, thật sự sao?" Giả Tông nghiêm mặt nói ra, "Tự nhiên là thật, ngươi suy nghĩ một chút, ta chưa từng lừa qua ngươi." Thải Nhi cắn răng nói ra, "Tam gia, vậy ngươi tiếp tục đâm đi." Giả Tông cầm lấy ngân châm đến, lần nữa kim kim. Lần này hắn lại nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Theo huyệt vị trên bức tranh nhìn thấy, cùng hiện thực rốt cuộc vẫn còn có chút không khớp. Lần này, Giả Tông liên tục xác nhận, mới đâm xuống châm đi. Lần này, đã không có xì xì ứa ra máu, Thải Nhi cũng không có hô đau. Có thể thấy được giữ nguyên đúng rồi. Tiếp đó, Giả Tông chỉ cầu ổn, không cầu nhanh, chậm rãi châm cứu lên. Mỗi một châm xuống dưới, Thải Nhi đều muốn run rẩy một chút. Chẳng qua nàng phát hiện phía sau cũng không đau, thời gian dần trôi qua vậy thì trầm tĩnh lại. Đợt, đề cử một quyển người mới ngạnh vương thẻ bài lưu đề tài thư linh tạm, ta tại Cửu Châu sao chép hoa hạ tên cảnh tượng tác giả thành phần phức tạp, thích thẻ bài lưu đề tài cùng thoải mái vô nao văn phong thư hữu không để cho bỏ lỡ. Chương 60, tập bờ UG chương 60, tập bờ UG mấy chục châm sau đó, Giả Tông cuối cùng hoàn thành lần này chữa trị, đúng là đem hắn mệt ra một thân mồ hôi tới. Hắn nuốt một cái mồ hôi trên trán, sau đó hỏi, "Tốt, đâm xong rồi, Thải Nhi, lúc này còn đau không?" Thải Nhi mở mắt ra, nàng mặc dù không mệt, nhưng lại bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tới. Sau một lát, Thải Nhi vừa mừng vừa sợ nói, "Tam gia, không đau. Thật sự không đau. Tam gia, ngươi thật sự hội châm cứu a. Tam gia thật là quá lợi hại. Kinh nghiệm y thuật 5 y thuật, tiểu thành 10, 500 quả nhiên, một lần chữa trị thì chướng 5 điểm kinh nghiệm y thuật, không sai biệt lắm tương đương với một quyển sách mang tới kinh nghiệm. Nếu là vì người chữa trị 50 lần, y thuật chẳng phải là trực tiếp có thể can đến đại thành tình trạng. Đương nhiên, có thể lần tiếp theo là người trị liệu, chưa hẳn có thể chướng 5 điểm kinh nghiệm. Nhưng tối thiểu nhất cũng đúng thế thật một can kinh nghiệm y thuật phương hướng." Trong phòng, Mai Di Nương cùng Hồng Tụ cũng có bị chấn động đến. Các nàng thật sự không ngờ rằng, Giả Tông chỉ là nhìn mấy bản y thư, lại thật sự sẽ cho người chữa trị. Mai Di Nương nhịn không được vành mắt phím hồng, nàng tất nhiên là hiểu rõ, Tông Ca Nhi sở dĩ học y lý, cũng là bởi vì duyên cớ của nàng. Tông Ca Nhi trong khoảng thời gian ngắn, có thể đem y thuật tự học đến trình độ như vậy, không biết dùng bao nhiêu công, ngập bao nhiêu đắng, thực sự là khổ hắn. Mà Hồng Tụ chỉ cảm thấy trước mắt có vô số tiểu tinh tinh đang nhảy hiện. Tam gia thật là quá lợi hại. Lần trước, Tam gia thì chữa khỏi bụng của ta thương yêu chứng. Hiện tại Tam gia thì lợi hại hơn, vậy mà đều hội châm cứu. Về sau như lại đã sinh cái gì bệnh, cũng không cần đi mời làm trùng, trực tiếp tìm Tam gia thuận tiện. Mai Di Nương lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nàng không khỏi cười nói, "Tông Ca Nhi, ngươi vừa rồi còn không có cơm nước xong xuôi đâu, liền vội vàng hoảng địa đi ra ngoài mua ngân châm đi. Lúc này đồ ăn còn chưa nguội đâu, ngươi nhanh ngồi xuống đem cơm ăn xong." Thải Nhi cũng lấy lại tinh thần đến, nàng vừa nãy lại còn hoài nghi Tông Tam gia có thể hay không châm cứu đâu, lúc này trong lòng tràn ngập áy náy. Nàng gấp hướng Giả Tông nói lời cảm tạ không thôi. Đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông trở về chính mình sân. Vào thư phòng, Hồng Tụ liền không nhịn được nói ra, "Tam gia, ngươi cũng cho ta châm một châm thôi." "Cái gì đồ chơi? Ta cũng cho ngươi châm một châm. Châm cứu là chữa bệnh, cũng không phải nhà tròi, ngươi cho rằng là có thể tùy tiện châm nhìn chơi à?" Giả Tông trợn trắng mắt, đang chuẩn bị từ chối Hồng Tụ vô lễ yêu cầu. Chẳng qua đột nhiên trong lúc đó, Giả Tông không khỏi nhanh trí. Mặc dù không thể cho nha đầu này châm cứu, nhưng là hoàn toàn có thể ở trên người nàng soát quét một cái thuộc tính mà. Nếu như năng lực lặp đi lặp lại soát, tập một chút hệ thống mở Google lời nói không chừng rất nhanh liền có thể đem y thuật can đến đại thành thậm chí hoàn mỹ cảnh giới đâu. Nghĩ đến đây, Giả Tông bội nói, "Hồng Tụ, ngươi ngồi xuống, ta trước vì ngươi bắt mạch nhìn xem." Hồng Tụ hì hì cười nói, "Được rồi, tham gia." Dứt lời, Hồng Tụ chuyển đến ghế đầu, ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, đồng thời duỗi ra cánh tay tới. Giả Tông duỗi ra ngón tay, khoác lên Hồng Tụ mạch đập bên trên, cẩn thận phân rõ một phen, lại làm cho nàng đổi một cái cánh tay đến. Trần bệnh một phen sau đó, phát hiện nha đầu này cơ thể mười phần khỏe mạnh, không có một chút khuyết điểm. Trần bệnh xong sau, cũng không có chờ đến hắn tâm tâm niệm niệm kinh nghiệm y thuật. Nay không khỏi nhường Giả Tông thất vọng, xem ra tập hệ thống mở UG hành vi là không thể thực hiện được. Hồng Tụ còn la hét muốn cho Giả Tông cho nàng kim kim, trực tiếp bị Giả Tông đuổi ra ngoài. Ba ngày sau đó, Giả Tông xem hết lưỡng bản y thư, gọi tới Hồng Tụ nhường nàng đi trả thư. Hồng Tụ cầm thư cương muốn đi, Giả Tông đống nhiên lại gọi lại Hồng Tụ. Hắn châm trước một phen, viết một tờ giấy, nhường Hồng Tụ cùng giao cho Lâm Đại Ngọc. Trên tờ giấy, Giả Tông trừ ra biểu đạt cảm tạ tình bên ngoài, còn nhường Lâm Đại Ngọc không cần vì hắn mua sắm y thư. Nếu có thể mượn đến liền mượn, mượn không được thì cũng thôi đi. Hồng Tụ cầm thư cùng mẩu giấy đi ra ngoài, không bao lâu, chính là đi vào Lâm Đại Ngọc phòng. "Lâm cô nương, này lưỡng bản y thư Tam gia đã xem hết, Tam gia để cho ta thay hắn gửi tới lời cảm ơn." Lâm Đại Ngọc cười nói, "Tông Tam ca nhanh như vậy thì xem hết, cũng là không cần vội và như vậy. Đúng rồi, ngươi trở về nói cho Tông Tam ca, và qua mấy ngày ta mượn lại mấy quyển sách y thư tới." Hồng Tụ đang muốn đi, chợt nhớ tới cái gì, không khỏi cười nói, "Lâm cô nương, nhìn một cái ta trí nhớ này, suýt nữa quên mất chính sự. Tông Tam gia còn biết một tờ giấy, để ta lấy cho cô nương nhìn xem, nói cô nương xem xét liền biết đến." Đúng rồi, mẩu giấy ngay tại trong sách kẹp lấy đâu. Hồng tụ đến lúc, sợ trên đường làm mất rồi mẩu giấy, liền đem mẩu giấy kẹp ở trang sách trong. Lúc này đến rồi ngược lại là suýt nữa quên mất chuyện này. Lâm Đại Ngọc nghe bỗng cảm giác kinh ngạc, trong lúc nhất thời, đúng là không có đoán được Giả Tông tại sao lại viết mẩu giấy cho nàng. Lâm Đại Ngọc có hơi nhíu mày, không khỏi lật ra ý thư, xuất ra mẩu giấy tới. Chỉ một chút, Lâm Đại Ngọc liền bị thật sâu hấp dẫn lấy. Bên cạnh, Hồng tụ đợi hồi lâu, không thấy Lâm Đại Ngọc nói chuyện. Hồng tụ ngay cả hô hai tiếng Lâm cô nương, đều chưa từng đánh thức Lâm Đại Ngọc, nàng xoắn xuýt một lát, liền kinh ngạc điệu rời đi. Lúc này, Lâm Đại Ngọc đã sớm bị Giả Tông viết mẩu giấy nội dung thật sâu hấp dẫn lấy, ở đâu nghe được Hồng tụ gọi nàng. Nghiêm chỉnh mà nói, thu hút Lâm Đại Ngọc không phải mẩu giấy nội dung, mà là trên tờ giấy chữ viết. Giả Tông thư pháp hiện nay đã đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, đã trải qua sơ bộ có phong cách của mình. Bởi vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Giả Tông chữ viết, nàng liền lập tức kinh động như gặp thiên nhân, hãm sâu trong đó mà không thể tự thoát ra. Tông Tam Ca Họa Đạo đã là mở họa đạo mới lưu phái, kỹ năng vẽ đã đạt đến hóa cảnh. Bạn không ngờ tới, thư pháp của hắn lại cũng là đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Giả Tông tiểu chữ, du như mây bay, bay như kinh long, Lâm Đại Ngọc càng xem càng yêu, thậm chí một bên nhìn xem, một bên theo bản năng mà dùng ngón tay vẽ. Mà nhưng vào lúc này, Tiết Bảo Thoa cùng Thắng Xuân cũng tới tìm Lâm Đại Ngọc chơi đùa, lại là tại nửa đường gặp nhau, hai người liền cùng nhau mà đến. Nói đến, phương thế giới này bên trong, Lâm Đại Ngọc bản tính ngược lại là đây Hồng Lâu trong sách tốt lên rất nhiều, chưa từng như trong sách như vậy hẹp hòi tùy hứng. Hồng Lâu trong sách, Lâm Đại Ngọc tính cách chi như vậy, thứ nhất là vì nàng thiên tính cho phép. Thứ hai cùng Giả Bảo Ngọc thoát không khỏi liên quan, Lâm Đại Ngọc cùng Giả Bảo Ngọc hai người thanh mai trúc mã, Lâm Đại Ngọc trong lòng là đem cuộc đời của mình cũng lặng yên phó thác cho Giả Bảo Ngọc. Thế nhưng Giả Bảo Ngọc nhìn thấy xinh đẹp nha hoàn muốn đi đùa giỡn, nhìn thấy cô gái xinh đẹp thì yêu, cái này khiến Lâm Đại Ngọc nghiêm trọng thiếu hụt cảm giác an toàn. Cả ngày lo được lo mất, tâm trạng nếu có thể bình thường mới là kỳ quặc quái gở. Mà ở phương thế giới này, Lâm Đại Ngọc ban đầu thì chán ghét mà vứt bỏ Giả Bảo Ngọc, luôn luôn tại xa lánh trông hắn. Vì không liên hệ chút nào, bởi vậy dù là Giả Bảo Ngọc lại rất rưỡi, vậy không ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng. Bởi vậy, tại phương thế giới này, Lâm Đại Ngọc ngược lại là sáng sủa rất nhiều, cũng không có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Vậy bởi vậy, nàng cùng Thám Xuân quan hệ cũng là cực tốt. Tiết Bảo Thoa cùng Thám Xuân đi vào Lâm Đại Ngọc thư phòng, nhìn thấy Lâm Đại Ngọc đang tập trung tinh thần nhìn cái gì. Hai nữ lòng hiếu kỳ lên, lập tức thì thầm đi vào, các nàng ngược lại là muốn nhìn, Lâm Nha Đầu bị cái gì cho mê hoặc. Chương 61, Tam Đầu Tử chương 61, Tam Đầu Tử hai người lặng yên đi đến Lâm Đại Ngọc sau lưng, chỉ một chút, hai nữ cũng bị trên tờ giấy chữ viết thật sâu hấp dẫn lấy. Nhất là Thám Xuân, càng là hơn như si như say, hương phấn dị thường. Giả ra bốn vị tiên kim, nguyên nên do tiếp, mỗi người đều có một hạng yêu thích, vừa bạn đối ứng cầm kỳ thư họa. Mà Thám Xuân yêu nhất thư pháp, nàng thư phòng trên bản sách, tràn đầy bày đầy tất cả lớn nhỏ đủ loại kiểu dáng bút lông. Lúc này thấy đến cấp hoàn mỹ những chữ khắc thiết, đồng thời cái này thư pháp còn tự thành một phái, có khác với hiện nay thành danh bất luận cái gì lưu phái, nàng làm sao không yêu. Nhìn hồi lâu, Thám Xuân cuối cùng nhịn không được hỏi, Lâm tỷ tỷ, không biết ngươi tự thiếp này là từ đâu đến? Không biết đây là vị nào tiên hiền biết, ta sao chưa bao giờ thấy qua bực này lưu phái? Lâm Đại Ngọc lúc này mới bị giật mình tỉnh lại, nàng bận bịu quay đầu nhìn lên, mới phát hiện không biết bao lâu, Tiết Bảo Thoa cùng Thám Xuân đúng là đi tới thư phòng. Lâm Đại Ngọc hơi cười một chút, trước hết mời hai nữ ngồi xuống, chính muốn lúc nói chuyện, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng đem Tử Quyên gọi vào. Tử Quyên, ngươi phân phó, như Bảo Nhị ra tới, liền đem hắn ngăn lại, đừng cho hắn vào cửa. Nguyên lai Lâm Đại Ngọc nhớ ra lần trước Giả Bảo Ngọc vụng trộm chạy tới, chính là tại nàng thư phòng nhìn thấy Tông Tam Ca vì hắn làm bức họa, đồng thời đem tin tức tiết lộ ra ngoài, hại Tông Tam Ca kém chút bị đánh. Lần này, ngược lại là phải cẩn thận mới là. Và Tử Quyên phân phó sau đó, Lâm Đại Ngọc mới là cười nói, này không phải cái gì tiên hiền tự thiếp. Đây là Tông Tam Ca trả sách lúc viết một tờ giấy thôi. Đúng rồi, ta chỉ xem chữ, còn chưa nhìn xem Tông Tam Ca rốt cục viết cái gì đâu. Có một thành ngữ làm cho ý quên luôn, ý nghĩa chính là một thiên văn trường, chỉ cần chuyện xưa viết tốt, liền sẽ để độc giả bỏ qua tác giả dùng từ đặt câu. Mà đúng Lâm Đại Ngọc mà nói, lúc này ngược lại là phản đi qua, thành được chữ quên ý xem hết mẩu giấy Lâm Đại Ngọc mới phát hiện, nguyên lai Tông Tam Ca đúng là phát hiện gần đây mấy bản ý thư là chính mình ở bên ngoài mua được. Đang hướng về mình gửi tới lời cảm ơn đồng thời, huyện chuyển tỏ vẻ không cần để cho mình như thế tốn kém. Trước đây Lâm Đại Ngọc chỉ là vật thương kỳ loại, xúc cảnh sinh tình, nhịn không được ra tay trợ lực một phen. Chỉ là bây giờ đúng là bị Tiết Bảo Thoa cùng Thám Xuân vậy nhìn thấy mẩu giấy, ngược lại là có chút nói không rõ ràng. Thám Xuân nhịn không được cười nói, không nghĩ tới Lâm tỷ tỷ đúng là đa tình như thế, xem ra không lâu sau, ta muốn thay cái xưng hô, gọi Lâm tỷ tỷ Tam Đầu Tử. Lâm Đại Ngọc bị nói xấu hổ đỏ mặt, nàng đứng dậy vươn tay ra, muốn đi vặn Thám Xuân miệng. Ngươi được lắm Tam Nha Đầu, ngươi nghe nghe ngươi nói đều là thứ gì? Hôm nay lại không thể tha cho ngươi, không phải sẽ rách miệng của ngươi không thể. Thám Xuân một bên vòng quanh Tiết Bảo Thoa xoay quanh tránh né, một bên cầu xin tha thứ, Lâm tỷ tỷ, ta không dám tiếp tục, ngươi tha ta cái này bị nhi đi. Lâm Đại Ngọc khẽ nói, ngươi không nghe một chút, ngươi nói có thể tha không thể tha. Hôm nay là tuyệt đối tha thứ ngươi không được. Hai nữ náo loạn một phen, đều là mệt thở hổn hộc, Tiết Bảo Thoa mỉm cười đem hai người tách ra. Lâm Đại Ngọc đây mới là nói ra, Tông Tam Ca nhìn xem ý thư học ý đi, vì trị liệu Mai Di nương bệnh tình, hắn hiếu tâm đáng khen. Bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thần không đợi, ta cảm niệm Tông Tam Ca hiếu tâm, lại tự hại mình ra mẫu mất sớm. Mà Bảo tỷ tỷ trong nhà ý thư, tất cả đều bị ta mượn qua, bởi vậy ta mới nghĩ giúp hắn một tay. Tam Nha Đầu, Tông Tam ca thế nhưng ngươi đồng tộc thúc bá huynh trưởng, ngươi không nói giúp hắn thì cũng thôi đi, ngược lại là chế giễu dậy rồi ta, không biết là đạo lý gì. Thám Xuân không khỏi nói ra, Lâm tỷ tỷ, ta chẳng qua nói câu nói đùa, ngươi làm gì đúng lý không tha người, cầm chặt lấy không tha. Ta thật không biết Tông Tam ca đúng là thư pháp đại gia, tại Lâm tỷ tỷ chưa nói phá đi trước, ta còn tưởng rằng là vị kia tiên hiền tự thiết đâu. Ta muốn đi tìm Tông Tam ca, lĩnh giáo một phen thư pháp, các ngươi có đi hay không? Tiết Bảo Thoa cười nói, ta cũng tò mò đâu, nếu như thế, chúng ta thì cùng đi tốt. Lâm Đại Ngọc cũng là gật đầu một cái. Vì sợ trong phủ người làm trong nhà truyền ra chuyện tiếp đến, Lâm Đại Ngọc bây giờ đã rất ít đi sân của Giả Tông. Bây giờ các nàng tỷ muội ba người cùng đi, lại là không sợ. Không bao lâu, ba người các nàng chính là đi vào sân của Giả Tông. Tại cửa viện, tam nữ lại là nhìn thấy Giả Tông đang ở trong sân bắn tên. Dưới chân hắn như có căn, phản phất như trưởng tại mặt đất đồng dạng. Cơ thể giống đúc bằng sắt, hai tay dùng sức đem một tấm cung cứng sắn thành trăng tròn. Bạch. Giả Tông buông lòng tay, mũi tên lập tức như là mũi tên, được rồi, không cần như thế hình dung, vốn là mũi tên. Mũi tên hoa phá trường không, chính giữa hơn 10 bước bên ngoài hồng tâm. Tam nữ gấp hướng bia tên nhìn lại, chỉ thấy phía trên đâm hơn 10 con mũi tên, đại bộ phận cũng tại hồng tâm vị trí, chỉ có chút ít mấy chi mới rơi vào hồng tâm bên ngoài. Thấy thế, Thám Xuân không khỏi vỗ tay cười nói, Tông Tam ca tốt tiến pháp, quả nhiên là bách phát bách trúng, làm người ta nhìn mà than thở. Giả Tông quay đầu nhìn thấy tam nữ, nhịn không được cười nói, quân tử lục nghệ, vốn là có bắn cái này hạng. Ta đọc sách mệt mỏi, ra đây hoạt động một chút gân cốt. Lúc này mới vài chục bước khoảng cách, nơi đó liền xưng được là bách phát bách trúng. Khó được ba vị muội muội cùng nhau mà đến, ngược lại để ta tiểu viện đồng tất sinh huy, nhanh đến trong phòng nói chuyện. Giả Tông đem tam nữ nhường vào trong thư phòng, Thám Xuân không kịp chờ đợi hỏi, Tông Tam ca, ngươi thư pháp đã là tự thành một trường phái riêng, không cho tiên hiển, vì sao còn muốn giấu giếm chúng ta? Giả Tông cười nói, ta chưa từng giấu giếm các ngươi. Vấn đề là, các ngươi vậy không có hỏi qua ta à? Thám Xuân cười nói, ta mặc kệ, hôm nay ta tất nhiên đến, liền yêu cầu Tông Tam ca cho ta viết một tấm tự thiếp. Như Tam ca không biết, ta thì ỷ lại Tam ca nơi này không đi. Giả Tông không khỏi nghiêm mặt nói ra, ta viện này tuy nhỏ, ngược lại là còn có một gian xương phòng trống không, tam muội muội như không muốn đi, mặc dù đem phòng thu thập ra đây ở lại cũng là phải. Một lời nói, nói tất cả mọi người nở nụ cười. Tiếp đó, tam nữ cũng hướng Giả Tông tỉnh giáo thư pháp. Giả Tông ngược lại cũng không có tàng tư, chẳng những đem kinh nghiệm của mình chia sẻ cho tam nữ, đồng thời còn chia ra cho các nàng viết một tấm tự thiếp. Đưa tiễn tam nữ sau đó, Giả Tông tiếp tục đến trong viện luyện tập tiễn thuật. Tiễn thuật, thành thạo 80, 200 tiễn thuật tăng lên cực nhanh, chỉ cần hắn hết sức chăm chú bắn ra một tiễn có thể chướng một chút kinh nghiệm. Mấy ngày kế tiếp, hắn tiễn thuật đã theo nhập môn can đến thành thạo cảnh giới. Dùng không mấy ngày, liền có thể theo thành thạo can đến tiểu thành. Bất quá, sân hay là không gian có hạn, quá nhỏ chút ít. Cũng không biết can đến tiểu thành sau đó, kinh nghiệm tăng trưởng hội sẽ không nhận chẳng mà ảnh hưởng. Lại bắn 20 tiễn sau đó, Giả Tông cảm giác cánh tay đau nhức, lúc này mới thu cung địa, vào nhà nghỉ ngơi. Hồng Tụ đội đã chạy tới nói ra, Tam gia, cánh tay chua a, ta tới cấp cho người xoa xoa. Hồng Tụ một bên cho Giả Tông xoa cánh tay, vừa cười nói ra, Tam gia, ngươi không biết đâu, hôm nay phía trước đã xảy ra một kiện chuyện mới mẻ. Ta trước kia thì nghĩ nói cho ngươi, kết quả lúc này mới tìm được khe hở. Chương 62, Tốt Phong bằng vào lực chương 62, Tốt Phong bằng vào lực. Giả Tông đoán chừng nha đầu này hôm nay đã bị nhẫn nhịn thật lâu rồi, sớm liền muốn cho chính mình nói chuyện này, kết quả một thằng nghẹn đến bây giờ mới tìm được cơ hội. Giả Tông không khỏi cười hỏi, Hồng Tụ, phía trước rốt cục đã xảy ra chuyện gì chuyện mới mẹ đây? Hồng Tụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Tam gia, ngươi không biết đâu, tập nhân thế nhưng bảo ngọc trong phòng, tối được sủng ái nhất đẳng nha hoàn, phía trước trong nội viện, ai không nói nàng tốt. Chỉ là hôm nay chẳng biết tại sao, bảo ngọc vì cực nhỏ một việc, thì đạp nàng một cái hoa tơ cước, sau đó chết sống muốn đem nàng đuổi ra phòng đi. Nghe nói tập nhân cùng một phòng nha hoàn cũng ghé bị dưới đất cầu tình, bảo ngọc chính là không hé miệng, thậm chí sau đó kinh động đến nhị thái thái cùng lão tổ tông, nhưng mà bất kể ai quên cũng không dùng được, bảo ngọc chết sống chính là không còn muốn tập nhân. Hỏi hắn duyên cớ hắn còn không nói, chỉ nói tập nhân tuổi tác cũng lớn, muốn đi ra ngoài hắn là đoạn sẽ không lưu. Cuối cùng lão thái thái cũng đành phải đem tập nhân nhận trở về. Tam gia, bảo ngọc vậy thật là tập nhân tỷ tỷ người tốt như vậy, bảo ngọc nói đuổi thì cho đuổi ra ngoài. Ngươi nói bảo ngọc sao có thể như vậy? Thua thiệt tập nhân tỷ tỷ trung tâm phục thị hắn một hồi. Giả Tông nghe, không khỏi hơi cười một chút. Nói đến, tập nhân làm người thật sự rất thành công. Tất cả vinh quốc phủ, lên tới lao thái thái, xuống đến vương phu nhân còn có những nha hoàn kia bà nhóm, ngược lại là dường như cũng đọc lấy nàng tốt. Muốn làm đến điểm này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không nói người khác, ngay cả Hồng Tụ cũng thế nàng nói chuyện, vì nàng bên vực kẻ yếu. Hồng Tụ không biết là, lần trước hắn suýt nữa bị đánh, phía sau cũng là bởi vì tập nhân nói với hắn hát trạng mà đưa tới. Bất quá, chuyện này hay là không nên nói cho nàng biết tốt, tiểu nha đầu này đơn thuần vô cùng. Nếu là nói cho nàng, nàng không để ý rồi sẽ đem lan truyền ra ngoài, phản ngược lại không tiện. Xem ra, Giả Bảo Ngọc rốt cục là lĩnh ngộ, hoa tịch người chính là hoa tập nhân. Chính Giả Bảo Ngọc mặc dù là trai hư, hoa tâm càng rất lớn, nhưng là tuyệt đối không thể khoan dung một hội phản bội mình nữ nhân lưu tại bên cạnh mình. Bởi vậy, hắn mới không chút do dự đưa nàng đuổi ra ngoài. Đến tận đây, tập nhân cái này uy hiếp, tạm thời cũng coi như giải quyết hết. Bị Giả Bảo Ngọc đuổi qua, sau này nàng cho dù là lại vụng trộm nói với Hắc Trạng, cũng muốn cân nhắc một chút. Bị đuổi qua một lần, trên người trung bình là hội lưu lại chỗ bẩn. Ngày thứ hai Giả Tông đến học đường sau đó, Giả Đại Nho không khỏi dò hỏi, Tông Ca Nhi, ngươi là sang năm chuẩn bị thi đồng sinh sao? Giả Tông gật đầu nói, đúng vậy, phu tử, học sinh sang năm nghĩ đi gặp một phen. Giả Đại Nho không khỏi nói ra, hay là cấp bách chút ít, ngươi đọc sách thời gian rốt cuộc quá ngắn, chẳng qua tình cảnh của ngươi lão hủ cũng là biết đến, sớm một năm đi thi cũng tốt. Ngươi này hai tháng tiến bộ phi tốc, đi thi vậy không nhỏ nắm chắc, báo danh, tiến cử hiện tại sự tình, ngươi tất cả không cần quan tâm, ta tự sẽ giúp ngươi làm. Giả Tông không khỏi nói ra, đa tạ phu tử là học sinh vất vả, phu tử đại ân đại đức, học sinh nhất định ghi nhớ trong lòng. Giả Đại Nho khoát khoát tay nói ra, ngươi chẳng những là ta vài năm nay gặp phải tối có tài hoa học sinh, đồng thời cũng là ta giả ra hạt giống đọc sách, chỉ cần ngươi sang năm có thể thi đậu công danh tu tài, chính là đối với lão hủ tốt nhất báo đáp. Theo đến mai lên, ta sẽ mô phỏng thi đồng sinh kiểm tra cách thức, cho ngươi ra một ít đề mục, cũng tốt để ngươi trước giờ làm quen một chút thi đồng sinh hình thức. Nghe đến đó, Giả Tông thật sự bị cảm động đến. Mặc dù Giả Đại Nho làm như thế, hơn phân nửa là tông tộc quan niệm quậy phá, nhưng mà cũng là thật sự đối tốt với hắn. Giả Tông không khỏi đứng dậy, hướng Giả Đại Nho thật sâu vái chào. Theo ngày thứ hai bắt đầu, Giả Đại Nho quả thực bắt đầu mô phỏng thi đồng sinh cửa thứ nhất thi huyện ra đề mục phạm vi, bắt đầu là Giả Tông ra đề mục. Và Giả Tông đáp lại hoàn tất sau đó, tiến hành phán quấn, giúp hắn phân tích được mất lợi và hại. Thông qua dạng này kỳ thi thử, nhường Giả Tông cảm giác chính mình tứ thư ngũ kinh còn có bát cổ văn kinh nghiệm, tăng trưởng tốc độ đều so thường ngày nhanh hơn một chút. Thời gian như nước, người mất như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, khoảng cách cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, học đường vậy thả nghỉ đông. Giả Đại Nho liên tục căn dặn Giả Tông, ở nhà không thể lười biếng, muốn đi học cho giỏi. Về đến nhà sau đó, Giả Tông đương nhiên sẽ không lười biếng, tiếp tục cố gắng can dậy rồi thủ tính. Vào lúc ban đêm, làm Giả Tông tu luyện xong bát đoạn cẩm sau đó, đột nhiên trong lúc đó, hắn đột nhiên trong lúc đó đạt được rất nhiều cảm ngộ. Đồng thời một dòng nước nóng từ khí huyết trong mà sinh, sau đó tiêu tán tại cốt nhục trong, nhường toàn thân hắn ấm áp dễ chịu. Bát đoạn cẩm, hẳn là tân cấp. Mở ra bảng độ thành thạo xem xét, quả nhiên như hắn tính toán. Tính danh, Giả Tông tứ thư ngũ kinh, tiểu thành 316, 500 bát đoạn cẩm, hoàn mỹ 11, 5000 tư pháp, hoàn mỹ 1236, 5000 phát thảo, hoàn mỹ 111, 5000 y thuật, tiểu thành 57, 500 hỗn nguyên thông công, tiểu thành 333, 500 bát cổ văn, thành thạo 63, 200 bát cực quyền, tiểu thành 31, 500 hỗn nguyên chân kinh, nhập môn 46, 100 phong vân kiếm pháp, thành thạo 111, 200 tiến thuật, tiểu thành 30, 500 ẩm huyết thư pháp, nhập môn 35, 100 kỵ thuật, nhập môn 1, 100 thể chất, 12 bát đoạn cẩm tấn cấp, thể chất lần nữa gia tăng 2 giờ. Đến tận đây, thể chất của hắn đã vượt ra khỏi bình thường nam tử trưởng thành. Trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng nỗ lực, hắn thu hoạch hay là rất lớn. Tứ thư ngũ kinh đạt tới tiểu thành tình trạng, ứng phó phía sau thi hương, thi hội có thể như muối bỏ bể, nhưng mà ứng phó thi đồng sinh vẫn là dư sức có thừa. Cái khác các hạng vậy đều có tăng lên. Cái này khiến Giả Tông có chút thỏa mãn. Trong lúc bất chi bất giác thì sắp hết năm a. Từ hắn xuyên qua tới sau đó, kỳ thực cũng bất quá ngắn ngủi mấy tháng, còn chưa đủ nửa năm khoảng chừng mà thôi. Nhưng Giả Tông cảm giác dường như có lẽ đã xuyên qua tới rất nhiều năm đồng dạng. Chờ qua năm, tháng 2 thì cử hành thi huyện. Chỉ cần có thể chốt lọt, chưa tới phía sau thi phủ cùng thi viện thì có thể thu được công danh tú tài. Có công danh kể bên người, hắn mới tính chân chính có một chút sức tự vệ, mà không phải như là như bây giờ, chỉ có thể tùy ý người khác nắm bóp. Bây giờ cách lễ mừng năm mới, vậy chỉ còn lại 10 thời gian vài ngày. Khoảng cách sang năm thi huyện, vậy không đến 3 tháng thời gian. Cái này khiến Giả Tông nhịn không được dâng lên một loại cảm giác cấp bách. Thời gian không đợi ta a, nhất định phải nắm chặt thời gian thuộc tính gan. Tiếp đó, Giả Tông càng thêm nỗ lực can dậy rồi thuộc tính. So với trước kia, cũng điên cuồng hơn một chút. Cái này khiến Mai Di nương 10 phần lo lắng, vừa khổ khuyên nhiều lần. Chẳng qua thấy Giả Tông cơ thể dường như cũng không có gầy gò, thậm chí còn càng cường tráng một ít, cuối cùng cũng đành phải coi như thôi. Một ngày này, Giả Tông đang đứng thung công lúc đi học, Hồng Tụ không khỏi cười lấy cầm 5 bản thư đi đến. Tam gia, đây là Tử Quyên tỷ tỷ đưa tới thư, nàng chưa đi lên phòng, nói là sợ chậm trễ Tam gia đọc sách. Giả Tông hiếu kỳ tiếp đi tới nhìn một chút, này 5 bản thư, lại tất cả đều là y thư. A, lần trước hắn không phải từng nói với Lâm muội muội, không cho nàng lại mua cho mình y thư sao? Sao lần này lại mua, đồng thời còn một mua chính là 5 bản. Chương 63, Nguyên Tiêu thi hội, thượng, chương 63, Nguyên Tiêu thi hội, thượng. À, đúng, Lâm cô nương còn đưa tới một tờ giấy. Ta kèm chút đem quên đi. Môn này nói xong, Hồng Tụ từ trong sách tay lấy ra mẩu giấy đến đưa cho Giả Tông. Giả Tông tiếp nhận mẩu giấy, không có trước nhìn xem mẩu giấy nội dung, mà là trước thưởng thức dậy rồi Lâm Đại Ngọc chữ viết. Lâm Đại Ngọc tiểu chữ xinh đẹp sâu sắc, đồng thời nghĩ lại, còn có hắn thư pháp mấy phần phong cách. Xem ra, mấy ngày nay Lâm muội muội không ít nghiên cứu thư pháp của hắn. Giả Tông không khỏi cười hiểu ý, sau đó nhìn lên Lâm Đại Ngọc tờ giấy nội dung. Nguyên lai, like, này 5 bản thư cũng không phải Lâm Đại Ngọc một người mua. Lần trước tam nữ sau khi trở về, thương nghị một chút, đúng là hồn muốn mua được 5 bản y thư. Đương nhiên, mua y thư tốn hao cũng không phải chia đều, mà là Tiết Bảo thoa ra nhiều một ít, tháng xuân ra ít nhất. Mà này 5 bản y thư cũng không phải cho hắn mượn, lại là trực tiếp đưa cho hắn. Nhìn trước mắt 5 bản y thư, Giả Tông trong lòng không khỏi chịu nặng. Ba người này, ước chừng là đồng tình hắn cảnh ngộ, mới hội làm như vậy, đi. Ngược lại là sinh bị các nàng. Tại Vinh Quốc phủ bên trong, đối tốt với hắn, lại không phải trong phụ trưởng bối, mà là ba cái muội muội, cộng thêm một tiểu trong suốt giả hoàn. Đối hắn tốt, hắn tự nhiên sẽ còn nhớ, và có cơ hội, tự nhiên sẽ báo đáp trở về. Giả Tông cầm lấy một quyển y thư, nghiêm túc nhìn lại. Cửa hải cuối năm sắp tới, Vương Hy Phượng cùng Lý Hoàn Trị xử lý tội tác. Vương Tử Đằng thăng lên chín tỉnh cũng chừng mực, giả Vũ thôn bổ thụ đại tư mã, hiệp lý quân cơ tham tán triều chính. Lại nói giả chân bên ấy, mở tư đường, nhìn người quét dọn, thu thập cung cấp khí, thỉnh thần chủ, lại quét dọn phòng trên, chuẩn bị treo cung cấp di bức chân dung tượng. Lúc này binh, Ninh Nhị phủ trong ngoài trên dưới đều là bận rộn. Đã đến ngày 29 tháng chạp, các loại đầy đủ, hai trong phủ cũng đổi môn thần, liên kết đúng, bảng tên, mới dầu đồ đảo, rực rỡ hẳn lên. Ninh Quốc phủ theo cửa lớn mãi đến khi chính đường, một đường cửa chính mở rộng, hai bên dưới thềm, một màu màu son đại cao chiếu đèn, điểm được hai cái kim long đồng dạng. Ngày kế tiếp, do giả mẫu có lệnh phong người, đều theo phẩm cấp nhìn triều phục, ngồi trước tám người đại kiệu, dẫn theo mọi người vào cùng triều hạ hành lễ. Lĩnh Yến tất quay về, liền đến Ninh Quốc phủ buồng lò sưởi xuống kiệu. Gia tử đệ có chưa theo vào triều người, đều tại Ninh trước cửa phủ sắp xếp lớp học tứ hầu, sau đó dẫn vào từ đường. Giả kính chủ tế, giả xá người phụ lễ, giả chân hiến tước, giả liễn, giả tông hiến lụa, bảo ngọc nâng hương, giả sương, giả lang dương bái thảm, thủ đô ao. Thanh y vui tấu, ba hiến tước, bái hương tất, đốt lụa tới rượu, nghỉ vui rừng, rời khỏi. Giả tông đi theo sau giả liễn, vô cùng buồn chán. Hắn thậm chí tại trong tay áo ẩn giấu một quyển văn bắt cổ, không chuyện làm lúc, thì vụng trộm lấy ra lật xem vài lần. Tế hết tổ sau đó, giả mẫu tại Ninh Quốc phủ hơi chút dừng lại, sau đó thì trở về Vinh Quốc phủ. Tiếp đó, chính là tử tôn bối còn có trong phủ có mặt mũi bà nhóm, đến cho giả mẫu chúc Tết. Giả tông đi theo bái qua năm, liền quay trở về tiểu viện của mình. Vào tiểu viện, nghe bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ, càng có vẻ tiểu viện đu tĩnh, giống như cùng bên ngoài là hai thế giới. Sung sướng là bọn hắn, ta lại độc thủ yên tĩnh. Đã ăn cơm rồi sau đó, giả tông lại lưu lại cùng Mai Di Nương nói chuyện. Mãi đến khi Mai Di Nương mệt mỏi, giả tông này mới đứng dậy cáo tử. Về đến thư phòng của mình, đêm chủ tịch đêm 30 bên trong, giả tông cầm sách lên bảng, đứng hôn nguyên tung công, đi học tiếp tục. Đêm chủ tịch đêm 30, hơi có vẻ lạnh canh, giả tông lại là không hề hay biết. Đứng. Giả tông đột nhiên dường như bước vào một loại mười phần huyền diệu cảnh giới, cả người hắn tựa hồ cũng dung nhập vào tất cả trong thiên địa. Đồng thời, một cỗ nhiệt khí từ khí huyết mà sinh, dung nhập cốt đục trong, toàn thân một hồi ấm áp dễ chịu. Đây là Hôn Nguyên Thung Công đạt đến đại thành cảnh giới. Dường như hiện tại nhị sư minh cũng liền cảnh giới này a. Đại sư minh dường như còn chưa bước vào cảnh giới đại thành. Và sang năm gặp lại, ngược lại là muốn xem bọn hắn là cái gì sắc mặt. Nghĩ đến đây, giả tông trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Giả tông không từ mở bảng độ thành thạo. Tính danh, giả tông tứ thư ngũ kinh. Tiểu thành 398, 500 bát bạc cẩm, hoàn mỹ 56, 5000 thư pháp, hoàn mỹ 1381, 5000 phát thảo, hoàn mỹ 111, 5000 y thuật, tiểu thành 111, 500 hỗn nguyên thung công, đại thành 6, 1000 bát cổ văn, thành thạo 103, 200 bát cực quyền, tiểu thành 37, 500 hỗn nguyên chân kinh, nhập môn 53, 100 phong vân kiếm pháp, thành thạo 137, 200 tiễn thuật, tiểu thành 112, 500 ẩm huyết thư pháp, nhập môn 43, 100 kỵ thuật, nhập môn 1, 100 thể chất, 14 quả nhiên. Hôn Nguyên Thung Công đạt đến cảnh giới đại thành, thể chất lần nữa gia tăng 2 giờ, 14 điểm thể chất, không sai biệt lắm vượt qua bình thường nam tử trưởng thành một nửa lực lượng. Với hắn mà nói, nay ước chừng chính là đêm trừ tịch đêm 30 lớn nhất vui mừng đi. Đến ngày kế tiếp năm trống, giả mẫu và lại theo phẩm đại trang, bày toàn bộ chấp sự vào cung triều hạ. Lĩnh Yến quay về, lại đến Minh phủ tế qua lễ tổ, mới trở về tới. Thu lễ tất, liền thay đi phục nghỉ ngơi. Lý Hoàn cùng Phượng tỷ mỗi ngày vội vàng mời người ăn năm rượu, bên ấy sảnh trong thượng viện đều là kịch rượu, thân hữu nối liền không dứt. Liên tiếp bận rộn 7-8 nhật mới xong rồi, sớm lại nguyên tiêu gần. Đương nhiên, bận rộn đều là bọn hắn, cùng giả tông cũng không có chút nào quan hệ. Những ngày này, hắn vẫn đang mỗi ngày chăm chỉ can nhìn thuộc tính. Tháng 2 muốn bắt đầu thi huyện, bây giờ đã nhanh đến rằm tháng riêng, lưu cho thời gian của hắn đã không đủ một tháng, bởi vậy giả tông càng chặt chẽ bắt lên. Đến 15 ngày chi tịch, giả mẫu liền tại hoa lớn trên sảnh mệnh bày mấy tịch rượu, định ban một hí kịch nhỏ, đầy treo các loại tốt đèn, dẫn đầu đinh, Ninh Nhị phụ các con cháu, Tôn Nam, Tôn Tức và Gia Hiến. Bên này giả mẫu phòng khách phía trên, tổng 7 tầng 10 tịch. Mỗi một tịch bên cạnh thiết một mấy thượng thiết lô bình ba chuyện, đốt nhìn ngự tứ bách hợp cung hương. Tiệc rượu chưa bắt đầu, giả chính đột nhiên đứng dậy, nói với giả mẫu: "Mẫu thân, giá trị này nguyên tiêu ngày hội, trời xanh không mây, trăng sáng nhô lên cao, sao có thể không thơ? Không nếu như để cho mấy tiểu bối, mỗi người cũng làm một câu thơ, là ngày hội trợ hứng làm sao?" Nghe được giả chính lời nói, giả tông trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Thiết nguyên tiêu còn muốn nhỏ bối làm thơ. Hắn tại Hồng Lâu ngọc bên trong tại sao không có thấy qua? Vẫn là bởi vì hắn xuyên qua tới nguyên nhân, dẫn đến cốt truyện đã xảy ra chết đi. Suy tư một lát, giả tông liền mơ hồ đoán được giả chính dụng ý sợ là bởi vì vương phu nhân dọn sạch giả ra ngân cố, đem bạc cũng bụng trộm cấp cho vương gia duyên cơ à. Vương phu nhân bị hạ quản gia quyền, nhưng mà khoản này bạc, đến bây giờ vương gia đều không có trả lại. Vương gia tạm thời cũng không có nhiều bạc như vậy còn cho giả ra, mà vương tử đằng lại cứ lại thăng chức. Giả ra cũng không tốt bức bách quá đáng. Bởi vì chuyện này, nhường nhị phòng tại Vinh Quốc phủ bên trong thanh danh tổn hao nhiều. Thậm chí mơ hồ có một cỗ tập tục trong bóng tối lưu truyền, nói nhị phòng đương gia còn không bằng đại phòng đương gia đấy. Đại phòng đương gia chính là bại gia cũng không trở thành một chút trông nom việc nhà bại hết, mà nhị phòng đương gia thì là trực tiếp đem toàn bộ giả phủ cũng chuyển đến nhị thái thái nhà mẹ để đi. Giả tông hoài nghi, kiểu này đồn đãi chính là giả xá thêm dầu vào lửa chuyển đi. Mà bây giờ giả chính muốn làm cái nguyên tiêu thi hội, ước chừng là chuẩn bị dùng giả bảo ngọc đến phá cục. Chương 64, nguyên tiêu thi hội, hạ, Chương 64, Nguyên Tiêu Thi Hội, hạ, Nguyên Tiêu Thi Hội, chỉ cần giả bảo ngọc có thể dơ lên đoạn giải nhất. Có thể ở trước mặt mọi người lần nữa chứng thực, nhị phòng người thừa kế, muốn so đại phòng ưu tú hơn nhiều. Mặc dù nhị phòng phu nhân làm sai một việc, nhưng mà nhị phòng người thừa kế muốn so đại phòng ưu tú hơn a. Bởi vậy, chỉ cần giả bảo ngọc có thể đoạt giải nhất, liền có thể thay đổi nhị phòng hình tượng. Mà giả bảo ngọc có thể đoạt giải quán quân sao? Đây cơ hội là chuyện tất nhiên, giả bảo ngọc mặc dù không thích đọc sách, nhưng vẫn có một ít bài tài. Phàm là tương đối thi tử, lần nào giả bảo ngọc không cầm đệ nhất. Lúc này, giả mẫu vậy cười tủm tỉm nói ra, "Tốt, Nguyên Tiêu ngày hội, ngâm thi tác đối vốn là nhà sự, lão bà tử há có không đáp ứng lý lẽ. Như vậy, lão bà tử thì thêm nữa cái tặng thưởng, nha đầu này gọi Tình Văn, nàng kim khâu là tốt nhất, sinh vậy linh xảo. Ai như đoạt được người đứng đầu, liền đem tiểu nha đầu này tử lĩnh về, không biết ta cái này tặng thưởng làm sao?" Giả Tông nghe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Giả Tông đi tiền viện cũng ít, giả bảo ngọc trong phòng, hắn càng là hơn không có đi qua. Hắn còn tưởng rằng giả mẫu sớm đã đem Tình Văn đưa cho giả bảo ngọc đây. Cho dù lúc trước không cho giả bảo ngọc, vì sao tại giả bảo ngọc đuổi đi tập nhân, hắn trong phòng thiếu một cái đại nha hoàn sau đó, vì sao cũng không có đem Tình Văn cho bảo ngọc? Rất nhanh, giả Tông trên mặt liền lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ước chừng giả mẫu khi đó chính là muốn tại hôm nay đem Tình Văn làm cái tặng thưởng đưa ra ngoài, á quả nhiên là giỏi tính toán a. Giả bảo ngọc nghe giả mẫu lời nói, không khỏi vui vẻ nói, lão tổ tông, hay là nhanh bắt đầu làm thơ đi. Lại tâm tình nhộn nhạo địa nói với Tình Văn, Tình Văn, ngươi chờ, lát nữa tử ta thì dẫn ngươi đi về nhà. Xem ra, mặt to bảo đã đem này người đứng đầu trở thành hắn vật trong túi. Giả Tông không khỏi hướng Tình Văn nhìn lại, chỉ thấy Tình Văn trên mặt nhàn nhạt, không có chút nào vui mừng. Vương Hy Phượng nhịn không được cười nói, Bảo Ngọc, này còn chưa từng đây xong đâu, ngươi liền biết ngươi nhất định năng lực đoạt giải nhất. Đừng tiếp tục bị người khác tranh đi rồi đầu này tên, ngươi Tình Văn sẽ phải đi theo người khác đi rồi đâu. Giả Bảo Ngọc cười nói, nhị tổ tử sẽ không đi, so sánh tơ, ai còn có thể so sánh qua ta đây. Giả Bảo Ngọc nói xong, giả mẫu tính cả Vương Hy Phượng đám người, không khỏi đều là nở nụ cười. Trong không khí tràn đầy khoái hoạt khí tức, giả Bảo Ngọc lại thúc giục nhanh lên bắt đầu, làm hạ thì có tiểu nha hoàn tử đưa tới bút mực giấy nghiên. Giả Chính cười nói, hôm nay nếu là đêm Nguyên Tiêu, vậy liền vì Tết Nguyên Tiêu làm để tốt. Vốn là ngày hội, làm thơ cũng bất quá là trợ hứng, bởi vậy ta liền không làm khó các ngươi. Không hạn vần chân, không câu nệ thi tử, chỉ cần quay chung quanh Nguyên Tiêu ngày hội đến biết là được. Ta nói lúc bắt đầu, viết chút thượng một nén hương, tại hương cháy hết trước đó viết không ra được, liền không thể lại biết. Tốt, hiện tại đốt hương bắt đầu. Làm dưới có giả Chính gã sai vật nhóm lửa hương hỏa. Giả Tông, giả Bảo Ngọc, giả Hoàn cùng giả Lan bốn hậu bối, lập tức nhíu mày khổ tư lên. Không bao lâu, giả Bảo Ngọc dường như liền ấp ủ hoàn tất, nâng bút soạn soạn viết ra đây, rất nhanh liền viết một bài thơ, sau đó giao cho giả Chính trên tay. Giả Chính mở ra nhìn xong, khẽ gật đầu. Lúc này, giả Lan vậy cấu tứ thỏa đáng, nâng bút thư viết. Giả Lan tuổi tác đây giả Hoàn còn nhỏ mấy tuổi, hắn cũng chỉ là mới vừa vận đọc sách mà thôi, nhanh như vậy thì cấu tứ thơ hay làm. Không hỏi có biết, nhị phòng dòng chính đây là tập thể gian lận a. Ngược lại là giả Hoàn còn đang ở vò đầu bức hai, có thể thấy được hắn cái này con thứ cũng là không nhận tiếp kiến, hắn cũng không có chuyện lấy được trước đề mục. Lúc này, giả Xá sắc mặt không khỏi biến khó nhìn lên. Nhị phòng thật sự là khinh người quá đáng, lại lấn bọn hắn đại phòng như thế. Giả Xá càng hận chính là giả Tông tên tiểu xuất sinh này không chịu thua kém. Như bằng không, hắn vẫn là có thể cùng nhị phòng tranh một chút. Nói ví dụ, giả Xá vậy đã sớm nhìn ra, nhị phòng nhất định trước giờ tiết lộ khảo đề. Tất nhiên lão nhị giả Chính đưa ra thi hội, vậy hắn hoàn toàn có thể đem hiện trường ra đề mục quyền muốn đi qua, khác ra đề bài. Nhưng vấn đề ở chỗ, giả Tông tên tiểu xuất sinh này không chịu thua kém, cho dù là hắn ra đề bài, cạnh tranh công bằng, tiểu xuất sinh này vậy không thắng được Bảo Ngọc. Đã như vậy, như hắn lại muốn cấp đổi đề mục, há không càng là hơn thành người khác chê cười. Nghĩ đến đây, giả Xá không khỏi đem một buồn lửa giận cũng phát đến giả Tông trên người. Hắn đoạn quát một tiếng nói, nghiệt xúc, còn không mau biết. Nếu biết không tốt, cẩn thận da của ngươi, lão tử không đem chân của ngươi cắt đứt. Giả Mẫu không khỏi nhíu mày nói ra, lão đại, hôm nay là Nguyên Tiêu ngày hội, làm thơ cũng bất quá là tiêu khiển mà thôi, ngươi làm cái gì vậy? Giả Xá vội vàng đứng dậy nói ra, đúng, mẫu thân, là hài nhi chấp nhất ngoại tướng rồi. Giả Xá ngồi xuống về sau, Lâm Đại Ngọc cùng với Tam Xuân nhìn về phía giả Tông trong ánh mắt không khỏi đều là tràn đầy vẻ đồng tình. Như hôm nay giả Tông quả thực làm không tốt, không chừng trở về thì phải bị đánh. Lâm Đại Ngọc cũng nghĩ muốn làm sao giúp Tông Tam ca vượt qua cửa ải khó khăn này. Chẳng qua trước mắt bao người, ngược lại là không có cách nào né qua thai mắt của mọi người, nàng không khỏi trong lòng âm thầm lo lắng không thôi. Mà giả Tông thì là hơi cười một chút nói ra, hồi lao ra, hài nhi tự nhiên hết sức nỗ lực. Dứt lời, giả Tông nâng bút viết. Tại giả Chính vừa nói ra để bọn hắn làm thơ lúc, giả Tông vốn không nguyện đi tranh, chỉ là trong gia tộc mấy tiểu bối cử hành một lần thi hội thôi. Chính là tranh đến cái này hư danh đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Còn chưa được sẽ để cho giả Mẫu, Vương phu nhân đám người đối với hắn càng thêm chán ghét. Chẳng bằng vô thanh vô thức túi đầu dậy thì tốt. Nhưng mà từ giả Mẫu đem Tình Văn coi như tặng thưởng, giả Xá lại cứ vậy mà làm cái này chết ra sau đó, giả Tông tâm tư chính là đã xảy ra chuyển biến. Nói đến, Tình Văn cũng là người đáng thương. Tế Nguyệt khó gặp, thải vân di tán, lòng cao hơn trời, thân làm thấp hèn, phong lưu linh xảo nhận người oán. Thọ thiên nhiều bởi vì phỉ bán sinh, đa tình công tử không bận tâm. Hồng lâu trong sách, Tình Văn chi thương, tuy nói là vì tập nhân nói với hát trạng nguyên nhân. Nhưng mà dễ bên trên, hay là Vương phu nhân cùng giả mẫu cái này đối với mẹ chồng nàng dâu trong lúc đó minh tranh ám đấu vật hy sinh. Giả Bảo Ngọc cái này trai hư, sẽ chỉ ở Tình Văn bệnh nặng bị đuổi ra ngoài lúc rơi lệ đau lòng, Tình Văn sau khi chết viết một thiên tế văn thôi. Hắn hoàn toàn không bảo vệ được Tình Văn. Đã ngươi không được, vậy liền đổi ta đến đây đi. Hồng Lâu thế giới, ở ngoài sáng mặt đã xảy ra chết đi. Bởi vậy, Giả Tông liền tham khảo một bài Minh Triều Đường Thuận Chi nguyên tịch ảnh vĩnh băng đăng, chính thương hỏa thụ ngàn xuân yên, chợt thấy ánh xanh rực rỡ ánh trăng ngăn cản. Ra biển giao châu còn mang thủy, cả sảnh đường tay áo muốn xuống lạnh. Hoa đến không ý kiến không chúng ảnh, bó tay khí nghi theo giữa tháng nhìn xem. Là ngữ gió đông tạm cùng mượn, đến tiêu còn phải tận dư hoan. Bài thơ này mặc dù là người sáng mắt viết, nhưng có lẽ là lịch sử xảy ra chết đi nguyên nhân, đúng là cũng không xuất hiện qua, bởi vậy, Giả Tông liền vậy yên tâm mượn. Giả Tông viết xong sau, đem chính mình thi tác giao đi lên. Bên ấy Giả Hoàn thấy ngay cả Giả Tông cũng viết xong, liên tục không ngừng lung tung viết một bài đi lên, sau đó gấp rút giao đi lên. Lúc này, Giả Mẫu không khỏi cười nói, "Chính nhi, lúc này cũng viết xong, ngươi thì bình một bình, ai phải làm đệ nhất?" Giả Chính vừa cười vừa nói, "Đúng, mẫu thân. Bảo Ngọc làm thơ, ngược lại cũng tôi, Lan Ca Nhi chúng quy là nhỏ tuổi chút ít, lại là kém chút ít ý nghĩa." Chương 65, xinh đẹp tình văn chương 65, xinh đẹp tình văn nghe Giả Chính bình luận hắn viết không tốt, Giả Lan nhịn không được rủ xuống cái đầu nhỏ, vành mắt phím hồng, ngậm lấy nước mắt, méo miệng tùy thời cũng muốn khóc lên. Giả Chính không khỏi cười nói, ngươi tuổi tác còn nhỏ, chờ ngươi lớn, vậy là tốt. Bình luận hết Giả Lan sau đó, Giả Chính tiếp lấy cầm lên Giả Tông thi tác. Chỉ nhìn thoáng qua, Giả Chính liền nhịn không được phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, con mắt rốt cuộc chuyện không ra. Lâm Đại Ngọc cùng Thám Xuân thấy thế, không khỏi liếc nhau, nhìn nhau mà cười. Các nàng cũng là gặp qua Tông Tam Ca thư pháp, các nàng lần đầu tiên nhìn thấy lúc, không phải là không loại phản ứng này. Giả Chính sẽ làm ra bực này phản ứng đến, vậy thì chẳng có gì lạ. Bất quá, người bên ngoài lại là không biết. Vương Hy Phượng trước cười lấy hỏi, nhị lao ra, thế nhưng Tông Ca Nhi viết không tốt. Giả Mẫu đi theo cười nói, tả hữu chẳng qua là tiêu khiển thôi, viết có được hay không lại đáng giá cái gì. Chính Nhi, ngươi xem qua đi. Không biết lần này ai được thứ nhất đâu. Vương Hy Phượng vỗ tay cười nói, này còn phải hỏi, tự nhiên là Bảo huynh đệ được đệ nhất. Bảo huynh đệ, còn không mau đem mỹ nhân của ngươi lĩnh về. Bộ dáng này, này dáng vẻ, chật chật, thực sự là ngay cả ta gặp cũng thích cái gì tựa như. Nếu không, ta cầm Bình Nhi đổi với ngươi đổi làm sao? Bị Vương Hy Phượng nói chuyện, Giả Bảo Ngọc nhất thời cấp bách, hắn kẹo kéo một vận tại trên người Vương Hy Phượng không buông tay. Mà Giả Xá thì là lạnh hừ một tiếng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà lúc này, mọi người lại là nghe Giả Chính chậm rãi nói ra, Tông Ca Nhi thư pháp cao minh, đã là tự thành một trường phái riêng, thi tác cũng là cực tốt, chính là thứ nhất. Giả Chính sau khi nói xong, hiện trường không khỏi vì đó yên tĩnh, toàn trường người không khỏi đều bị kinh đến. Giả Mẫu, Vương Hy Phượng, Giả Xá đám người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giả Bảo Ngọc càng là hơn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, làm sao có khả năng? Tông lão Tam Victor, làm sao có khả năng tốt hơn chính mình? Ngược lại là Lâm Đại Ngọc, Thám Xuân và nữ, trên mặt mặc dù cũng có kinh sợ, ngược lại còn không có quá mức kinh ngạc. Các nàng là gặp qua Tông Tam Ca họa sĩ cùng thư pháp, cũng biết hắn rốt cục có nhiều nỗ lực. Tông Tam Ca thi tác có thể đoạt giải nhất, ngược lại cũng không tính là quá mức kinh ngạc sự tình. Đương nhiên, toàn trường người giật mình nhất không ai qua được Giả Hoàn. Tông lão Tam nơi đó liền đệ nhất. Lão gia ngươi cũng không thấy do ta viết thi tác đâu. Được rồi, mặc dù cho dù nhìn, Tông lão Tam nên thứ nhất hay là thứ nhất, nhưng mà cũng không thể ngay cả ta nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền đem thứ nhất cho Tông lão Tam đi. Ngay cả quá trình cũng không đi xong đúng không hả? Kinh ngạc hồi lâu, Giả Xá cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hắn cười mỉm mà hỏi thăm, phải không? Ta vậy mà không biết, tiểu xuất sinh này lại còn có bực này câu chuyện thật. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn biết tơ đến tuột cùng làm sao. Môn này nói xong, Giả Xá không khỏi đứng dậy, theo Giả Chính cầm trên tay qua Giả Tông thi tác tới. Chỉ nhìn thoáng qua, Giả Xá liền nhịn không được nói ra, chữ tốt. Cái này bút chữ, chính là phóng tới tất cả kinh thành, vậy tìm không ra mấy cái tới. Tiếp đó, Giả Xá lại đặt Giả Tông viết thi tác nói ra. Chính thương hỏa thụ ngàn xuân yên, chợt thấy ánh xanh rực rỡ ánh trăng ngăn cản. Ra biển giao châu còn mang thủy, cả sảnh đường tay áo muốn xuống lạnh. Hoa đến không ý kiến không chúng ảnh, bó tay khí nghi theo giữa tháng nhìn xem. Là ngữ gió đông tạm cùng mượn, đến tiêu còn phải tận dư hoan. Giả Xá sau khi đọc xong, Lâm Đại Ngọc, Thám Xuân nhịn không được sợ hãi than. Tông Tam Ca bài thơ này viết thật sự là cực tốt. Mặc dù không kịp thịnh đường tình cảnh, nhưng mà đặt ở bản triều cũng đã khó gặp tác phẩm xuất sắc. Thật không nghĩ tới, Tông Tam Ca trừ ra hòa tác, thư pháp đã đạt đến hóa cảnh bên ngoài, ngay cả thi từ lại cũng có như vậy tài hoa. Mà Giả Bảo Ngọc thì là trực tiếp mắt tròn váng. Hắn là quen có bài tài, giám thưởng năng lực tự nhiên cũng là có. Hắn không thể không thừa nhận, Tông lão Tam thi tác quả thực so với hắn biết tốt. Mà Giả Mẫu, Vương Hy Phượng đám người ngược lại là không nghe ra tốt xấu tới. Nhưng mà Giả Chính, Giả Xá cùng nhau tán thưởng, chắc hẳn biết quả thực đây Bảo Ngọc tốt. Mà Giả Xá niệm xong bài thơ này sau đó không khỏi cười ha ha. Bài thơ này viết là cứ tốt, chính là đệ nhất. Ha ha, mẫu thân, không biết người tặng thưởng có phải hay không cái kia khen thưởng cho Tông Ca Nhi đây, có thể đánh nhị phong mặt, có thể làm cho Giả Mẫu ăn quả đắng, tại Giả Xá mà nói còn là lần đầu tiên. Nội tâm hắn làm sao không vui vẻ, mà Giả Mẫu thì lại như là giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Tình Văn là cái tốt, bất kể bộ dáng hay là kim câu đều là nhất đẳng. Nguyên bản nha đầu này chính là nàng chuyên môn giữ lại cho Bảo Ngọc, chưa từng nghĩ đúng là bị Giả Tông hành thọ một chân bảo, nhường hắn chiếm thi hội người đứng đầu. Nói ra, tắt nước ra ngoài. giả mẫu lại không cách nào nuốt lời. Bởi vậy, giả mẫu cũng chỉ đành từ tốn nói, lao thân đều nói, ai như chiếm người đứng đầu, lao thân liền đem nha đầu này ban thưởng cho ai, chẳng lẽ lại lao thân còn có thể nuốt lời phải không? Tình Văn, ngươi thu thập một phen, từ đó liền đi phục thị tông ca nhi đi thôi. Đúng, lao tổ tông. Tình Văn bị xuống cho giả mẫu dập đầu mấy cái, nhưng sau đứng dậy hồi đi thu thập hành trang đi. Giả Bảo Ngọc nhìn Tình Văn bóng lưng rời đi, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Hắn có lòng hướng giả mẫu đòi hỏi Tình Văn, nhưng nhìn trên yến hội ngồi ngay thẳng mặt mũi tràn đầy âm trầm giả chính, lại không dám chính xác mở miệng. Mà ở giả tông chiếm thi hội người đứng đầu sau đó, yến hội bầu không khí trong lúc đó trầm mượn. Giả mẫu trên mặt mất đi nụ cười, người khác cũng liền không thế nào dám nói chuyện. Ngay cả Vương Hy Phượng cũng cẩn thận. Chỉ có giả Xá, Dĩ Vãng đêm nguyên tiểu yến, hắn cũng sớm cáo lui, từ hồi chính mình sân cao vui. Lần này hắn lại chưa từng cáo lui, mà là lưu tại trên yến hội, tươi cười rạng rỡ, mười phần đắc ý mà này, lại làm cho giả mẫu sắc mặt càng phát ra khó coi. Qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị, giả mẫu liền đứng dậy nói mệt mỏi, trực tiếp rời sân. Giả mẫu sau khi đi, giả chính vậy mượn cớ rời khỏi. Và giả chính sau khi đi, giả Xá lúc này mới thỏa mãn mà về. Một hồi đêm nguyên tiêu yến, lập tức lạnh tanh lên, còn lại mọi người cũng đều riêng phần mình tản. Về đến chính mình sân, giả tông phát hiện Tình Văn đã tại trong phòng hầu hạ. Gặp hắn đến, bận điệu treo lên rèm đến nhường giả tông vào nhà. Và giả tông ngồi xuống về sau, Tình Văn lại quỳ xuống cho hắn dập đầu, coi như là chính thức vào cái nhà này. Giả tông không khỏi nói ra, Tình Văn, đứng lên đi, ta trong phòng này ít người, cũng chỉ có ngươi cùng Hồng Tụ hai cái. Ngược lại cũng mất đi lục đục với nhau chuyện phiền lòng, ta chỗ này cũng không có quy củ nhiều như vậy, ngươi chỉ lưu ý đừng trong ngôn ngữ đắc tội quá nhiều người là được. Nghe giả tông nói như thế, Tình Văn không phục nói, Tam gia, ta chẳng qua là cái tiểu nha đầu tử mà thôi, nào dám trong lời nói đắc tội ai đây. Tam gia những lời này, ngược lại là bạch phân phó. Quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn xinh đẹp Tình Văn. Giả tông không khỏi cười nói, ngươi còn biết ngươi là tiểu nha đầu a? Ta nói ngươi một câu ngươi cũng dám đỉnh ta mấy câu, huống chi là người khác. Ta trước liền nghe nói ngươi là cái miệng lưỡi bén nhọn, ta còn không tin, lúc này ngược lại là thấy được. Tình Văn tức giận hỏi, Tam gia, ngươi mau nói cho ta biết, là ai ở sau lưng bố trí ta? Ta không đi xé rách miệng của nàng không thể. Giả tông cười ha ha, sau đó nói, tốt, ngươi trước hết để cho Hồng Tụ dẫn đi thu thập phòng, và thu thập xong lại đến cũng không muộn. Đúng, Tam gia. Chương 66, thiếu nữ tình hoài chương 66, thiếu nữ tình hoài Tình Văn sau khi ra ngoài, giả tông tiếp tục ngồi xổm hôn nguyên tung công, nhìn lên thư tới. Chưa tới nửa giờ sau, Hồng Tụ cùng Tình Văn thì thầm đi đến. Hồng Tụ bưng lên giả tông trên bàn sách lạnh rơi trà nước, ra ngoài rửa qua lại lần nữa đổi một chén nước nóng bỏ vào trên bàn sách. Sau đó vây tay đem Tình Văn kêu ra ngoài. Hai người tại tiên phòng trong ngồi xuống, Tình Văn không khỏi hỏi, Hồng Tụ, ta mới đến, không biết Tam gia quý củ. Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi, tại Tam gia nơi này, ngày thường muốn làm gì chuyện? Tam gia nơi này có cái gì kiêng kỵ? Hồng Tụ nói ra, Tam gia trong phòng sự việc rất ít, hầu hạ Tam gia mặc quần áo rửa mặt, bưng trà dâng nước, lúc ăn cơm bưng chút ít đồ ăn quay về, lại có chính là để chút ít nước nóng dự bị Tam gia tắm rửa. Tam gia bên này vẫn đúng là không có quá nhiều kiêng kỵ, Tình Văn tỷ tỷ, ngươi vừa tới đến, cũng dám nói móc Tam gia, ngươi còn sợ cái này? Tình Văn cười khúc khích nói ra, Hồng Tụ, ngươi nha đầu này vậy học xấu, ta chỉ là đem sự việc nói rõ ràng, chưa từng nói móc Tam gia ấy nhỉ? Lời này của ngươi nếu là lan truyền ra ngoài, ngược lại để ta muốn chịu ảnh hưởng. Chẳng qua Tam gia bên này sự việc thật sự cứ như vậy thiếu. Một thiên giường như vậy làm không bao nhiêu chuyện mà. Hồng Tụ nói ra, Tình Văn tỷ tỷ, Tam gia mỗi ngày cũng khắc khổ đọc sách, cũng nếu không có chuyện gì khác, bởi vậy trong phòng này sự việc là cực ít. Bất quá, nếu là tỷ tỷ muốn, có thể đi cho Tam gia ấm giường nha. Tình Văn chừng hai mắt một cái, vươn tay ra một tay lấy Hồng Tụ đè ngã ở trên giường, sau đó kỵ ở trên người nàng a ngứa. Hồng Tụ vốn là sờ ngứa không khỏi, bị Tình Văn như thế một cào, nhanh cười không thở nổi. Tình Văn lúc này mới buông tay, dương dương đáp ý hỏi, tiểu nha đầu, lần sau còn dám hay không đùa bỡn ta? Hồng Tụ liên tục cầu xin tha thứ, tỷ tỷ tốt, không dám tiếp tục, tha ta này bị nhi đi. Tình Văn chưa từng buông tay, mà là ha ha cười lấy hỏi, Hồng Tụ, ngươi nói thật, Tam gia có hay không có lôi kéo để ngươi cùng giường? Hồng Tụ đội nói, Tình Văn tỷ tỷ, ta không đã sớm nói qua cho ngươi sao? Tam gia mỗi ngày khắc khổ đọc sách, dường như đều là canh hai ngày sau mới nghỉ ngơi, hắn nơi nào sẽ như thế? Ngươi cho rằng hắn là Bảo Ngọc? Nghe Hồng Tụ nói như vậy, Tình Văn không khỏi yên lòng, nàng đem Hồng Tụ cất đi. Hồng Tụ không khỏi nói ra, tỷ tỷ tốt, ngươi không có trước khi đến, ta một người thật nhàm chán. Bây giờ ngươi đã đến, ta ngược lại thật ra có một bạn, đã sớm nghe nói tỷ tỷ việc may và tốt, tỷ tỷ dạy ta kim khâu làm sao? Tình Văn gật đầu nói, được, này đáng ra cái gì, ta tới giáo ngươi chính là. Giả Tông không để ý hai cái tiểu nha đầu tại phòng bên trong nói thầm cái gì, hắn đang cố gắng địa can nhìn thuộc tính. Hôm nay đã là rằm tháng riêng, còn có không đến một tháng thời gian, thi huyện thì muốn bắt đầu. Giả Tông thậm chí đã bắt đầu áp xúc các loại khác thời gian khác, trọng điểm can dạy rồi tứ thư ngũ kinh cùng bát cổ văn này hai hạt tới. Mãi cho đến gần canh ba sáng, Giả Tông mới duỗi lưng một cái, kết thúc hôm nay việc học. Hắn không khỏi phân phó nói, Hồng Tụ, chuẩn bị nước nóng, ta tắm rửa. Đúng, Tam gia. Lần này có Tình Văn giúp đỡ, Hồng Tụ rất nhanh liền chuẩn bị xong nước tắm. Giả Tông đi vào rửa mặt ở giữa, cởi y phục trên người, thư thư phục phục ngồi vào trong thùng tắm. Sau một lát, Giả Tông chợt thấy một hình bóng đập vào mắt trước. Hắn bận bịu quay đầu nhìn lên, lại là Tình Văn mặc tiểu y đi đến. Giả Tông bội nói, Tình Văn, ngươi đi vào làm cái gì? Tình Văn sửng sốt nói ra, ta tới hầu hạ Tam gia tắm rửa à? cái này vốn là chúng ta làm nha hoàng chức trách. Giả Tông Bộ nói, Thình Văn, không cần, ngươi ra ngoài đi. Ta tắm rửa không cần người phục thị, ngươi đi hỏi Hồng Tụ liền biết. Thình Văn hé môi một cười nói, đúng, Tam gia, vậy ta thì đi ra ngoài trước. Ta thì ở bên ngoài, Tam gia có dặn dò gì một mực gọi ta. Chính mình có tay, cần gì phải người khác phục thị. Được rồi, thứ nhất là có chút không thả ra. Thứ hai rốt cuộc tuổi tác vậy nhỏ chút ít, hắn làm người hai đời, cái gì không có trải qua. Hiện tự cấp hắn một xinh đẹp như hoa nha hoàn hầu hạ hắn tắm rửa, Giả Tông không cảm thấy ý chí của hắn quả thực có kiên định như vậy. Hiện tại cuối cùng tuổi tác còn nhỏ, dễ đả thương thân thể. Nam nhân tắm rửa luôn luôn rất nhanh, Giả Tông cũng không ngoại lệ. Một khắc đồng hồ công phu, Giả Tông liền rửa sạch, lau sạch sẽ, đổi một thân quần áo sạch. Sau đó không đợi hắn đi ra ngoài, phía ngoài Tình Văn liền nghe đến động tĩnh bên trong. Nàng vội đi tới, mời Giả Tông tại sạch sẽ ghế đầu ngồi xuống. Nàng cầm khăn mặt đem Giả Tông tóc vắt khô, sau đó lại cầm lấy lược trải bớt lên. Tình Văn ngón tay xíu xiu, đụng vào trên đầu nhẹ nhàng nu nu, hết sức thoải mái. Thủ pháp đây Hồng Tụ tốt lên rất nhiều. Giả Tông đột nhiên nhịn không được hỏi, Tình Văn, hôm nay tại trên yến hội, tất cả mọi người cảm thấy sẽ là Bảo Ngọc đoạt giải nhất. Cuối cùng lại là ta chiếm khôi, trước đây ngươi là muốn đi theo Bảo Ngọc, cuối cùng lại là theo ta, làm lúc trong lòng ngươi có hay không có thất lạc. Nghe thấy lời ấy, Tình Văn dường như mèo bị giẫm đuôi, kém chút một chút nhảy dựng lên. Nàng cả giận nói, Tam gia nói nghe được lời này tốt không có lý, quản hắn là Bảo Nhị gia hay là Bảo Thiên Vương Kim Thiên Vương, ta ở đâu hiếm có đi theo hắn. Có phải hay không ta phục thị không tốt, Tam gia ghét bỏ ta tay chân vụ bè. Nếu là như vậy, ta liền kêu Hồng Tụ đến, nhường nàng đến phụng dưỡng Tam gia. Về sau ta cũng chỉ làm chút thu buồn công việc cũng được, Tam gia nếu là bởi vậy nghĩ đuổi ta ra ngoài, là không thể đủ. Giả Tông không khỏi cười nói, ngươi nhìn xem ngươi này bạo than tính tình, một câu không thích hợp lại tức giận. Ta nghĩ tiền viện những nha hoàn kia tử, hận không thể cắt giảm đầu, một lòng muốn vào Bảo Ngọc trong phòng đi. Ta cũng bất quá hỏi không ngươi một câu, nơi đó liền khởi sướng lớn như vậy hòa đến rồi. Nghe Giả Tông lời nói, Tình Văn không khỏi nói ra, Tam gia, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi lời mới rồi nhiều thương nhân tâm? Cái khác nha hoàn tử một lòng muốn đi Bảo Ngọc trong phòng chui, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tập nhân tỷ tỷ tốt như vậy người, hắn cũng nhận tâm đuổi ra ngoài, có thể thấy được không phải cái dễ đối phó. Làm lúc ta nghe được không cần phục thị Bảo Ngọc, mà là theo chân Tam gia, ta làm lúc trong lòng không biết nhiều vui vẻ đấy. Nguyên bản tại Hồng Lâu trong sách, Tình Văn cùng tập nhân vì cũng tại Bảo Ngọc trong phòng làm việc, hai người vô cùng không hợp nhau. Bây giờ Tình Văn ngược lại là tập nhân bất bình dùng. Chỉ là nàng không biết là, tập người sở dĩ bị đuổi, kỳ thực phía sau hắc thủ là Tam gia ta. Suy xét đến Tình Văn bạo than tính tình, hay là không nên nói cho nàng biết cái này tàn khốc chân tướng tốt. Bất quá, không ngờ rằng Tình Văn đúng là trướng mắt Bảo Ngọc, lại là vui lòng đi theo chính mình. Giả Tông vậy thì yên lòng. Giả Tông sở dĩ hỏi Tình Văn câu này, vì chính là hỏi rõ ràng Tình Văn tâm tư. Dưa hái xanh không ngọt. Nếu như nàng tâm quả thực không tại trong phòng này, Giả Tông cũng sẽ không ép ở lại nàng. Bây giờ hiểu rõ nàng vui lòng phục thị chính mình, Giả Tông vậy thì yên lòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Giả Tông liền dẫn mấy lượng bạc vụn đi mua một chút quà tặng, sau đó đi Triệu phủ. Sư phó Triệu Sư Thành hôm nay rồi sẽ trở về, hắn tử là muốn đi một chuyến. Chương 67, một đám lao lục chương 67, một đám lao lục không bao lâu, Giả Tông chính là đi vào Triệu trước cửa phủ. Chẳng qua lại là phát hiện, Triệu phủ đại môn quá chặt, sư phó còn không có trở về. Giả Tông liền tại cửa ra vào kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, đại sư Minh Phùng Tử Anh cùng nhị sư Minh Liễu Tương Liên vậy tuần tự đến. Gặp mặt, lẫn nhau thỉnh an vấn an sau đó. Phùng Tử Anh cùng Liễu Tương Liên hai, liền nói bóng nói gió địa hỏi Giả Tông tiến triển tình huống. Mà Giả Tông nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác, cũng không có đem chính mình chân thực tiến triển nói cho hai cái này lão lục. Sư Minh đệ ba người đợi chừng hơn một canh giờ mới đợi đến Triệu sư quay về. Sư phó bốn người hàn huyên một phen sau đó, Triệu sư Thành mang theo ba cái đồ đệ đi vào trên diễn võ trường. Triệu sư Thành nói với Giả Tông, đến, Tông, đem ngươi sở học từ đầu tới cuối biểu hiện ra một phen. Vị sư ngược lại muốn xem ngươi tiến triển làm sao, năm trước năm sau có từng lười biếng. Bên cạnh, Phùng Tử Anh nhịn không được hỏi, sư phó, ta đây, ta mới là đại sư Minh A, ngươi sao không hỏi một chút ta tiến triển làm sao? Liêu Tương Liên nói theo, còn có ta. Triệu sư Thành khinh bị hỏi, tốt, vậy vi sư thì hỏi các ngươi không câu nệ quyền cước hay là công phu trên ngựa, nhưng có tấn cảnh. Lời này vừa nói ra, Phùng Tử Anh cùng Liêu Tương Liên không khỏi cũng trầm mặt xuống tới, chủ đánh hỏi một chút một không lên tiếng. Cảnh giới võ học tăng lên, việc đến hậu kỳ càng là gian nan. Năm trước năm sau ngắn ngủi một tháng tả hữu công phu, nơi nào có dễ dàng như vậy thì tăng lên cảnh giới. Nhìn thấy hai người phản ứng, Triệu sư Thành khinh bị nói ra, hừ, ta bản lười biếng hỏi các ngươi, không nghĩ lại là có người tự rước lấy đủ. Câu chuyện đem Phùng Tử Anh cùng Liêu Tương Liên hai người tức đến ngứa ngáy hàm răng tình trạng. Triệu sư Thành nói với Giả Tông, Tông, không cần để ý hai ngươi sư mình, đến, vi sư xem trước một chút ngươi Hỗn Nguyên Thung Công tiến triển làm sao. Đúng, sư phó. Tiếp theo, Giả Tông bắt đầu luyện Hỗn Nguyên Thung Công. Đại thành. Ta liền biết. Sư đồ ba người đều là bị chấn động đến. Tại trước Giả Tông, thiên tài nhất Liêu Tương Liên cũng đầy đủ dùng thời gian 5 năm mới đưa Hỗn Nguyên Thung Công tu luyện tới đại thành tình trạng. Mà càng thêm khắc khổ đại sư Minh Phùng Tử Anh thì là cho tới hôm nay cũng còn chưa từng bước vào cảnh giới đại thành. Mà tiểu sư đệ mới tu luyện bao lâu? Từ đầu tới cuối tính toán đâu ra đấy, vậy chưa tới nửa năm thời gian. Thoáng một cái, Phùng Tử Anh cùng Liêu Tương Liên hai người bị đả kích đều có chút hoài nghi nhân sinh. Tại tiểu sư đệ trước mặt, bọn hắn cảm giác chính mình là rác rưởi, ở đâu vẫn xứng xương thiên tài. Đáng giận hơn là, tiểu sư đệ tu luyện còn lâu mới có được bọn hắn dụng công. Thực sự là người so với người phải chết, hàng đây hàng được ném a. Triệu sư thành thì là hai mắt sáng lên nói, tốt, tốt a. Quả nhiên là sư phó đồ nhi ngoan. Tiếp đó, giả tông lại thể hiện rồi thành thạo cảnh giới bắt cực quyền, thành thạo cảnh giới phong vân kiếm pháp, còn có cấp bậc nhập môn ẩm huyết thương pháp. Dường như mỗi một dạng cũng sẽ khiến sư đồ ba người sợ hai tháng cục. Vậy chỉ có ẩm huyết thương pháp cảnh giới chưa từng tăng lên, nhưng mà nhìn xem hắn chiêu thức cũng là mười phần thành thạo, sợ là dùng không bao lâu có thể tăng cảnh giới lên. Phải biết, nguyệt côn năm đao cả đời thương pháp tăng lên vốn là cực kỳ gian nan. Giả tông có như thế biên độ tăng lên, đã coi như là kỳ tài ngút trời. Phùng Tử Anh cùng Liêu Tương Liên hai cái sư mình bị luân phiên đả kích sau đó, lúc này đều có chút đời chẳng có gì phải lưu luyến cảm giác. Phùng Tử Anh ngược lại là qua loa đây Liêu Tương Liên tốt hơn một ít. Hắn nhịn không được nói ra, không cần gấp gáp, phía dưới còn có cung tên. Mà cung tên là cần đại lượng ra tay, mới có thể bị ra tay cảm giác tới. Tiểu sư đệ ở đâu có nhiều thời gian như vậy để luyện tập tiên pháp? Đối với đại sư minh lý do thoái thác, Liêu Tương Liên giã thâm dị vi nhiên. Tiếp đó, giả tông bắt đầu biểu hiện ra tiễn thuật tiến độ. Đại sư Minh Phùng Tử Anh trước bày một mười bước cái địa. Giả tông siêu siêu siêu, rất nhanh liền bắn ra 10 mũi tên, không chệ một tên, từng chiếc cũng thẳng trúng hồng tâm. Sau lưng hắn, sư đồ ba người không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, lại hướng sau phóng 10 bước. Đúng, sư phó. Siêu, 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 lại là 10 mũi tên, lại là tất cả đều thẳng trúng hồng tâm. Sư đồ ba người không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, lại hướng sau chuyển 10 bước. Đúng, sư phó. Kết quả Phùng Tử Anh một thẳng hướng về sau xê dịch 7 lần, mãi cho đến 80 bước khoảng cách, giả tông đều là bách phát bách trúng, đồng thời toàn bộ mệnh trúng hồng tâm. Lại hướng sau chuyển 10 bước. Lúc này, giả tông để cung tên xuống, vung lấy cánh tay nói ra, sư phó, ta cánh tay đau nhức, lúc này là không cách nào tiếp tục bắn tên. Nghe thấy lời ấy, Triệu sư thành sư đồ ba người mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra điệu nghi đến, giả tông từ đầu tới cuối, đúng là dường như không gián đoạn bắn ra 80 tiễn. Không nói trước bên trong không trúng, chỉ nói năng lực trong thời gian ngắn như vậy bắn ra 80 tiễn đi. Chính là quân trung thần xạ thủ, đều là không thấy nhiều. Chỉ có thể nói rõ, ngắn ngủi hơn tháng công phu, giả tông cơ thể tố dưỡng tăng lên rất rất nhiều. Nội công tâm pháp, vậy nhất định có rõ ràng tiến bộ. Bằng không, tuyệt đối không thể như thế bền bỉ. Nhìn thấy sư phó còn có hai vị sư minh bị chính mình khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, giả tông thì trong lòng mừng thầm không thôi. Hừ, để các ngươi những thứ này lão lục lần trước còn thành đoàn chế rêu ta. Hiện tại không chế rêu ta đi. Doa không chết các ngươi. Giả tông tiện thuật đã đạt đến tiểu thành cảnh giới, mặc dù còn không bằng Liêu Tương Liên, nhưng mà trên lệnh đã co lại rất nhiều. Hồi lâu sau đó, Triệu sư thành sư đồ ba người mới từ trong rung động khôi phục lại. Triệu sư thành không khỏi phân phó nói, đi dẫn ngựa đến, nhường vi sư nhìn xem ngươi kỹ thuật có hay không có tiến bộ. Giả tông không khỏi nói ra, sư phó, ta không có ngựa, năm trước năm sau cũng chưa từng cưỡi qua ngựa, bởi vậy kỹ thuật cũng không có cái gì tiến bộ. Nghe thấy lời ấy, Triệu sư thành nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được nói ra, tốt, tốt ta. Phùng Tử Anh cùng Liêu Tương Liên cũng đều trưởng thở phào một hơi tới. Thấy thế, giả tông sắc mặt lập tức đen lại. Ta nói thế nhưng kỹ thuật không có tiến bộ, cũng không biết sư phó kêu là cái gì tốt. Thì ước gì ta không có tiến bộ đúng không? Không bao lâu, Liêu Tương Liên dắt ngựa tới. Giả tông lên ngựa, vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt, có thể thấy được hắn kỹ thuật quả thật là không có mảy may tiến bộ. Sư đồ ba người lại là càng xem càng là thỏa mãn, càng xem càng là vui vẻ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Phùng Tử Anh liền không nhịn được nói ra, a, sư phó, nhị sư đệ, các người có hay không có phát hiện, tiểu sư đệ kỹ thuật tiến bộ có chút nhanh. Liêu Tương Liên nghe vậy nhìn một chút, cũng là nói, này tiến bộ, đích thật là có chút sắp rồi. Tại sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Nói cách khác, tiểu sư đệ nếu là có mã huấn luyện, hiện tại hắn ngay cả kỹ thuật vậy dường như muốn đuổi kịp chúng ta. Phùng Tử Anh nhịn không được nói ra, thực sự là không có thiên lý a. Tiểu sư đệ có thể nào yêu nghiệt đến tận đây? Triệu sư thành ở bên cạnh hừ lạnh nói, hắn nhưng là các ngươi tiểu sư đệ, các ngươi làm sư mình, lòng dạ có thể nào như thế chật hẹp? Phùng Tử Anh cùng Liễu Tương Liên nghe mắt trợn trắng, nói vừa nãy tiểu sư đệ mới vừa lên mã, lúc lão nhân ra người nhìn xem không vui tựa như. Chương 68, thi huyện thượng. Chương 68, thi huyện thượng, cưới vải bằng mã. Sau đó, giả tông hạ được mã đến, nói với Triệu sư thành, sư phó, ta chuẩn bị tham gia năm nay thi đồng tử, tháng sau muốn thi huyện. Bởi vậy tại thi huyện thi xong trước đó, ta thì không đến tới bên này, cố ý trước giờ biết bẩm sư phó một tiếng. Nghe được giả tông lời nói, Triệu sư thành không khỏi nhíu mày nói ra, ngươi là đường đường tướng môn đời sau, biết mấy chữ, nhìn xem mấy bản bình thư cũng là phải. Công danh chỉ từ trên ngựa lấy, ngươi thi là cái gì khoa cử? Không có rơi ngươi giả ra tổ tiên tên tuổi. Thôi, thôi, ngươi liền đi thi đi, đến lúc đó thi không đậu, ngươi vậy thì bỏ ý nghĩ này đi. Giả tông nghe không khỏi mặt đen lại, ta này còn chưa có đi thi đâu, ngươi thì nguyện rủa ta thi không đậu đúng không? Ngươi nói chung còn không biết, ta đọc sách cũng giống vậy lợi hại. Lúc này, Liêu Tương Liên đến nắm cả giả tông bà bay, cười hát hát nói, tiểu sư đệ, ngươi liền đi đi cái đi ngang qua sân khấu, ứng phó hết kiểm tra thì vội vàng quay về luyện võ. Phùng Tử Anh vậy gật đầu nói, tiểu sư đệ, nhị sư đệ nói không sai, ngươi võ đạo thiên phú kinh người, không có đem thời gian trì hoãn đang đi học thượng làm cái gì? Giả tông hít sâu một hơi, sau đó nói, hai vị sư minh lời bằng ngọc, sư đệ khắc ở trong tâm, huyện chúng ta thí khảo hết thấy. Ra Triệu phủ sau đó, Giả Tông trở về tiếp tục khổ đọc không để cập tới. Ngày thứ hai đi học đường sau đó, Giả Đại Nho nói với Giả Tông, Tông Ca Nhi, báo danh cùng với kết bảo đảm sự việc, ta cũng giúp ngươi làm xong, tất cả không cần ngươi lại quan tâm. Khoảng cách thi huyện đã không có mấy ngày, đoạn này thời gian, ngươi nhất định thật tốt dụng tâm, tranh thủ một lần thi qua thi huyện. Giả Tông chắp tay nói ra, đúng, phu tử. Tiếp đó, Giả Đại Nho lại lấy ra qua năm thời gian hắn mô phỏng thi huyện ra bài tập, nhường Giả Tông tới làm. Thời gian một nhật một ngày trôi qua, rất nhanh, chính là đi vào ngày mùng ngày 7 tháng 2. Mùng 8 tháng 2 thi huyện chính thức bắt đầu thi, Giả Tông đã trước giờ đi xem qua rồi trường thi. Hiện nay mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ kiểm tra bắt đầu. Ngày hôm đó buổi tối, Lâm Đại Ngọc mệnh tử quên đưa tới một tấm đùa bình an. Nói là đi trong miếu cầu tới, 10 phần linh nghiệm, đeo ở trên người lần này thi huyện tất qua. Giả Tông nghe không khỏi nhịn không được cười lên. Không ngờ rằng Lâm muội muội còn như thế mê tín, thế mà còn tin vật này. Chẳng qua ngược lại cũng không tốt thua lỗ nàng một mảnh lòng tốt, Giả Tông lúc này đeo ở trên người. Làm nhật buổi tối, Giả Tông thu thập xong ngày mai kiểm tra muốn dẫn thứ gì đó, sớm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, giờ dần thời khắc, lều thi thả một phát pháo hiệu, được xưng đầu pháo, nhắc nhở thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Giả Tông đội vàng từ trên giường đứng lên, tại Tình Văn phục thị dưới, bắt đầu rửa mặt. Mà lúc này, Mai Di Nương, Thải Nhi, còn có Hồng Tụ cùng Tình Văn, cũng sớm đã rời giường, ngay tại vì hắn chuẩn bị đồ ăn. Chắc hẳn các nàng một đêm cũng không chút ngủ. Và Giả Tông rửa mặt qua đi, các nàng đội bưng lên bữa sáng đến, phục thị nhìn Giả Tông ăn sáng xong. Cơm nước xong xuôi sau đó, Mai Di Nương không khỏi nói ra, Tông Ca Nhi, ngươi kiểm tra cẩn thận, đừng quên mang theo đồ vật, đến trường thi lại nhớ tới, có thể liền không còn kịp rồi. Ngươi học hành gian khổ, dùng công, nương cũng nhìn ở trong mắt, cuộc thi lần này, ngươi nhất định có thể vượt mọi chông gai, cao trung đứng đầu bảng. Giả Tông gật đầu nói, đúng, nương, ta biết rồi, ta cái này kiểm tra một lần nữa. Tiếp đó, Giả Tông vừa cẩn thận kiểm tra một lần lều thi trong thứ gì đó, xác nhận cũng không có để lọt mang theo cái gì. Tiếp theo, Giả Tông liền từ biệt Mai Di Nương đám người, đi bộ đi trường thi. Nói đến Giả Tông ngược lại quả nhiên là cái tiểu trong suốt. Giả Tông muốn tham gia thi huyện, trừ ra bọn hắn cái huyện này người, còn có Tam Xuân cùng Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa bên ngoài. Tất cả Vinh Quốc phủ, những người khác lại cũng không biết chút nào. Mai Di Nương đám người, một mực đem hắn đưa đến cửa phủ, mãi đến khi Giả Tông thân ảnh biến mất tại góc rẽ, các nàng lúc này mới trở về. Lúc này, trường thi thứ hai pháo vang lên, đây là nhắc nhở thí sinh cái kia rời nhà đi trường thi. Mà Giả Tông, bây giờ có võ nghệ kể bên người, được đi, ngược lại là không thấy chút nào phí sức. Chưa tới nửa giờ sau, hắn chính là đi vào trường thi bên ngoài. Giả Tông tới hơi sớm, trường thi còn chưa từng khai môn. Hiện trường ngược lại là lờ mờ đến rồi mấy cái thí sinh. Mà theo thời gian trôi qua, tới trước thí sinh cũng là càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, trường thi lối vào Minh Phong thứ ba pháo, lúc này chính là nhắc nhở thí sinh, trường thi cửa lớn chẳng mấy chốc sẽ mở ra và khai môn sau thí sinh cùng nhau vào sân. Lúc này, quan chủ khảo thân mang quan phục, dẫn đầu huấn luyện viên, Lâm Sinh đến hiện trường điểm danh. Bị điểm đến tên đồng sinh tiến lên đưa ra lấm bảo hộ kết thân cung đơn, nhưng sau nhận lấy đáp đề dùng giấy. Đáp đề dùng giấy xưng là bài thi hoặc quyển tử là nội diện có in chỉ đỏ dày giấy lô 4, bìa tính danh cột bên trong cần lắp câu trên đồng mỗ mỗ. Bài thi phát xuống về sau, huấn luyện viên cùng Lâm Sinh và phụng mệnh rút lui, chỉ để lại quan chủ khảo cùng cần thiết kiểm tra nhân viên. Quan chủ khảo tự mình đến trên cửa lớn khóa Tịnh Phong ấn, về đến trên chỗ ngồi chờ đợi công bố đề thi. Thi huyện ngày thứ nhất đề thi là tứ thư hai đề, làm thơ một đề. Tứ thư đề lại xưng đề đầu hoặc đề đầu theo tứ thư chính văn bên trong ra đề mục, yêu cầu giải thích. Này hai đạo đề mục đối với Giả Tông mà nói, không hề khó khăn. Đương nhiên, đối với tuyệt đại đa số thí sinh mà nói, cũng đều là không có gì khó khăn. Rốt cuộc này hai đạo đề chỉ là dựa vào học bằng cách nhớ năng lực. Nếu là ngay cả cái này cũng còn không xuống đến, phía sau cũng sẽ không cần thi. Rất nhanh, Giả Tông liền đáp xong này hai đạo đề mục. Sau đó, đề thi thứ ba trước mắt phát. Đề thi thứ ba mắt là sáng tác năm ngôn sáu vận thơ luận trường thiên, xưng là đề thơ thông trường. Đạo này thơ đề, Giả Tông ngược lại là không có từ sau thế đạo văn. Cái gọi là đương kim thiên tử chữa dị thể trường, dưới chân không cần giảng hắn đường. Tại phương thế giới này, thi khoa cử phú thể thơ chiếm cứ tỷ lệ rất thấp, chỉ cần không đáng sai lầm cấp thấp, bình thường cũng sẽ không cho đánh quá thấp điểm số. Được rồi, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu là Giả Tông hội đọc thanh thơ vốn cũng không nhiều, lần này hắn không có đụng tới thích hợp thơ để mà thôi. Ngày thứ nhất kiểm tra, một thẳng thi đến trạm vào tối, dùng chữ khải sao chép sau cùng giấy nháp cùng nhau lên dao, sở dĩ đưa ra giấy nháp là vì để tránh cho mượn cho người khác, đồng thời vậy có thể làm thẩm tra đáp án lúc tham khảo. Đáp lại sau khi hoàn thành đưa ra cho cán sự, gọi giao nộp cuốn, nhưng mà thí sinh không thể ngay lập tức rời trường thi. Nhất định phải chờ nhân số đạt tới 40, 50 người, do quan chủ khảo tự mình gỡ xuống trên cửa lớn phong ấn mới có thể rời sân, sau đó quan chủ khảo lại lần nữa khóa lại ra phong. Giả Tông đáp tương đối nhanh, trận đầu kiểm tra cũng không có khó khăn quá lớn, bởi vậy hắn là nhóm đầu tiên nộp bài thi thí sinh. Chờ đến 4-50 cái thí sinh cùng nhau nộp bài thi sau đó, bọn hắn mới bị quan chủ khảo thả ra. Đến tận đây, thi huyện trận đầu kiểm tra thì đã thi xong, mà sau đó còn muốn thi vòng 2-3 lần thi huyện mới tính kết thúc. Đầu trang thành tích tuyên bố đồng dạng tại thi sau 3 đến 4 ngày, gọi xảy ra án. Thi xong sau, chính Giả Tông đi trở về Giả gia. Thấy Giả Tông quay về, Mai Di Nương vội hỏi, "Tông Ca Nhi, không biết hôm nay thì làm sao? Có từng con nắm chắc thi đầu?" Chương 69, thi huyện, hạ, chương 69, thi huyện, hạ, Giả Tông nói ra, "Nương, ta đều đã làm xong, về phần có thể hay không thi đầu, ta cũng không biết." Giả Tông đối với hôm nay đáp đề, vẫn là có mấy phần tự tin, tự nhận là đáp không tệ. Chẳng qua hắn vậy không dám xác định, nhất định có thể thi qua. Bởi vậy, ngược lại là khiêm tốn một ít tốt. Nếu là quả thật không có thi qua, đến lúc đó cũng không trở thành hết sức khó xử. Mà Mai Di Nương nghe được Giả Tông sau đó, thì là có chút thất vọng. Chẳng qua nàng hay là khuyên đủ, Tông Ca Nhi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Chỉ cần tận lực là được, tả hữu và 3-4 ngày công phu, cũng đã biết kết quả. Giả Tông gật đầu nói, Nương nói rất đúng, Hải Nhi đi trước đi học. Mai Di Nương gật đầu nói, tốt, ngươi đi đi. Liên tiếp 3 ngày công phu, Giả Tông cũng tại an tâm đọc sách, vậy không người đến quấy rầy hắn. 3 ngày sau, Giả Tông tự mình chạy tới nhìn xem bảng, nhìn xem mình rốt cuộc thi không có thi đâu. Mấu chốt hắn cũng không có cái gã sai vặt, không chính mình tự mình đi, vậy phải không ra người đi, cũng không thể phái tên nha hoàn đi xuất đầu lộ diện a. Xảy ra án lúc, người hợp lệ vì 50 người là một tổ, theo thành tích trình tự sắp xếp, tính danh như đồng hồ chữ viết hình tròn sắp xếp, hắn trình tự là từ ngay phía trên theo nghịch kim đồng hồ phương tiến về phía trước. Phía trước nhất 50 tên là đệ nhất đồ, tiếp theo là đệ nhị đồ, đệ tam đồ, cuối cùng bất mãn 50 người một tổ vậy làm thành một đồ, chẳng qua tăng lớn ở giữa khe hở. Phát biểu người hợp lệ có thể tiếp tục tham gia thi huyện, dự thi tiếp xuống chế thử. Giả Tông đổi tới yết bảng chỗ, phát hiện đã yết bảng. Tiếp đó, Giả Tông tại tên thứ nhất, liền thấy chỗ ngồi của mình hảo. Thấy thế, Giả Tông không khỏi siết chặt nắm đấm, thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, trận đầu chẳng những thi đầu, hơn nữa còn là hạng nhất. Thi huyện tuần tự thi 4 trận, mỗi một chàng đều sẽ xuống dưới soát rơi một bộ phận người. 4 trận toàn bộ thi xong sau, cuối cùng vì 4 trận bình quân thành tích đến xác định cuối cùng thứ tự. Chẳng qua trận đầu thành tích của thi, chiếm đoạt tỷ lệ muốn càng nặng một ít. Trận đầu có thể thi đầu hạng nhất, vậy chẳng khác nào hắn một chân đã thi đầu huyện học. Xem hết bảng sau khi trở về, Mai Di Nương nhịn không được hỏi, Tông Ca Nhi, làm sao? Có thể kiểm tra chúng rồi. Giả Tông hơi cười một chút nói ra, không phụ thân mẫu kỳ vọng, Hải Nhi thi chúng rồi. Nghe thấy lời ấy, Mai Di Nương nhịn không được trưởng thở phào một hơi đến, không khỏi chắp tay trước ngực nói ra, A Di Đà Phật, đa tạ Bồ Tát phù hộ. Giả Tông nghe không khỏi hơi cười một chút, hắn còn nhớ Mai Di Nương trước kia không tin Phật, lúc này ngược lại là tạ dậy rồi Bồ Tát tới. Thái Nhi, Hồng Tụ cùng Tình Văn nghe vậy, cũng đều bận bịu túi chào chúc mừng nói, nô tỳ chúc mừng Tam gia cao trung. Giả Tông khoát khoát tay nói ra, chẳng qua là thi huyện trận đầu tiểu khảo qua thôi, này đáng giá cái gì? Các ngươi ra ngoài cũng không cần khắp nơi nói, như phía sau bất quá, không có làm trò cười cho người khác, và cuối cùng đã thi xong lại làm so đo. Đúng, Tam gia. Sáng sớm hôm sau, trận thứ 2 kiểm tra chính thức bắt đầu. Giả Tông theo thường lệ sáng sớm, sớm đi vào trường thi, sau đó chờ đợi trường thi khai môn, lại theo mọi người tiến vào trong trường thi. Trận thứ 2 kiểm tra xưng là tăng 2 hoặc lần chẳng 2 che đề thi là tứ thư một đề, phú một đề, thơ một đề. Mà lần này khảo đề, trong đó tứ thư đề đúng là bị Giả Đại Nho Lao tiên sinh cho áp chúng. Chính là phú một trong đề, Giả Đại Nho vậy đi ra một đạo tương tự đề mục. Này không khỏi nhường Giả Tông vui mừng quá đỗi. Tổng cộng 3 đạo đề, lại có 2 đạo chính mình không sai biệt lắm là đã làm, này trận thứ 2 kiểm tra, cơ bốn cũng là ổn. Thi xong, Giả Tông lại là nhóm đầu tiên nộp bài thi thí sinh. Mà vì 2 thử thí sinh nhân số, so với thử một lần muốn ít đi rất nhiều, bởi vậy sửa cuốn thời gian cũng thiếu một thiên, chỉ cần 2 ngày thì có thể đổi xong đề thi. 2 ngày sau đó, Giả Tông lại đi nhìn xem bảng. Lần này, không ngoài dự đoán, hắn vẫn như cũ thi đầu. Vẫn là hạng nhất, trước 2 trận cũng đạt được thứ nhất, lần này thi huyện, căn bản là ổn. Ngày thứ 2, trận thứ 3 kiểm tra, chính thức bắt đầu. Ba che ra đề mục hình thức không có yêu cầu nghiêm khắc, bình thường là tứ thư một đề, thơ một đề, luận một đề. Cùng ngày quan chủ khảo cùng thí sinh cùng nhau hành động, mỗi người hội phân đến một tô mì hoặc là 4 đến 6 cái bánh bao. Đây là thi huyện lần đầu tiên xuất hiện sách luận, lần này sách luận mặc dù cũng không từng áp chúng đề mục, nhưng mà Giả Tông bắt cổ văn đã can đến tiểu thành cảnh giới, đã không phải Ngô Hạ A Mông. Vòng thứ 3 kiểm tra lại là thoải mái hoàn thành. Sau một ngày, thành tích tiếp theo, Giả Tông lần nữa thi đầu hạng nhất. 3 lần thứ nhất, thi huyện thông qua, mấy có lẽ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau một ngày, Giả Tông bắt đầu tiến hành thi huyện thứ 4 che. 4 che là cuối cùng một hồi kiểm tra, xưng là mặt che hoặc cuối cùng che ra tứ thư một đề, nhưng không nhiều coi trọng thành tích, thí sinh chỉ cần biết mở đầu vài câu là được rồi. Ngoài ra, còn muốn chép lại thánh dụ, đầu này trọng yếu phi thường, chính là chép lại hoàng đế ban bố thánh dụ rộng vấn ngón giữa định bộ phận. Thánh dụ rộng vấn là người đọc sách nhất định phải đọc thuộc lòng, 4 che bên trong chỉ cần chép lại thánh dụ rộng vấn không phạm sai lầm, bình thường cũng sẽ không được tuyển. Bởi vậy, tham gia 4 che thí sinh tức coi là đã thông qua thi huyện. Đưa ra đáp án về sau, quan chủ khảo hội mời bọn họ cùng đi ăn tối bày ra thăm hỏi, xưng là kết thúc rượu. Kết thúc rượu 8 người một bàn, mỗi trên bàn 8 đạo thái, tiến hậu thí sinh đem riêng phần mình tiền thưởng đưa cho trường thi nhân viên là được tan họp. Giả Tông trả tiền rượu, ăn một bữa không có tư vị được rượu, sau đó liền là rời trường thi. Về đến tiểu viện sau đó, Mai Di Nương lại là hỏi, Tông Ca Nhi, cuối cùng này một hồi thi làm sao? Có chắc chắn hay không có thể thi đầu? Giả Tông theo thường lệ nói ra, Nương, ta đều là viết xong, cũng không có lượng quá lớn lắm. Mà Mai Di Nương nghe được hắn, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ lo lắng. Giả Tông bội nói, Nương, nên vấn đề không lớn, trận thứ 4 kiểm tra, chỉ cần không ra trọng đại chỗ sơ suất, bình thường là sẽ không lại lần nữa trục xuất thí sinh. Tình Văn nghe, không khỏi cười khúc khích nói ra, Di Nương, này cũng nhiều lần, ngươi còn không minh bạch Tam gia. Tam gia lần nào không nói không có nắm chắc, nhưng mà lần nào không phải đều là thi đậu đúng không? Di Nương cứ yên tâm, lần này Tam gia là nhất định năng lực cao trung. Giả Tông nghe không khỏi cười nói, ngươi nha đầu này, ngược lại là đây Tam gia ta còn có nắm chắc đâu. Lần thi này xong sau, chỉ cần 4-5 ngày thời gian thì có thể đổi xong bài thi ế bảng. Nói đến, thi huyện là thi đồng sinh cửa thứ nhất, cũng là tất cả thi khoa cử cửa thứ nhất, có thể nói là đơn giản nhất, một lần kiểm tra. Phía sau kiểm tra đều muốn đây thi huyện muốn khó hơn nhiều. Mặc dù này lần đầu tiên thi huyện, ước chừng tính là quá khứ, nhưng mà cái này cũng chỉ là thi khoa cử bước đầu tiên thôi, dùng không được thư giãn. Thi xong sau đó mấy ngày thời gian, giả tông cũng không có thư giãn, vẫn như cũ mỗi ngày đều tại can nhìn thuộc tính. Phía dưới cửa thứ 2, cửa thứ 3 thi phủ, thi viện, vậy không có nhiều công phu. Dùng không mấy tháng thì muốn tiếp tục kiểm tra, bởi vậy mảy may thư giãn không được. Chương 70, báo tin vui chương 70, báo tin vui. 4 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt đến niết bàn nhật. Thành tích là từ đầu chàng đến 4 tre bình quân thành tích, tính danh không còn vì hình tròn sắp xếp, mà là tại hình vuông giấy lớn thượng mỗi được viết 5 cái tên. Tổng cộng có mấy hàng thậm chí mấy chục hàng tính danh, bởi vậy xưng là trưởng án hoặc là chính án bất án. Một ngày này, Giả Tông sớm rời giường. Mặc dù là làm người hai đời, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn như cũ khó tránh khỏi căng thẳng. Sau khi rửa mặt, Giả Tông gấp rút ăn xong điểm tâm, liền chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem bảng. Kỳ thực không cần nhìn xem bảng, chỉ cần có thể thi đậu, chỉ cần phải ở nhà kiên nhẫn chờ đợi, thì có báo tin vui người tới trước báo tin vui. Chỉ là như vậy, không khỏi quá qua dày vò, Giả Tông hay là quyết định tự mình đi xem. Giả Tông lúc ra cửa, Mai Di Nương còn có mấy cái nha hoàn tử, cũng không có hỏi. Các nàng không muốn cho Giả Tông áp lực quá lớn, tả hữu chờ hắn quay về, cũng đã biết kết quả. Không bao lâu, Giả Tông chính là đi vào học chính phía ngoài quảng trường, nơi này chính là yết bản chỗ. Thi huyện chỉ là khoa cử thứ nhất tiểu quan, tham dự kiểm tra nhân số cũng không nhìn xem nhiều. Chẳng qua chen chúc đám người vẫn như cũ đem bảng danh sách vây chặt lại chật như nêm tối, trong lúc nhất thời, Giả Tông lại không chen vào được. Sốt ruột cũng là vô dụng, dứt khoát thì chờ ở bên ngoài và tốt. Tả hữu đám người tản đi một bộ phận, có thể nhìn thấy. Trước mặt vi đổ bảng danh sách thí sinh, có khóc, có cười, có nổi điên, quả nhiên là thật tốt náo nhiệt. Chúng rồi. Chúng rồi. Ta chúng rồi. Ha 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 ha, chúng rồi. Tại sao không có tên của ta? Nhất định là giám khảo đem tên của ta đã bỏ sót, không thể nào, ta tuyệt đối với không khả năng không có thi đậu. Trương Minh ngươi vậy thi đậu. Chúc mừng chúc mừng. Lý huynh thứ tự còn tại trước ta, cùng vui cùng vui. A, cái này chính án thủ chính là Giả Tông, không biết Trương huynh có thể biết hay không. Nhìn hắn quê quán, chính là xuất từ Vinh Quốc công phủ, vân quý tử đệ nhà, Lý huynh ngươi hiểu. Chính án thủ Giả Tông. Ta chú rồi. Hơn nữa còn là chính án thủ. Thi huyện hạng nhất cấp đệ người xưng là chính án thủ, sau đó thi phụ cùng thi viện và trong cuộc thi, giám khảo bận tâm thi huyện quan chủ khảo mặt mũi, bình thường sẽ không để cho chính án thủ đồng sinh thi rớt. Nói cách khác, chỉ cần thi huyện thi đậu hạng nhất, không sai biệt lắm tương đương với một chân bước vào tú tài cánh cửa. Trong lúc nhất thời, Giả Tông chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, cơ thể hoảng hốt, có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Hồi lâu sau đó, hắn mới là khôi phục lại, sau đó nhịn không được cười lên. Chẳng qua là khoa cử cửa thứ nhất thi huyện mà thôi, chẳng qua là thi đậu một chính án thủ thôi, có gì đáng tự hào. Lúc này, phía trước nhìn xem bảng đám người, tản đi một chút, cuối cùng có thể chen vào. Giả Tông từ trong đám người chen vào, một chút liền nhìn thấy tên của mình. Chính án thủ chính là hạng nhất, vô cùng dễ thấy, một chút có thể nhìn thấy. Sau khi xem xong, Giả Tông mặt lộ nụ cười, nhấc chân quay trở về. Giả phủ trong, Vinh Khánh đường bên trong, Lý Hoàn mang theo Giả phủ tỷ muội nhóm, cũng Lâm Đại Ngọc, Thiết Bảo Thoa đều ở nơi này. Vương Hy Phượng, Vương phu nhân, Thiết Di Mụ cũng đều ở trong phòng một mảnh đen kịt, tất cả đều là người, thật tốt náo nhiệt. Vương phu nhân cùng Giả mẫu này mẹ chồng nàng dâu hai người, quan hệ luôn luôn không tốt. Không tin ngươi lật khắp Hồng Lâu toàn bộ thư, cơ bản cũng không tìm tới này mẹ chồng nàng dâu giữa hai người có trực tiếp đối thoại. Cổ nhân viết sách như là vẽ tranh bình thường, chú ý lưu bạch, chú ý không viết chi biết. Mặc dù Tào Tuyết Cần cũng không có trực tiếp viết các nàng mẹ chồng nàng dâu trong lúc đó quan hệ không tốt, nhưng mà toàn bộ thư đều không có các nàng mẹ chồng nàng dâu ở giữa trực tiếp đối thoại, đây cũng là lưu bạch, làm cho người biển bông. Vương phu nhân bị Giả mẫu hạ quản gia quyền sau đó, mặt không ánh sáng, ở nhà rụt mấy tháng không có đi ra ngoài. Gần đây lúc này mới đi ra ngoài, ngược lại là đến Giả mẫu nơi này nhiều lần lên. Tượng là muốn lấy lòng Giả mẫu, lần nữa cầm lại quản gia quyền. Trong phòng, Giả Bảo Ngọc lăn lộn tỉ bội nhóm trong lúc đó, một lòng nghĩ muốn lấy lòng Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc lại là đối hắn hờ hững, không thèm để ý hắn. Nhưng vào lúc này, trong phòng mọi người, lại là trong lúc mơ hồ nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng chiêng trống. Không bao lâu, này tiếng chiêng trống càng phát ra rõ ràng. Giả mẫu không khỏi hỏi, này tiếng chiêng trống là từ đâu tới? Lẽ nào là đường phố có người ta có đỏ trắng sự tình hay sao? Vương Hy Phượng cười nói, lão tổ tông, chúng ta con đường này, liền chỉ có chúng ta Vinh Quốc phủ cùng Ninh Quốc phủ hai nhà. Cái khác người trên đường phố nhà có việc hiếu hỉ, có phải không đi chúng ta con đường này? Không biết này tiếng chiêng trống là từ đâu tới, không phải là muốn đi Ninh Quốc phủ hay sao? Giả mẫu không khỏi kinh ngạc nói, vậy không nghe nói Đông phủ có gì vui sự việc à? Nhưng vào lúc này, bên ngoài một nhóm báo tin vui người, thì là khua chiêng gõ trống, thẳng đến Vinh Quốc phủ cửa lớn mà đến. Đám người này, một thân áo đỏ, tại Vinh Quốc phủ cửa ngừng lại, người cầm đầu la lớn, chúc mừng quý phủ Tam gia hủy tông cao trung chính án thủ thi huyện, Minh Thu thi hương chúng giải nguyên, thi hội cao trung hội nguyên, trên Kim Loan điện chúng trạng nguyên, lục nguyên cập đệ đại đăng khoa. Báo tin vui người, các tường lời nói nhi đều là có sẵn. Bọn hắn nói xong các tường lời nói sau đó, liền đợi đến Giả phủ cho bọn hắn tiền thưởng. Báo tin vui người đi nhà nào báo tin vui cũng có tiền thưởng cầm, khác nhau ngay tại ở bao nhiêu mà thôi. Mà Giả phủ bực này vân quý nhà giàu có nhà, nhưng nói là bọn hắn những thứ này báo tin vui người thích nhất, người ta ra tay xa xỉ hào phóng, khai trương một lần, liền có thể để bọn hắn ăn thượng hơn nửa năm. Nhưng mà, Vinh Quốc phủ trước cửa bọn sai vặt nhìn nhau sững sờ, nơi nào có cho bọn hắn tiền thưởng tâm tư. Một gã sai vặt nhịn không được hỏi, các ngươi có phải hay không đi nhầm địa nhi? Chúng ta phủ thượng cũng không có ai đi tham gia thi huyện, các ngươi là báo cái gì hỉ? Nghe thấy lời ấy, báo tin vui người vậy sững sờ ngay tại chỗ. Lẽ nào bọn hắn thật sự đi nhầm địa nhi? Thế nhưng, cái này làm sao có khả năng? Bọn hắn rõ ràng là căn cứ thí sinh quê quán tới a, báo tin vui người nhịn không được hỏi, Tôn phủ thế nhưng Vinh Quốc công phủ. Đúng vậy, Tôn phủ nhưng có vị Tam gia hủy tông. Này, như thế có như thế một vị, trưởng phong đích thật là có một vị Tông Tam gia, chỉ là chưa nghe nói qua Tông Tam gia đi tham gia thi huyện a. Nghe đến đó, báo tin vui người nhịn không được hỏi, các vị đại gia, vị này Tông Tam gia có phải hay không con thứ? Gã sai vặt gật đầu nói, không sai, Tông Tam gia là trưởng phòng con thứ. Báo tin vui người nói, này nên không sai được sự việc, các vị các đại gia sao không bẩm báo vào trong, hỏi một chút vị này Tông Tam gia có phải hay không đi tham gia thi huyện kiểm tra đây. Nghe thấy lời ấy, gã sai vặt cũng là lấy lại tinh thần. Chả trách này báo tin vui người sẽ hỏi Tông Tam gia có phải hay không con thứ, nếu như đổi thành là bảo nhị gia đi tham gia thi huyện, đã sớm ồn ào cả tòa trong phủ ai ai cũng biết. Tông Tam gia tham gia thi huyện, chắc là chính mình thì thầm đi thi. Trong phủ người không biết tình, cũng liền không lấy làm lạ. Nghĩ đến đây, gã sai vật này không dám sơ suất, liên tục không ngừng đi vào bẩm báo đi. Rất nhanh hắn chính là chạy đến Vinh Khánh đường trước, gọi tới một cái bà nói ra, Tống Mama, cửa đến rồi một đội báo tin vui người, nói chúng ta phủ thượng Tông Tam gia cao trùng chính án thủ thi huyện, còn xin lão nhân gia người vào trong truyền bức thư, cũng tốt cho người ta tiền thưởng. Chương 71, mỗi người một vẻ chương 71, mỗi người một vẻ Tống Mama nghe, nhịn không được trừng to mắt nói ra, phóng cai dám vào mặt mẹ ngươi. Tông Tam gia bao lâu đi tham gia thi huyện đi, làm sao lại thi đậu chính án thủ? Tiểu lục tử ngươi có thể không nên nói bậy nói bạn, nếu là hại lao bà tử bị mắng, ngươi vậy rơi không đến xong đi. Tiểu lục tử không khỏi cười nói, Tống Mama, lão nhân gia người cũng không nghĩ một chút, ta có mấy cái mạng, dám cầm loại chuyện này đến tiêu khiển lão nhân gia người. Phản ngoài cửa chính báo tin vui người là nói như vậy, lão nhân gia người một mực bẩm báo lên trên, lại đi phái người hỏi một chút Tông Tam gia cũng đã biết. Như lão nhân gia người không tới bẩm báo, chậm trễ chính sự, sợ là còn muốn chịu ảnh hưởng đâu. Tống Mama suy nghĩ một lúc, ngược lại cũng đích thật là có chuyện như vậy. Bởi vậy nàng liền nói ra, kia tiểu tử ngươi ở chỗ này chờ lấy, tạm chờ ta bẩm báo lên trên, nhìn xem lão tổ tông nói thế nào lại làm so đo. Dứt lời, Tống Mama nhấc chân đi vào Vinh Khánh đường trong. Này Tống Mama là có mặt mũi lao Mama, này Vinh Khánh đường, còn không phải thế sao cái nào lao Mama cũng có tư cách đi vào. Vào Vinh Khánh đường, Tống Mama xem xét giả mẫu một nói chuyện trong lúc, vội nói, chúc mừng lao tổ tông, chúc mừng lao tổ tông. Giả mẫu nhìn Tống Mama, không khỏi cười nói, ngươi lão già này, đây là đạo cái gì hỉ? Không biết này hỉ từ đâu đến. Tống Mama vội nói, vừa nãy cửa ga sai vật tiểu lục tử tới trước bẩm báo, nói là cửa đến rồi một đội báo tin vui người. Nói chúng ta phụ thượng Tông Tam gia cao trung chính án thủ thi huyện, này báo tin vui người chính chờ ở cửa chúng ta tiền thưởng đâu. Còn xin lão tổ tông chỉ thị. Nghe thấy lời ấy, tất cả Vinh Khánh đường bên trong không khỏi vì đó yên tĩnh. Cái gì? Tông Tam gia cao trung chính án thủ thi huyện? Đây là bắt đầu nói từ đâu? Tông Tam gia lúc nào đi thi huyện? Cả phòng người, chỉ có Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa là người biết chuyện, hai nữ liếc nhau, nhìn nhau mà cười. Giả mẫu trầm mặc hồi lâu, mới là nói ra, như thế kỷ, Tông Ca Nhi cao trùng chính án thủ thi huyện, ta cái này làm tổ mẫu, đúng là không biết chút nào. Viên Đường, ngươi về phía sau đem Tông Ca Nhi mời đến, ta ngay mặt hỏi hắn. Phượng Nha Đầu, ngươi đi chuẩn bị xuống tiền thưởng, chuẩn bị ban thưởng báo tin vui người, đừng để người chọn lấy chúng ta Lý Nhi. Viên Đường cùng Vương Hy Phượng cũng đáp một tiếng, bận điệu ra ngoài chuẩn bị đi. Vinh Khánh Đường bên trong, không khỏi trầm mặc xuống tới. Theo lý thuyết Tông Tam gia cao trung chính án thủ thi huyện là chuyện tốt, chỉ là sự tình này, đúng là giấu giếm lão tổ tông. Điều này cũng làm cho lão tổ tông mười phần không thích, những người khác làm sao dám lên tiếng ngôn ngữ, chạm lão tổ tông rủi ro. Đương nhiên, người sáng suốt tự nhiên hiểu rõ, vốn là lão tổ tông buông lời, không cho Tông Tam gia đến phía trước sân tới, đỡ phải lão tổ tông thấy hắn tâm phiền. Tông Tam gia thi huyện không có chuyện trước nói cho giả mẫu, thực sự chẳng có gì lạ. Đương nhiên không có ai dám ngay ở giả mẫu nói lời nói này chính là. Lại nói bên ương ngồi xe vào đại phòng sân của giả xá, rất nhanh liền tìm thấy giả tông tiểu viện tử. Không kéo giả tông đi xem bảng vẫn chưa về. Uyên Ương hỏi Tình Văn, trước đây Tình Văn cũng là đi theo giả mẫu bên người, cùng Uyên Ương là quen biết cũ. Tình Văn nghe được Tam gia lại cao trung chính án thủ, không khỏi vui mừng quá đỗi. Vội vàng đem Tam gia đi xem bảng còn chưa từng trở về thông tin nói cho Uyên Ương. Uyên Ương không khỏi cười nói, như thế nhìn tới, ngược lại là không kém được. Bây giờ báo tin vui người đều đến chúng ta phụ thượng báo lại thì đấy. Lão tổ tông để ta tới mời Tông Tam gia đi qua một chuyến đâu. Tông Tam gia sau khi trở về, Tình Văn ngươi đừng quên nói cho hắn biết nhường hắn đi phía trước một chuyến. Đúng rồi, Tông Tam gia kiểm tra trước đó. Chưa từng đem tin tức nói cho lão tổ tông, lão tổ tông trong lòng đối với Tam gia có bất mãn, còn xin chi tiết báo cho biết Tam gia. Tình Văn nghe, liền vội vàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Và Huyên Nương sau khi đi, Tình Văn cùng Hồng Tụ hai người không kịp chờ đợi chạy vào sân của Mai Di Nương hô, chúc mừng Di Nương, chúc mừng Di Nương. Tam gia cao trung hay là chính án thủ? Bây giờ báo tin vui người đều chạy đến báo tin vui đây. Tam gia cách chúng Trạng Nguyên cũng không xa, Di Nương thực sự là tốt phúc phận. Nghe đến mấy cái này, Mai Di Nương tươi cười rạng rỡ, tâm hoa nộ phóng. Lúc này nói một thưởng thức chữ, ba cái nha đầu, các tự đắc ban thưởng. Mặc dù tiền thưởng không nhiều, mỗi người cũng liền 100 tiền mà thôi, nhưng mà ba cái nha đầu, đều là thập phần vui vẻ. Lại nói Vinh Khánh Đường bên trong, một phòng nha hoàn bà lấy lòng dậy rồi giả mẫu, lặp đi lặp lại thành cái sọt hướng ra phía ngoài ngược lại. Nói giả tông là giả phủ hạt giống đọc sách, lần này liền cao trung chính án thủ, thi lại hai lần, liền có thể thi đậu công danh tú tài. Tương lai chúng cử đậu tiến sĩ thậm chí tên đề bảng vàng đều là không thành vấn đề. Lao tổ tông quả nhiên có phúc lớn, con cháu đều là tiền đồ vân vân. Nói nhiều, giả mẫu vậy bắt đầu vui vẻ. Nàng trung quy là cái thật náo nhiệt lao thái thái, nàng đối với giả tông chẳng ghét, vậy chỉ là bởi vì trước đây giả tông hại Bảo Ngọc bị đánh duyên cớ. Lúc này ngược lại là lại cảm thấy cái này tôn nhi ngược lại là cái tốt tới. Không bao lâu, Vương Hy Phượng vậy ban thưởng xong rồi tiền thưởng, vòng trở lại. Sau đó, Vương Hy Phượng bắt đầu lấy lòng dậy rồi giả mẫu, càng phát ra nhường giả mẫu tươi cười rạng rỡ. Trong phòng, chỉ có Vương phu nhân cùng giả Bảo Ngọc mẹ con hai người, sắc mặt âm trầm, không hề vui mừng. Vương phu nhân là bởi vì giả tông cái này nghiệt xúc, vốn là bảy nàng một đạo. Nàng sở dĩ bị giả mẫu cầm quản gia quyền, cũng là bởi vì giả tông mà lên. Nàng lại là không nghĩ tới, nếu không phải nàng trước tiên ở giả mẫu trước mặt nói với giả tông hát trạng, giả tông lại như thế nào biết coi bói kế nàng. Mà bây giờ, nàng còn chưa từng đem cái này nghiệt xúc triệt để đè xuống, không ngờ tới cái này nghiệt xúc ngược lại là lại thi đậu chính án thủ thi huyện. Mặc dù chỉ là một thi huyện, cũng không đáng giá cái gì. Nhưng mà ai dám nói phía sau hắn thì thi không trúng. Nếu là bị hắn thi đậu tú tài, thậm chí phía sau trúng cử, thậm chí thi đậu tiến sĩ, còn muốn nắm bắt hắn, có thể thực sự không phải dễ dàng như thế sự tình. Nghĩ đến đây, Vương phu nhân không khỏi càng phát ra phiền não. Mà giả Bảo Ngọc, đối với giả tông thân mình mặc dù không chào đón, ngược lại cũng không có quá mức oán hận. Hắn chỉ là hận giả tông vì sao hết lần này tới lần khác thì cao trung thi huyện đầu danh. Nguyên bản Minh Quốc phủ bên trong mấy cái đệ tử cũng không tiến bộ thì cũng thôi đi, thậm chí tại mấy người bọn hắn trong, giả Bảo Ngọc còn tính là tốt. Cứ như vậy, hắn còn có thể thường thường thì chịu lão gia gian dạy. Lại không ngờ tới, tông lão tam vậy mà bắt đầu khắc khổ đọc lấy thư đến, hôm nay càng là hơn trực tiếp cao trung thi huyện đầu danh. Giả Bảo Ngọc dự liệu được, những ngày an nhàn của mình sợ là chấm dứt. Lại nói giả tông trên đường, lại mua mấy thứ ăn uống, lúc này mới về đến giả phủ. Đi vào chính mình sân, phóng ăn uống, phát hiện Hồng Tụ cùng Tình Văn hai nha đầu này cũng không ở trong phòng. Cũng không biết hai cái nha đầu là đi ra ngoài chơi, vẫn là đi gì nữa phòng. Giả tông đứng dậy đi sân của Mai Di Nương. Vào phòng, Thải Nhi đang muốn đứng dậy chúc mừng Tam gia cao trung, cũng là bị Tình Văn kéo lại. Tình Văn còn cố ý hỏi, Tam gia thế nhưng nhìn bảng quay về, không biết Tam gia thi làm sao. Giả tông phủi Tình Văn một chút, không khỏi thở dài một cái nói ra, lần này vậy chẳng biết tại sao, cũng không có phát huy tốt, thi không được lắm lý tưởng. Chương 72, giả mẫu gõ hình phu nhân chương 72, giả mẫu gõ hình phu nhân giả tông nghe được Tình Văn hỏi, đột nhiên tính trẻ con nổi lên, liền quyết định sâu sâu khẩu vị của nàng. Hắn lại là không biết, kỳ thực vừa rồi Huyền Nương đã sớm tới qua, bây giờ trong phòng người đều biết hắn thi đậu chính án thủ. Bây giờ chúng nữ gặp hắn còn giả vờ giả vịt, làm ra một bộ không có thi tốt dáng vẻ, đều là nhị cười, đổi tiếp hắn diễn lên tới. Tông Tam gia, phải không? Thật chứ không có thi tốt. Kỳ thực vậy không có gì, rốt cuộc ngươi mới học mấy tháng thư. Bây giờ lần đầu tiên thi thi huyện, thì thi đậu chính án thủ, đã là cực kỳ khó được sự tình, Tam gia còn có cái gì không biết đủ đây này. Tình Văn lời nói, nhường giả tông không khỏi trợn mắt há hốc mồm lên. Hắn nhịn không được hỏi, Tình Văn, ngươi, các ngươi đã sớm biết. Tình Văn nhịn không được cười nói, đúng vậy đâu, Tam gia, vừa rồi Huyền Nương tỷ tỷ đến, sớm đã đem Tam gia cao trung thông tin nói cho chúng ta biết đây. Giả tông không nói ra, đã các ngươi đã sớm biết, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Là cố ý tiêu khiển của ta phải không? Tình Văn cười nói, là ta thấy Tam gia muốn diễn kịch, mới cố ý đến phối hợp Tam gia. Đúng rồi, Tam gia, lão tổ tông để ngươi sau khi trở về, đi phía trước một chuyến đâu. Đúng rồi, Uyên Ương tỷ tỷ còn nói, lão tổ tông bởi vì ngươi thi huyện trước đó, không có đem tin tức nói cho nàng, lão tổ tông vô cùng không vui đâu. Giả tông gật đầu nói, hiểu rõ, ta cái này đi phía trước một chuyến. Đúng rồi, Tình Văn, ngươi tìm người đi cho lão gia, phu nhân báo tin vui, chính ngươi đừng đi, đừng để lão gia thấy vậy ngươi. Giả xá là háo sắc ăn đường, ngay cả giả mẫu bên người về đường, cũng kém chút không thể đào thoát ma trảo của hắn. Như Tình Văn bị hắn nhìn thấy, này lao tất đang chưa hẳn sẽ không sinh ra sự cố tới, bởi vậy cũng không nhường giả xá nhìn thấy nàng tốt. Mà Tình Văn nghe được giả tông phân phó như thế, lập tức hiểu được giả tông dụng tâm lương khổ, trên ánh mắt của nàng không khỏi bị kín một tầng sương mù mỏng. Nàng gật đầu nói, Tam gia, ta biết, ngươi mau mau đến phía trước đi thôi. Giả tông gật đầu, nhấc chân hướng phía trước viện mà đi. Không bao lâu, giả tông chính là tới trước Vinh Khánh Đường. Lúc này liền có tiểu nha đầu tự treo lên rèm hô, Tông Tam gia đến. Lời này vừa nói ra, Vinh Khánh Đường bên trong không khỏi vì đó yên tĩnh. Giả tông đi vào Vinh Khánh Đường bên trong, hướng giả mẫu bái nói, tôn nhi bái kiến lao tổ tông, lệ bái lao tổ tông vạn phúc kim an. Giả mẫu nhìn đường tiền thân hình cao lớn, tuấn tú lịch sự giả tông, đột nhiên trở nên hoảng hốt. Mấy tháng không thấy, ngược lại là cảm thấy này tông ca nhi trưởng lớn hơn rất nhiều, ngược lại cũng sinh tướng mạo thật được. Giả mẫu không khỏi hỏi, tông ca nhi, ta chỉ hỏi ngươi, vì sao thi huyện chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không chuyện báo trước ta một tiếng. Hại báo tin vui người đều tới cửa báo tin vui, chúng ta mới hiểu việc này, suýt nữa để cho ta cả tòa Vinh quốc phủ đều đi theo xấu mặt. Hẳn là ngươi cũng không từng đem chúng ta những trưởng bối này để vào mắt hay sao? Giả mẫu lần này chỉ trích, nói nặng liền nặng, nói nhẹ vậy nhẹ. Đây phòng người, không khỏi cũng hướng giả tông nhìn lại, ngược lại là muốn nghe xem hắn hội đáp lại như thế nào. Chỉ nghe giả tông nói ra, hồi lao tổ tông, tôn nhi mới học mấy ngày thư. lần này chẳng qua là muốn đi tăng một chút kiến thức, nguyên vậy không nghĩ tới có thể thi đậu. Tôn Nhi nghĩ, như trước đó nói cho lão tổ tông, lại dường như khó mà thi đậu, tiết bảng sau đó chẳng những muốn để lão tổ tông thất vọng, Tôn Nhi cũng muốn mặt mũi mất hết. Bởi vậy Tôn Nhi liền nghĩ đến trước đừng nói cho lão tổ tông, đi trước thì thầm thì, như thi không trúng, chỉ coi chưa từng đi thi. Như thi đậu, lại đến bẩm báo cho lão tổ tông, nhường lão tổ tông vui vẻ cũng là không muộn. Không ngờ Tôn Nhi nhìn xem bảng còn chưa có trở lại, báo tin vui người liền lời đầu tiên đến, ngược lại để lão tổ tông rơi vào tình huống khó xử, đây đều là Tôn Nhi sai lầm, còn xin lão tổ tông tha thứ thì cái. Giả mẫu muốn, chỉ là một bậc thang mà thôi. Nghe được giả tông nói như thế, giả mẫu không khỏi đổi giận thành vui nói, ngươi nguyên cũng là một phen lòng tốt, ngược lại cũng không đáng được cái gì. Người sau khi trở về, một mực an tâm đọc sách, tranh thủ phía sau thi phủ, thi viện cũng một lần thi qua, tiên khảo cái công danh tú tài quay về. Ngươi như thiếu cái gì, cứ đến tìm ta muốn, không muốn bởi vì những thứ này việc vặt mà điểm tâm. Giả tông vội bái tạ nói, đúng, lão tổ tông phân phó, Tôn Nhi cũng nhớ kỹ. Lại nói một chút lời nói, giả tông liền đứng dậy cáo tử, giả mẫu cũng không có giữ lại. Trên đường trở về, giả tông không khỏi nghĩ đến, chính mình thi đậu thi huyện hạng nhất, nhường lao thái thái này thái độ đối với chính mình có cải thiện. Nhưng mà cũng không có cải thiện bao nhiêu, không nói những cái khác, đều không có lưu hắn ở phía trước ăn một bữa cơm tối. Giả tông mặc dù cũng không thèm khát tại như vậy một bữa cơm, nhưng mà này lại có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Vinh Khánh đường bên trong, và giả tông đi không lâu sau, vương phu nhân liền đứng dậy rời đi. Theo sát lấy giả bảo ngọc các loại không được tự nhiên, vậy cứ vậy rời đi. Còn lại mọi người, riêng phần mình tản. Giả mẫu lại phái người đem giả xá hai vợ chồng gọi đi qua. Và giả xá vợ chồng đi vào sau đó, giả mẫu đem trong phòng mọi người tất cả đều đuổi ra ngoài. Giả mẫu nhìn hình phu nhân hỏi, lão đại gia, ta bảo ngươi đến, chính là muốn hỏi ngươi một việc. Vài năm nay, tông ca nhi mẹ con trong phòng tiền tiêu hàng tháng, ngươi đều đủ ngạch cấp cho bọn họ. Hình phu nhân có lòng nói đều đã cấp cho bọn họ. Nhưng mà lao thái thái đem bọn hắn tiêu đến, ở trước mặt hỏi chuyện này, chắc là nắm giữ cái gì. Bởi vậy trầm tư sau một lát, hình phu nhân đành phải té quỵ dưới đất, ấy này nói, hồi mẫu thân, bọn hắn trong phòng tiền tiêu hàng tháng, ta nghĩ nhìn cho tông ca nhi tổn lấy, về sau tốt cho hắn thành thân dùng. Bởi vậy, bọn hắn trong phòng tiền tiêu hàng tháng, có hơn phân nửa, cũng tại ta nơi đó tổn lấy. Giả mẫu trầm mặt hỏi, là thế này phải không? Vậy ngươi sau khi trở về, liền đem tổn bạc cũng cho bọn hắn đàn bà đưa qua, về sau không cần ngươi giúp bọn hắn tổn lấy. Còn có, về sau tông ca nhi trong phòng, ta sẽ mỗi tháng cho hắn 20 lượng bạc, nhường hắn thật tốt đọc sách, này bạn, các ngươi cũng không cho nhớ. Nghe nói như thế, hình phu nhân xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Giả xá cũng là xấu hổ dị thường, hắn hung hăng chừng hình phu nhân một chút, cũng là quỳ xuống nói ra, mẫu thân, ngàn sai vạn sai, đều là nhi tử công việc quản gia không nghiêm sai lầm, mẫu thân tử quản yên tâm, về sau lại sẽ không xuất hiện chuyện thế này. Giả mẫu không khỏi nói ra, tông ca nhi là đọc sách người kế tục, ta không cầu các ngươi đối với hắn có để tâm thêm, chỉ mong nhìn các ngươi không muốn chỉ hoãn hắn đọc sách, ta cũng liền đủ hài lòng. Giả xá vợ chồng hai người liền vội vàng gật đầu xưng là. Trên đường trở về, hình phu nhân thẹn quá hóa giận dị thường, bị bà ở trước mặt điểm phá hắn tham ô con thứ tiền tiêu hàng tháng hành vi, có thể nói một chút sĩ diện đều không có lưu cho nàng. Nếu là muốn mặt một ít, trở về sợ là chỉ có treo xả tự vẫn phân nhi. Cái này khiến hình phu nhân làm sao không giận. Nàng không dám đoán hận giả mẫu, hoặc nói cho dù đoán hận giả mẫu cũng là vô dụng, liền đem trong lòng khí cũng vung tại trên người giả tông. Về đến đại trong phòng sau đó, hình phu nhân liền không nhịn được hướng giả xá châm ngòi thổi gió nói, lao ra, tông ca nhi tham gia thi đồng sinh, trước đó lại không có nói cho lão gia một tiếng, cho thấy là không có đem lão gia để ở trong lòng. Chương 73, không có thi đậu được. Chương 73, không có thi đậu được. Vì hình phu nhân đối với giả xá hiểu rõ, chỉ cần mình nói ra lời nói này, giả xá tất nhiên sẽ giận tí mặt, tất nhiên sẽ sai người đem tông ca nhi gọi tới đánh cho một trận. Chính là đánh không chết, cũng muốn nhường hắn đảo một lớp ra. Nói không chừng những năm gần đây, thế hai mẹ con bọn họ bảo quản bạc đều có thể tiết kiệm được. Lão già này hận nhất con cái đối với hắn không cung kính. Quả nhiên, nàng đoán đúng, nghe nàng câu chuyện, giả xá quả nhiên giận tí mặt. Nhưng sau đứng dậy tách địa một cái tát, hung hăng rút được hình phu nhân trên mặt. Trực tiếp đem hình phu nhân tát lăn trên mặt đất, khóe miệng thấm ra máu tươi, một bên gò má sưng lên thật cao, năm cái chỉ ấn có thể thấy rõ ràng. Mà đáng tiếc là, nàng chỉ đoán đúng phân nửa. Giả xá giận tím mặt không giả, nhưng mà cũng không có đem này nộ khí phát tiết tại trên người giả tông, ngược lại là phát tiết đến trên người nàng. Giả xá không khỏi giận dữ nói, ngươi được lắm ngu phụ, hôm nay lão tử mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Cắt xén con thứ tiền tiêu hàng tháng, ngươi còn có thể có chút tiền đồ không? Đồng thời, ngươi này ngu phụ chẳng những là ngu, đồng thời còn hỏng, cố gắng phân phối cha con chúng ta ở giữa tình cảm. Lần này đối với ngươi chỉ là cái cảnh cáo, lần sau ngươi như lại dám như thế, coi chừng ta trực tiếp đem ngươi nghỉ ra khỏi nhà. Sau khi trở về, đem những năm gần đây cắt xén mẹ con bọn hắn tiền tiêu hàng tháng đều trả lại. Nếu để cho ta biết được ngươi âm phụng dương vi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hình phu nhân rõ ràng bị hù dọa. Nàng gả cho giả xá nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy giả xá đối nàng nổi giận lớn như vậy. Mà hình phu nhân nhà mẹ đẻ sớm đã suy tàn, nàng đem nhà mẹ đẻ gia sản cũng bán thành tiền 7-8 phần, trở thành chính mình của hồi môn. Nếu là quả thật bị nghỉ, nàng thật đúng là không có nhà để về. Nghĩ đến đây, nàng nơi nào còn dám chọc giận giả xá, bận điệu bò người lên, sợ hãi rụt rè địa lui xuống. Giả xá để người đem giả tông gọi tới. Sân của Mai Di Nương bên trong, Mai Di Nương nghe được giả xá gọi giả tông quá khứ, liền muốn đứng dậy bồi tiếp giả tông đi cái này bị. Chẳng qua cũng là bị giả tông ngăn lại. Hắn liệu định, tại hôm nay lúc này, giả xá gọi hắn đi, nhất định không thể nào là muốn gian dạy hắn. Quả nhiên, hắn vào giả xá phòng sau đó, giả xá chẳng những không có gian dạy hắn, ngược lại là thật tốt động viên hắn một phen. Nếu không phải giả tông đối với giả xá sớm có mở, nói không chừng vẫn đúng là sẽ bị hắn trình diễn phụ tử tình thâm tiết mục chỗ đả động. Chẳng thể trách hậu thế có người nói qua một câu nói như vậy, khi ngươi lấy được nhất định thành tựu, đứng ở độ cao nhất định sau đó, cạnh ngươi tất cả đều là người tốt. Lời này quả nhiên là có đạo lý. Chính mình chẳng qua là thi bên trong một cái thi huyện chính án thủ, liền để giả xá thái độ đối với chính mình đã xảy ra căn bản tính chuyển biến. Tiếp đó, giả xá lại hứa hẹn, hình phu nhân sẽ đem nhiều năm như vậy cắt xén mẹ con bọn hắn tiền tiêu hàng tháng đều trả lại. Lại tốt sinh động viên hắn một phen sau đó, lúc này mới thả hắn trở về. Về đến sân của Mai Di Nương sau đó, Mai Di Nương biết được hắn chưa bị gian dạy, vậy thì yên lòng. Mai Di Nương không khỏi nói ra, Tông Ca Nhi, đã ngươi chúng rồi chính án thủ, nhất định phải mang lên tứ sắc lễ phẩm, đi quan chủ khảo chỗ ấy dâng lên tạ sư lễ. Thi huyện hạng 10 cập đệ trở lên người xưng là tiền bạc bước vào tiền bạc đồng sinh muốn thăm hỏi quan chủ khảo biểu đạt cảm ơn. Giả tông với cái thế giới này còn là hiểu rõ chưa đủ khắc sâu, nếu không phải Mai Di Nương nhắc nhở, hắn suýt nữa quên chuyện này. Tại Mai Di Nương nhắc nhở sau đó, hắn mới tỉnh ngộ lại, đội nói, Nương, ta biết rồi, ta cái này đi. Dứt lời, giả tông mang theo bạc, đi ra cửa mua quà tặng, tiến về quan chủ khảo trạch viện mà đi. Không bao lâu, giả tông liền bị đón vào quan chủ khảo trong phủ, cũng nhìn được cái khác 9 vị thi đậu 10 hạng đầu đồng sinh. Bất quá, quan chủ khảo đối với hắn cũng không nhiệt tình. Cái khác 9 vị thí sinh, đối với hắn thái độ càng là hơn 10 phần lạnh lùng. Giả tông suy tư một lát, chính là đoán được, ước chừng là bởi vì hắn huân quý tử đệ thân phận mà đưa đến. Giả tông cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững mới tốt, ngồi một hồi tử, liền đứng dậy cáo tử. Ra khỏi nơi này, giả tông suy nghĩ một lúc, lại mua lễ vật, tiến về giả đại nho nhà. Mặc kệ giả đại nho có thể hay không lực bình thường, đồng thời qua loa cho xong, đem giả gia nghĩa học làm trưởng khí mù mịt. Nhưng hắn đối với mình lại là cực tốt, nếu không có giả đại nho, chỉ bằng vào chính hắn tự học lời nói. Lần này thi huyện chưa hẳn liền có thể thi đậu, tối thiểu nhất vậy thì không đỗ hạm nhất. Bởi vậy, cần thiết đáp tạ là cần phải. Đi vào giả đại nho phủ thượng sau đó, làm giả đại nho biết được, giả tông lại thi qua thi huyện, hơn nữa còn là thi huyện hạng nhất lúc, không khỏi vui mừng quá đỗi. Há miệng cười không ngừng không khép lại được tới. Giả đại nho thật tốt động viên giả tông một phen, lại muốn lưu giả tông trong nhà ăn cơm, bị giả tông từ chối nhã nhặn. Rời khỏi giả đại nho nơi này sau đó, giả tông suy nghĩ một lúc, quyết định hay là lại đi triệu sư chỗ nào báo tin vui tốt. Nghiêm chỉnh mà nói, triệu sư thành đối với mình, thậm chí đây giả đại nho đối với mình, còn muốn càng tốt hơn một chút. Giả tông trước đi tìm đại sư Minh Phùng Tử Anh, hắn quyết định hay là tìm được hai vị sư minh, sau đó cùng đi triệu sư trong nhà. Nhìn thấy giả tông, Phùng Tử Anh không khỏi hỏi, tiểu sư đệ, không biết ngươi lần này thi huyện, thi làm sao? Nghe vậy, giả tông như cha mẹ chết, không nói một lời. Phùng Tử Anh lập tức mừng rỡ, hắn không khỏi vỗ giả tông bả vai nói ra, tiểu sư đệ à, đại sư Minh đã sớm cùng ngươi đã nói, thiên phú của ngươi tại trên võ học. Không có thi qua được, từ đây ngươi vậy thì bỏ ý nghĩ này đi, về sau an tâm tập võ cũng là phải. Giả tông cũng không phân biệt, rất nhanh liền cùng Phùng Tử Anh cùng đi đến Liêu Tương Liên nhà. Liêu Tương Liên thấy vậy giả tông, giống như Phùng Tử Anh, hỏi vấn đề giống như trước. Tiểu sư đệ, ngươi lần này thi huyện thi làm sao? Thi đậu hay chưa? Giả tông đồng dạng lộ ra một bộ như cha mẹ chết nét mặt, đồng thời không nói một lời. Gặp tình hình này, Liêu Tương Liên nhịn không được cười to nói, tiểu sư đệ, ngươi không phải là không có thi đậu à? Ha ha, không thể nào, không thể nào, sẽ không thật không có thi đậu à? Đã sớm từng nói với ngươi, ngươi võ học thiên phú tốt như vậy, lại là tướng môn đời sau, thi là cái gì khoa cử? Lúc này tốt đi, đúng nam tưởng vẫn phải biết quay đầu lại a. Nhìn thấy Liêu Tương Liên một bộ sắp cười rút dáng vẻ, giả tông thì giận không chỗ phát tiết. Cái này lão lục, cho dù ta không có thi đậu, ngươi sẽ không cần cười trên nỗi đau của người khác thành như vậy đi. Không đúng, ta rõ ràng thi đậu a. Hừ, chờ thêm một chút, ta nhìn xem ngươi còn cười không cười ra tiếng. Không bao lâu, hai người chính là đi tới triệu phủ. Nhìn thấy triệu sư thành sau đó, kết quả triệu sư thành hỏi vấn đề giống như trước. Tông, không biết ngươi lần này thi huyện thi làm sao? Có từng qua thử? Kết quả, không giống nhau giả tông trả lời. Phùng Tử Anh liền không kịp chờ đợi nói ra, sư phó, tiểu sư đệ không có thi đậu. Tiểu sư đệ thi rớt. Bên cạnh, Liêu Tương Liên mánh gật đầu nói, đúng vậy, sư phó, ta liền nói tiểu sư đệ thi không trúng, lần này tiểu sư đệ là có thể thành thành thật thật quay về đi theo sư phó học võ. Triệu sư thành nghe nhịn không được nói ra, phải không? Ha ha, ha 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 ha. Không có thi đậu được, không phải, vi sư có ý tứ là, không có thi đậu lời nói, ngươi là có thể hồi tâm, đem tinh thần và thể lực phóng tới tập võ lên. Chương 74, vì đẹp, Ninh Vô Chết chương 74, vì đẹp, Ninh Vô Chết vậy ngươi vừa nãy cười như vậy vui vẻ. Giả tông đột nhiên nói ra, sư phó, kỳ thực đồ nhi thi đậu, hơn nữa còn là chính án thủ. Mà chỉ cần thi đậu chính án thủ, phía sau thi lại thi phủ cùng thi viện, cơ bản sẽ không bị trục xuất, cơ bản coi như là chỉ nửa bước đã đặt chân tú tài hàng ngũ. Giả tông sau khi nói xong, hiện trường không khỏi vì đó yên tĩnh. Triệu sư thành, Phùng Tử Anh cùng Liêu Tương Liên sư đồ ba người nụ cười trên mặt, đột nhiên ngưng kết. Triệu sư thành hung hăng trừng Phùng Tử Anh cùng Liêu Tương Liên một chút, nhớn nhắc mà hỏi thăm, tông nhi rõ ràng thi huyện cao trùng, đồng thời còn trúng rồi chính án thủ. Vì sao hai người các ngươi nghiệt đồ lừa gạt sư phó nói các ngươi tiểu sư đệ không có thi đậu? Hai người các ngươi, đây là muốn khi sư diệt tổ. Phùng Tử Anh vội vàng nói, sư phó, chúng ta thật sự không có lừa ngươi. Không là là tiểu sư đệ nói hắn không có thi đậu, tiểu sư đệ gạt người trước đây. Liêu Tương Liên vậy hét lên, sư phó, oan uổng a. Chúng ta nơi nào có lá gan lừa gạt sư phó? Đây rõ ràng là tiểu sư đệ âm mưu quỷ kế a. Tiểu sư đệ trước gạt chúng ta nói hắn không có thi đậu, và sư phó hỏi một chút, hắn lập tức liền nói ra chân tướng. Sư phó, tiểu sư đệ rõ ràng sớm liền chuẩn bị muốn hại chúng ta a. Và hai người bọn họ sau khi nói xong, Giả Tông buông tay hỏi, hai vị sư minh lời nói, sư đệ không dám gật bừa. Dám hỏi hai vị sư minh, ta bao lâu nói qua cho các ngươi, ta chưa từng thi đậu. Tiểu sư đệ, ngươi đừng muốn nói xạo, ngươi rõ ràng. Hừ, ngươi còn dám chống chế, ta hỏi ngươi lúc, ngươi rõ ràng. Phùng Tử Anh cùng Liễu Tương liên tức giận chỉ trích nhìn Giả Tông, nhưng mà nói đến một nửa, lại là sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra phát hiện. Hình như tiểu sư đệ thật sự không có đối bọn họ đã từng nói hắn không có thi bên trong. Chỉ chẳng qua hắn làm lúc lộ ra một bộ như cha mẹ chết bộ dáng, nhưng phàm là người bình thường thấy vậy, đều sẽ cảm thấy hắn quả thực không có thi đậu được rồi. Hợp lấy làm lúc, tiểu sư đệ thì đang cho bọn hắn vào hố, chỉ chờ bọn hắn nhảy xuống. Phùng Tử Anh cùng Liễu Tương liên không khỏi chỉ vào Giả Tông, không nói nói ra, tiểu sư đệ, ngươi, thật sự là thái gian trá. Giả Tông cười hát hát nói, hai vị sư minh, lẫn nhau, lẫn nhau. Triệu Sư Thành nhìn Giả Tông, ánh mắt phức tạp nói, tông nhân huynh thi qua thi huyện, hơn nữa còn là chính án thủ, quả nhiên là thật đáng mừng. Chỉ là ngươi trung quy là hân quý nhà, tướng môn đời sau, khoa cử chi đạo, cuối cùng không phải chính độ à. Thôi, con đường của ngươi, cuối cùng vẫn là do chính ngươi tới chọn. Đến, nhường vi sư xem xét, ngươi cái này nguyệt công phu, võ nghệ có hay không có tiến bộ. Tiếp đó, Giả Tông đem chỗ học võ nghệ từ đầu tới cuối toàn bộ cũng diễn luyện một lần. Sau đó nhường Triệu Sư Thành sư đồ ba người thở phào nhẹ nhõm là, hắn tất cả võ nghệ cũng không có tấn cấp. Được rồi, kỳ thực Giả Tông võ nghệ, trước mắt mà nói, hơn phân nửa đều đã tấn thăng đến cảnh giới cực cao. Nghĩ muốn tăng lên một cảnh giới, sao mà khó khăn? Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, có thể cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể làm được. Thứ hai cái này nguyệt công phu, Giả Tông vì ứng phó thi khoa cử, thì không chút can võ nghệ phương diện kinh nghiệm, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều tiến triển. Tại Triệu Sư nơi này chậm trễ hơn nửa ngày, sau khi ra ngoài, Giả Tông mời hai vị sư minh một nhiệm vụ. Chờ hắn về đến Vinh Quốc phủ sau đó, Mai Di Nương đem hắn gọi tới, lấy ra một bao bạc nói ra, "Tông ca nhi, phu nhân đưa tới 3100 lượng bạc, nói vốn là chuẩn bị tổn lấy thế ngươi thành thân dùng. Bây giờ nàng đem bạc cũng đưa tới, về sau chuyện của ngươi, nàng vậy mặc kệ. Những bạc này, chính ngươi thu, ngươi đọc sách muốn bạc dùng, một mực tiêu xài." "A." Hình phu nhân lại đưa nàng nhiều năm như vậy tham ô xuống bạc phu ra. Giả Tông suy nghĩ một chút, 3100 lượng bạc có thể không nhiều đủ, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Thì hình phu nhân chết muốn bạc bản tính, sao cũng không có khả năng là chính mình tự nguyện đem bạc đổ ra. Tất nhiên nhận lấy bức hiếp, không thể không đem bạc đổ ra. Suy nghĩ một lúc, Giả Tông chính là đoán được, này ước chừng là giả mẫu tác phẩm. Như thế bán chính mình một bút người tốt tỉnh. Chỉ là hình phu nhân cắt xén chính mình tiền tiêu hàng tháng, cũng không phải này một ngày hai ngày, một năm hai năm sự tỉnh. Giả mẫu cũng không phải đệ nhất thiên tài hiểu rõ việc này, vì sao lại cứ phải chờ tới hôm nay mới đến Bình Định lập lại trật tự. Chỉ có thể nói, đây hết thể biến hóa, cũng nguồn gốc từ hắn thi đậu thi huyện kết quả. Chúng rồi thi huyện, hắn ở đây giả phủ địa vị, đã bắt đầu có tăng lên. Mà chờ hắn thi chúng tú tài sau đó, nó địa vị, càng sẽ có tăng lên thêm một bước. Kêu 3100 lượng bạc, Giả Tông ngược lại không cùng Mai Di Nương khách sáo, trực tiếp để trở về gian phòng của mình, sau đó mệnh hồng tụ thu vào. Từ Tính Văn đi vào sau đó, Giả Tông thường ngày mặc quần áo rửa mặt và sự việc, cũng đổi thành Tính Văn tới làm. Vì Tính Văn tỉ mỉ hơn càng linh xảo, hồng tụ cũng là không tranh tính tình, thậm chí Tính Văn thượng vị, chính là nàng một tay thúc đẩy. Nhưng mà bạc và thể mình đồ vật, Giả Tông cũng đều là nhường hồng tụ thu. Một là hồng tụ là từ nhỏ phục thị hắn lớn lên, Giả Tông tự nhiên cũng càng tin được nàng, lại này cái thể diện cũng là muốn cho nàng. Thứ hai Tính Văn bạo than tính tình, cũng không hồng tụ như vậy cẩn thận. Bây giờ chính mình vậy qua thi huyện, thân phận vậy có chút tăng lên. Lúc này, ngược lại là có thể suy xét kiếm chuyện tiền bạc. Đương nhiên, cho dù là muốn kiếm tiền, hắn cũng sẽ không giống năm trước như vậy, làm loại đó cần hắn xuất đầu lộ diện cùng loại bán tranh cái chủng loại kia nghề nghiệp. Cho dù Giả gia không phản đối, Giả Tông cũng sẽ không làm như vậy. Thứ nhất là đến tiền chậm, thứ hai là vậy chưa đủ sĩ diện. Mỗi thời mỗi khác. Lúc này hắn cũng không cần tượng năm trước như vậy cẩn thận. Giả Tông bắt đầu suy tư làm cái gì làm ăn đến kiếm tiền. Bạo lợi mua bán, hoặc là viết tại luật pháp bên trong, hoặc là liền bị hoàng thất cùng thế gia đại tộc chỗ lũng đoạn. Mà Giả Tông muốn làm một môn không cần chính mình ra mặt, có thể làm trưởng quỹ phụ tay, đồng thời còn có thể kiếm nhiều tiền làm ăn, cũng không nhiều. Hạn chế càng nhiều, đường thì càng hẹp. Đồng thời hắn mình có thể khống chế, hạch tâm kỹ thuật còn nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình làm ăn, vậy lại càng phát bớt đi. Suy tư liên tục, cuối cùng Giả Tông hay là quyết định thử một chút nữ tử phấn nước làm ăn. Vì bất luận cổ kim, nữ tử làm ăn không nhất định là kiếm lợi nhiều nhất, nhưng nhất định thật là tốt kiếm tiền. Mà ở thời đại này, quý tộc nữ tử sử dụng phấn nền, toàn bộ là dùng phấn chỉ làm thành. Bình thường nữ tử dùng phấn nền, không phải dùng thật sự phấn, là phấn gạo. Phấn gạo mặc dù cũng có thể dùng, nhưng mà hiệu quả kém, làm không tốt thậm chí còn có thể có trạng thái cố định hạt tròn bám vào vật. Mà phấn chỉ cũng không cần, phấn chỉ tinh tế tỉ mỉ, bạch tính giàu có sáng bóng. Có một thành ngữ gọi là rửa sạch duyên hoa, nói chính là này việc chuyện. Phấn chỉ hiệu quả tốt cố nhiên là tốt, nhưng mà duy chỉ có một cái thiếu hụt, đó chính là phấn chỉ có độc. Chỉ chúng độc có thể ảnh hưởng nhân thể hệ thần kinh, động mạch tim hệ thống, xương cốt hệ thống, sinh sản hệ thống cùng hệ thống miễn dịch công năng, dẫn tới vị chẳng đạo, can thận cùng não tật bệnh. Là những thứ này phu nhân không biết chỉ có độc sao? Không, các nàng là biết đến. Nhưng mà các nàng bị đẹp, linh vô chết. Chương 75, Bí Phương chương 75, Bí Phương bị đẹp, các nàng có thể dốc hết tất cả, dứt khoát. Đang điên cùng trình độ bên trên, không kém chút nào hậu thế nữ tính. Nói ví dụ, cổ đại nữ tử biết rõ phấn chỉ có độc, nhưng là vì đẹp, các nàng còn mỗi ngày đều sẽ dùng phấn chỉ hướng trên mặt bôi lên. Thậm chí có một bộ phận cực đoan nữ hài tử, còn có thể chút ít ăn thạch tín. Vì ăn thạch tín, có thể để cho gò má bày biện ra một loại bệnh trạng điên hồng, có thể khiến hắn càng thêm chỉ riêng nhan chiếu người, làm cho người yêu thương. Nhưng mà trường kỳ dùng ăn, tất nhiên sẽ khiến trong đó độc, dẫn đến các khí quan suy kiệt, thậm chí hội để các nàng chôn vùi rơi tính mệnh. Nhưng mà vì có thể đạt được ngắn ngủi xinh đẹp, các nàng biết rõ hậu quả nghiêm trọng, vậy sẽ không tiếc, như cùng một con chỉ dập lửa bướm bướm. Mà Giả Tông, hiện nay y thuật của hắn đã đạt tới tiểu thành cảnh giới. Hắn có thể tham khảo một ít hậu thế lý niệm, có thể thành công chế tạo ra không cần phấn chỉ phấn nền. Hơn nữa có thể lấy được cùng phấn chỉ không kém bao nhiêu hiệu quả. Hiệu quả giống nhau điều kiện tiên quyết, một có độc, một không độc. Tin tưởng nhưng phàm là người bình thường, cũng sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Đương nhiên, Giả Tông sẽ không chỉ riêng nghiên cứu chế tạo phấn nền, cũng đồng dạng hội điều phối ra một nhóm phấn son đến lúc đó cùng phấn nền cùng nhau phối hợp bán ra. Chỉ cần vận hành tốt, tuyên truyền đúng chỗ, nhất định có thể bán chạy. Thậm chí chỉ cần hắn nghiên cứu chế tạo thành công, đem cấp cao không độc phấn nền đẩy hướng thị trường lời nói, chắc chắn dẫn phát biến động, thậm chí có thể phá vỡ tất cả ngành nghề. Mà dưới loại tình huống này, lựa chọn thích hợp đối tác thì mười phần có cần phải. Tại khổng lồ như vậy, lợi nhuận phía dưới chỉ bằng vào chính hắn, thậm chí chỉ bằng vào Giả Gia, cũng là tuyệt đối ăn không vô. Chớ đừng nói chi là Giả Gia cũng không phải hắn Giả Gia, mà tức mà có thể tìm thấy mấy nhà hậu trường đủ cứng đối tác, bọn hắn cũng không có khả năng cướp đoạt toàn bộ thị trường. Lòng tham không đáy, khẩu vị quá lớn, là sẽ bị cho ăn bể bụng. Bởi vậy, hiện nay Giả Tông đã tại suy tư phía sau nên như thế nào bố cục mới có thể để cho lợi ích tối đại hóa. Trải qua một phen suy tư sau đó, Giả Tông đại thể quyết định đến tiếp sau phát triển quy hoạch. Sau đó liền bắt đầu nghiên cứu lên tiểu mới phấn nền cách điều chế tới. Lúc này, hắn tiểu thành kỹ năng y tế cảnh giới thì dậy rồi tác dụng trọng yếu. Giả Tông trước châm trước ra mấy cái cách điều chế, mà về phần có hay không có công hiệu, muốn nhìn xem thực tế giọng phối xuất ra hiệu quả. Suy nghĩ ra cách điều chế sau đó, Giả Tông liền cầm bạc đi ra ngoài, chuẩn bị tự mình đi mua sắm nguyên vật liệu. Một cách, ai bảo hắn không có gã sai vặt tới, cũng chỉ đành mọi chuyện tự thân đi làm. Rất nhanh, Giả Tông liền đi tới đông thị, trong cửa hàng mua mấy trăm cân nguyên vật liệu quay về. Điều phối quá trình cần đại lượng thí nghiệm, hắn không thể không nhiều mua một ít trở về. Mà mua nhiều đồ như thế, một người căn bản mang không được, Giả Tông đành phải lại thuê một chiếc xe ngựa, đem những vật tư này toàn bộ vận chuyển đến Vinh Quốc phủ cửa sau, đại phòng nơi cửa. Tiếp đó, Giả Tông gọi tới cửa mấy cái gã sai vặt, mệnh bọn hắn giúp đỡ đem đồ vật nhất về đến viện tử của mình trong. Nhấc hết đồ vật sau đó, Giả Tông ném cho bọn hắn nửa lượng bạc, coi như là mời bọn họ uống rượu. Mấy cái gã sai vặt bận điệu thiên ân vạn tạ rời đi. Tĩnh Văn cùng Hồng Tụ nghe được âm thanh, bận điệu theo phòng bên trong đi ra. Tĩnh Văn nhịn không được hỏi, "Tam gia, ngươi mua cái quái gì thế? Sao sinh mua nhiều như vậy?" Giả Tông không khỏi nói ra, "Những vật này à, Tam gia ta có tác dụng lớn, các ngươi còn nhớ thủ khẩu như mình, chứ đừng nói cho Di Nương hiểu rõ. Chờ ta đã làm xong, lại cho Di Nương một niềm vui bất ngờ không muộn." Tĩnh Văn cùng Hồng Tụ bận điệu gật đầu đồng ý, tại hai nha đầu này giúp đỡ phía dưới, Giả Tông rất nhanh liền đem nguyên vật liệu chuyển nhập viện tử một gian không trong phòng. Cái viện này vẫn là quá nhỏ chút ít. Cũng có trách, đại phòng nơi ở vốn là bức dứt vô cùng. Giả Tông trước kia lại là cái tiểu trong suốt, còn có thể phân cho hắn bao lớn sân đâu. Hiện nay cái biệt này, tại an bài xuống Tĩnh Văn cùng Hồng Tụ sau đó, liền vậy chỉ còn lại gian này phòng trống. Giả Tông trước đem nguyên vật liệu lấy ra, phân loại cất đặt tốt. Tiếp đó, Giả Tông cũng không có trước tiên trước hết đi điều phối phấn nền. Với hắn mà nói, thi khoa cử mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Điều phối phấn nền kiếm tiền, nhiều lắm là đặt ở vị thứ hai, thậm chí còn có thể phóng tới càng phía sau một ít vị trí bên trên đi. Hắn tất nhiên là sẽ không lẫn lộn đầu đôi. Giả Tông trong thư phòng đọc đến chưa thư, ăn xong cơm tối sau đó, hắn mới tới xứng trong phòng, bắt đầu tiến hành điều phối thí nghiệm. Tĩnh Văn cùng Hồng Tụ hai nha đầu này, tự động xin đi giết giặc trước đến giúp đỡ, bị Giả Tông trực tiếp đuổi ra ngoài. Điều phối là tinh tế công việc, các nàng không hiểu dự lý, chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ thêm phiền. Tiếp đó, Giả Tông lấy ra nguyên vật liệu đến, bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Một khắc đồng hồ sau đó, phần thứ nhất vật thí nghiệm mới vừa ra lò, chẳng qua Giả Tông kiểm nghiệm một chút, phát hiện hiệu quả cũng không thể làm người vừa lòng. Rất hiển nhiên, phần thứ nhất thí nghiệm thất bại. Kinh nghiệm y thuật một a, hắn chỉ là làm cái điều phối phấn nền thí nghiệm mà thôi, lại còn năng lực gia tăng kinh nghiệm y thuật. Được rồi, trong này kỳ thực ngược lại cũng cần ứng dụng tới được một bộ phận dược tề học nguyên lý. Cầm hậu thế y học mà nói, có thể cụ thể chia làm bao nhiêu điểm loại? Mười mấy loại, hay là mấy chục loại, thậm chí trên trăm loại. Bởi vậy, làm kiểu này thí nghiệm có thể gia tăng y học kinh nghiệm, ngược lại cũng không phải hoàn toàn vô lý sự việc. Mà này với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Tất nhiên làm thí nghiệm có thể gia tăng y học kinh nghiệm, vậy hắn về sau hoàn toàn có thể thông qua thí nghiệm đến gia tăng y học kinh nghiệm. Mặc dù hậu kỳ khẳng định kinh nghiệm hội biến thiếu, nhưng ít ra hiện nay thật là tốt một can kinh nghiệm con đường. Ngay tại Giả Tông tập trung tinh thần làm lấy thí nghiệm lúc, lại là không có phát hiện, Lâm Đại Ngọc lặng yên từ bên ngoài đi vào. Lâm Đại Ngọc vốn là vì Giả Tông thi đậu chính án thủ thi huyện, cố ý đến chúc tới. Không ngờ tới vừa tiến vào sân liền nhìn thấy lại thất đèn sáng, tò mò, Lâm Đại Ngọc nhịn không được đi đến. Và nàng nhìn thấy Giả Tông chuyện đang làm sau đó, Lâm Đại Ngọc không khỏi sử sốt. Lâm Đại Ngọc nhịn không được hỏi, "Tông Tam ca, ngươi đang bận việc cái gì đâu?" Giả Tông bị giật mình tốt, hắn ngẩng đầu thấy là Lâm Đại Ngọc. Đây mới là nói ra, "Lâm muội muội, ta không phải tự học y thuật sao? Đây là mua chút ít dược liệu quay về, đang chuẩn bị chính mình phối thuốc đâu. Nghe được Giả Tông lời nói, Lâm Đại Ngọc nhịn không được hé môi cười nói, Tông Tam ca nguyên lai là tại phối thuốc sao? Ta còn tưởng rằng Tông Tam ca là tại giọng son xóa phấn đâu. Ta vẫn còn tại buồn bực đâu, Tông Tam ca khi nào vậy cùng Bảo Nhị ca bình thường, thích giọng son xóa phấn. Nguyên lai đúng là ta hiểu lầm Tông Tam ca. Nguy rồi, đúng là bị nha đầu này cho đã nhìn ra. Được rồi, này nguyên cũng không phải cái gì thâm ảo đến để người không nhìn ra nghề nghiệp. Giả Tông không khỏi nói với Lâm Đại Ngọc, hảo muội muội, ngươi tự mình biết thì cũng thôi đi, nghìn vạn lần chớ nói ra ngoài. Ta điều phối cái này, xác thực là nghĩ đến dùng cái này lợi nhuận, kiếm chút ít bạc cũng tốt phụ cấp gia dụng. Ta là con thứ, về sau cũng muốn phân ra sống một mình, nếu là không có chút ít bạc kề bên người, như thế nào mới có thể phụng dưỡng mẹ già. Chương 76, Lâm muội muội, Hoa Tiên tử chương 76, Lâm muội muội, Hoa Tiên tử. Lâm Đại Ngọc nghe được Giả Tông nói ra muốn làm phấn nền đến kiếm tiền lời nói, không những không có phát lên mảy may xem thường hắn tâm tư, ngược lại là đứng ở Giả Tông góc độ, vì hắn suy tính tới tới. Lâm Đại Ngọc nhịn không được hỏi, Tông Tam ca, thế nhưng trên thị trường phấn nền thị trường, cơ bản đều là bị mấy cái kia danh tiếng lâu năm sợ chiếm cứ. Ngươi chính là năng lực nghiên cứu ra hàng mới đến, lại làm sao có khả năng tranh qua những kia danh tiếng lâu năm đâu? Nghe đến nơi này, Giả Tông khẽ cười nói, Lâm muội muội, đây vốn là một bí mật, ta nói cho ngươi nghe cũng không vội vàng, ngươi chỉ chớ nói ra ngoài là được. Không giống nhau Lâm Đại Ngọc từ chối, Giả Tông chính là nói ra, trên thị trường lưu hành thượng đẳng phấn nền, không có chỗ nào mà không phải là dùng phấn chì chế tác, mà phấn chì là có độc, trường kỳ sử dụng đối với thân thể người sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Mà ta chuẩn bị nghiên chế tiểu mới phấn nền, có phải không dùng phấn chì làm nguyên vật liệu? Một có độc, một không độc, nếu là quả thực nghiên cứu ra đến, còn sợ nó không có thị trường sao? Nghe thấy lời ấy, Lâm Đại Ngọc con mắt không khỏi sáng lên, nàng nhịn không được nói ra, Tông Tam ca, ngươi ý nghĩ quả nhiên đặc biệt. Nếu như cương quyết thật có thể thành công, chắc chắn năng lực độc chiếm vị trí đầu. Đúng rồi, đây là ngươi dọn phối xuất ra điều chỉnh thử phẩm sao? Giả Tông gật đầu một cái nói ra, cái mùi này quá nhạt chút ít, cũng không thích hợp, ta chuẩn bị lại thử thêm vài lần. Một lần thí nghiệm, nói không chừng hội thất bại mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần cũng mười phần bình thường. Nghe nói hậu thế keo 502, chính là tại thất bại 501 lần về sau, thứ 502 lần mới chính thức thí nghiệm thành công. Bởi vậy, thí nghiệm là không có đường tắt có thể đi. Mà lúc này, Lâm Đại Ngọc thì là cầm lấy Giả Tông điều phối ra thất bại phẩm đến, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi mấy lần. Sau đó nhắm mắt lại cẩn thận phân biệt hồi lâu, mới là chỉ vào trong đó một bình dung dịch chiết xuất vỏ cây nói ra, Tông Tam ca, nếu như ta không có phân biệt sai, ngươi hẳn là cái này bình trong thứ gì đó, nhiều nhỏ mấy giọt vào trong, nhiều nhất 3 năm tích dáng vẻ. Lâm Đại Ngọc biểu hiện, không khỏi nhường Giả Tông trợn mắt há hốc mồm lên. Ta đi, ngươi cho rằng ngươi là mui cho à, tùy tiện nghe có thể đoán được, là bởi vì một loại nào đó nguyên vật liệu dùng nhiều 3 năm tích tạo thành. Giả Tông bản năng không tin, nhưng vậy không thích làm ngược Lâm Đại Ngọc mặt mũi. Hắn đành phải lần nữa điều phối một lần, lần này, hắn quả thực đem dung dịch chiết xuất vỏ cây thiếu nhỏ 4 giọt vào trong. Điều phối sau khi hoàn thành, Giả Tông ngửi một cái hương vị, cả người không khỏi một chút mê dại. Mùi vị kia, chỉ một cái là được rồi. Này, đây quả thật là thần. Lâm muội muội này cái mũi, đơn giản chính là mũi thần tiên a. Giả Tông không khỏi vui mừng nói, Lâm muội muội, ngươi cứu giác, thật là quá thần kỳ. Ngươi làm như thế nào? Lâm Đại Ngọc hơi cười một chút nói ra, ta thở nhỏ thì thích hoa, chính là cực nhỏ hương hoa khác biệt, ta đều có thể ngửi ra đây. Vừa rồi ta thấy Tông Tam ca là khó, liền nghĩ đến thử một lần, không ngờ rằng thật sự giúp đỡ Tông Tam ca một tay, cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Đây nhất định là niềm vui ngoài ý muốn a. Nhất định phải là niềm vui ngoài ý muốn. Lâm muội muội ngươi chính là ta lớn nhất niềm vui ngoài ý muốn a. Như là cái này điều phối thí nghiệm, có Lâm muội muội gia nhập, thí nghiệm sử dụng thời gian đem sẽ cực kỳ rút ngắn. Đồng thời không chỉ như vậy, chỉ có nữ nhân mới hiểu rõ hơn nữ nhân. Đồng thời Lâm muội muội có bén nhạy như vậy, khiếu giác, về sau nhường nàng đến nghiên cứu chế tạo hàng mới, há không phải là toàn bộ là nhân tài, vận dụng tối đa. Nghĩ đến đây, Giả Tông nhịn không được nói ra, Lâm muội muội không hổ là thiên tiên chuyển thế, Hoa Tiên tử hạ phàm a. Quả nhiên là thần tiên bên trong nhân vật. Lâm muội muội, chúng ta thương lượng, không bằng ngươi gia nhập vào làm sao? Tương lai một sáng chúng ta nghiên chế hàng mới đẩy lên thị trường, ta tất nhiên sẽ cho ngươi lưu một phần cổ phần. Giả Tông nói với Lâm Đại Ngọc là cho nàng lưu một phần cổ phần, mà không phải để lại cho nàng một thành cổ phần. Thực chất cũng không có khả năng cho đến nàng một thành cổ phần. Mà Lâm Đại Ngọc thì là căn bản là không có hỏi Giả Tông đãi ngộ làm sao, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, Tông Tam ca, ngươi không cần nói, cười. Nếu ngươi tìm ta giúp đỡ, ta tự nhiên vui tương trợ, nhưng mà để cho ta gia nhập vào, này còn thể thống gì? Há có nữ tử mà làm những chuyện này đạo lý? Nay quả quyết có phải không có thể, việc này Tông Tam ca xin chớ nhắc lại. Lâm Đại Ngọc còn không phải thế sao, cái cô gái ngoan ngoãn, trên người nàng rất có phản loạn tinh thần. Kỳ thực theo nàng vừa rồi lời nói trong cử chỉ, Giả Tông liền có thể nhìn ra, nội tâm của nàng nhưng thật ra là cực cảm thấy hứng thú. Nhưng mà trung quy vì lo lắng quá nhiều, không dám đáp ứng thôi. Nhưng nếu nói nàng một chút cũng không rung động, đó là tất chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, Giả Tông tiếp tục nói, Lâm muội muội, ai nói nữ tử liền không thể thành sự? Cổ có hoa mục lan thay cha toàn quân, tượng những tia tài nữ càng là hơn đến không hết. Lẽ nào Lâm muội muội thì không muốn làm ra một phen sự nghiệp tới sao? Đến lúc đó hậu nhân đề cập phân son, thì không thể không đề cập Lâm muội muội tên. Lâm Đại Ngọc liền vội vàng lắc đầu nói ra, không ổn, không ổn, nữ hài nhi ra, vốn là nên tùy thời thủ điểm. Há có xuất đầu lộ diện, tên lan truyền ai ai cũng biết đạo lý. Giả Tông bận bịu tiếp tục khuyên nhủ, "Lâm muội muội, nếu ngươi không nghĩ dựng danh, kỳ thực cái này cũng đơn giản. Cũng không cần ngươi xuất đầu lộ diện, ngươi chỉ cần ở lúc mấu chốt giúp ta phân tích một ít thành phần liền tốt. Còn có, Lâm muội muội khiếu giác linh mẫn, về sau nghiên cứu chế tạo hàng mới, nhất định cũng cần Lâm muội muội xuất lực. Cái khác xuất đầu lộ diện sự việc, hết thảy không cần Lâm muội muội đi làm, Lâm muội muội nếu không nghĩ dựng danh, tên cũng sẽ không bị ngoại nhân biết được. Không biết Lâm muội muội ý như thế nào?" Giả Tông rõ ràng có thể cảm nhận được, Lâm muội muội nên tâm động, nhưng mà nàng còn đang chần chờ. Lâm Đại Ngọc hỏi lần nữa, "Tông Tam ca, những thứ này ta đều có thể giúp ngươi làm, hoàn toàn không cần để cho ta vậy ra nhập vào. Những việc này, vốn là tiện tay có thể vì cái gì việc nhỏ mà thôi, cũng không đáng giá cái gì." Giả Tông lại là nghiêm mặt nói ra, "Lâm muội muội, nếu ngươi không gia nhập vào, ta về sau là quả quyết không dám dùng ngươi. Dù lần một lần hai là tình cảm, nhưng lại không có mỗi ngày phiền ngươi giúp đỡ đạo lý, nếu như thế, chẳng những mất ngươi ta ở giữa tình cảm, thậm chí ngược lại muốn trở mặt thành thù." Lâm muội muội không ngại trở về suy nghĩ kỹ một chút, lại nói cho ta biết người cuối cùng quyết định. Kỳ thực cũng không phải cần Lâm muội muội ngươi làm bao nhiêu chuyện, cũng không cần ngươi xuất đầu lộ diện, cũng sẽ không vì ngươi dương danh. Ngươi như nghĩ rời khỏi, tùy thời đều có thể rời khỏi, tới lui tự do, ta không biết Lâm muội muội còn có cái gì tốt xoắn xuýt đâu. Giả Tông sau khi nói xong, Lâm Đại Ngọc vẻ mặt xoắn xuýt, khó mà quyết đoán. Hồi lâu sau đó, nàng mới là nói ra, "Tông Tam ca, cho ta trở về suy nghĩ thật kỹ, và nghĩ kỹ, lại đến nói cho Tông Tam ca." Giả Tông gật đầu nói, "Vậy thì tốt, vậy ta liền chờ Lâm muội muội tin." Đem Lâm Đại Ngọc tiễn sau khi đi, Giả Tông không khỏi hơi cười một chút. Hắn cảm thấy Lâm Đại Ngọc hội gia nhập vào tỷ lệ chí ít đạt đến 8 thành. Chương 77, tính tích cực kéo căng Lâm muội muội chương 77, tính tích cực kéo căng Lâm muội muội chuyện này, ngược lại là gấp không được. Ừm, phấn nền điều phối, cũng không phải có thể một lần là xong sự việc. Nói ví dụ vừa nãy trải qua Lâm muội muội chỉ điểm sau đó, thương vị ngược lại là đúng, nhưng mà này không có nghĩa là cái này phấn nền liền có thể vùi đầu vào sử dụng. Trước mắt mà nói, cũng chỉ là hương vị đúng rồi mà thôi, cùng địa phương khác, hay là cần đi qua nhất định điều chỉnh. Giả Tông cảm thấy, Lâm muội muội hẳn là có thể đủ đồng ý xuống. Nhưng nếu nàng thật sự không đáp ứng, Giả Tông vậy không có quá nhiều cách, cũng không thể ép buộc nàng đáp ứng a. Tiếp đó, chỉ toàn qua tay sau đó, Giả Tông về đến thư phòng, tiếp tục xem dậy rồi thư. Hai ngày sau đó, Lâm Đại Ngọc lần nữa tìm tới cửa. Giả Tông liền tranh thủ nàng mời vào thư phòng, mời nàng ngồi xuống về sau, nhịn không được hỏi, "Lâm muội muội, không biết ngươi suy tính như thế nào?" Lâm Đại Ngọc nói ra, "Ta đối với Tông Tam ca nói tới sự tình, vẫn còn có chút hào hứng. Bất quá ta cũng không cần cổ phần, toàn bộ làm như là giúp Tông Tam ca bận điệu, ta như không muốn làm, tùy thời đều có thể rời khỏi. Như Tông Tam ca năng lực đồng ý hai cái điều kiện này, ta liền bước vào đi vào vậy chưa chắc không thể." Nghe được Lâm Đại Ngọc sau đó, Giả Tông vội vàng vui vẻ nói, "Lâm muội muội, ngươi nói điều kiện, ta cũng đồng ý. Đừng nói chỉ có hai cái điều kiện này, chính là lại nhiều mấy cái, ta cũng đều đồng ý xuống. Đưa tiền hay là phải trả tiền, để người chỉ làm việc không lấy tiền tóm lại không tốt. Chẳng qua ngược lại cũng không nội tại nhất thời, nếu là làm bạn dẫn đến Lâm muội muội đổi ý, ngược lại là không đẹp. Hiện tại mặc kệ nàng nói cái gì, hết thảy trước đồng ý tiếp theo là được." Mà Lâm muội muội tại đồng ý tiếp theo sau đó, lúc này thì hướng Giả Tông hỏi chế tác quá trình, còn có cần nàng để hoàn thành nào nhiệm vụ. Lâm Đại Ngọc trời sinh vị giác nhạy bén, đối với kiểu này cần tiếp xúc phấn hoa công tác, có cực lớn hào hứng. Đương nhiên, điều chế phấn son, vậy không đơn giản muốn cùng phấn hoa liên hệ. Nàng còn muốn tiếp xúc đến một ít xa lạ lĩnh vực. Lâm Đại Ngọc bận bịu nhường Giả Tông mở ra thư đơn đến, nàng xong trở về tiến hành học tập. Sau đó tại Giả Tông nơi này lấy một chút nguyên vật liệu sau đó, thì hứng thú bừng bừng địa trở về. Và Lâm Đại Ngọc sau khi đi, Giả Tông không khỏi nhịn không được cười lên. Không ngờ rằng, Lâm muội muội tại trên sinh hoạt là buồn xuân tổn thương thu tính cách, trong công tác ngược lại là lôi lệ phong hành tính tình. Bất quá, còn có một số chi thức điểm là thời đại này không có. Mình ngược lại là phải thừa dịp nhìn này mấy ngày, đem những kiến thức này điểm tổng kết quy nạp lên mới tốt. Lần sau là có thể đem những thứ này đưa cho Lâm muội muội đi xem. Ngày thứ hai, Giả Tông sáng sớm, theo thường lệ tại phố Vinh Ninh trở lấy, không lâu sau đó, Triệu Quốc Cơ điều khiển xe ngựa chạy tới. Lên xe ngựa, Giả Hoàn mấy lần nhìn về phía Giả Tông, muốn nói lại thôi. Giả Tông nhịn không được cười hỏi, "Hoàn huynh đệ, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?" Giả Hoàn nhịn không được hỏi, "Tông Tam ca, chỉ phải nghiêm túc đọc sách, có thể thi đậu thi huyện, có thể để người khác cũng e ngại ngươi. Nay hùng hài tử, ngươi đọc sách khoa cử, lẽ nào vì để người khác đều sợ ngươi?" Giả Hoàn này, ước chừng là nhìn thấy chính mình tại thi huyện thi qua về sau, thân phận địa vị đã xảy ra không nhỏ sửa đổi. Giả Hoàn nhìn xem đỏ mắt, hắn khát vọng thân phận địa vị để cao, khát vọng đạt được người khác xem trọng. Có kiểu này tích cực tâm thái, chính là tốt. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, "Hoàn huynh đệ, nếm trải khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Đồng lý, chỉ cần ngươi bỏ ra, có thể có thu hoạch. Chỉ cần ngươi từ hôm nay nhi lên đi học cho giỏi, nhất định cũng có thể thi qua thi huyện, thi chúng tú tài, người khác tự nhiên sẽ càng phát ra kính sợ ngươi. Nỗ lực tất có thu hoạch, ước chừng là trên đời này lớn nhất nói dối, trừ phi ngươi cũng có bảng độ thành thạo. Đi học cho giỏi, chưa hẳn có thể thi qua thi huyện, chớ đừng nói chi là thi chúng tú tài." Nhưng mà Giả Tông cũng không muốn nói cho Giả Hoàn những thứ này, không muốn bỏ đi hắn tính tích cực. Mà Giả Hoàn đang nghe xong Giả Tông sau đó, trịnh trọng gật đầu nói, "Tông Tam ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Từ hôm nay nhi bắt đầu, ta muốn đi học cho giỏi, ta cũng muốn thi qua thi huyện, ta muốn thi chúng tú tài, đậu cử nhân, đậu tiến sĩ. Ta muốn nhường trong phủ những kia xem thường nha hoàn của ta bà, về sau đều sợ hai ta, ta muốn để cho ta nương đi theo ta hưởng phúc." Giả Tông vô vô Giả Hoàn bả vai nói ra, đi học cho giỏi, ngươi nhất định có thể tâm tưởng sự thành. Không bao lâu, bọn hắn chính là đi tới Giả gia tộc học trong. Gần đây, Giả Tông ngay tại vì lần tiếp theo tháng 4 bắt đầu thi phụ làm lấy nỗ lực. Kiểm tra khoa mục, điểm thức kinh, tạp văn, sách luận ba trận, chia ra thi ghi nhớ, từ trường cùng chính kiến thời vụ. Yêu cầu thông tam kinh trở lên, thông ngũ kinh người là tốt nhất. Hiếu kinh cùng luận ngữ là tất tuyển, đại kinh lễ ký trái chuyện có thể chọn một, cũng có thể cũng tuyển. Trung kinh thơ kinh chu lễ cùng nghi lễ có thể chọn một khi hoặc nhị kinh. Tiểu kinh dịch kinh thượng thư công dương chuyện cùng cốc lương chuyện có thể chọn một khi, theo chỉ định đoạn chép lại. Phương diện này vừa có thể kiểm tra ký ức, lại có thể kiểm tra thư pháp. Giả Tông cảm giác có bảng độ thành thạo, tự nhận ký ức cũng không tệ lắm. Tại trên thi phủ, hắn hoàn toàn có thể ngũ kinh thông tuyển. Mà tại trên thư pháp, hắn càng là hơn không thành vấn đề. Thi phủ độ khó muốn so thi huyện đại, nhưng là từ Giả Tông chỗ này nhìn tới, thậm chí còn ngược lại là muốn so thi huyện còn muốn dễ dàng một ít. Giả Tông đắm chìm trong đọc trong sách, trong lúc bất chi bất giác, liền đến buổi chiều tán học thời gian. Giả Tông đợi đến Giả Hoàn, cùng hắn cùng nhau lên xe ngựa. Giả Tông nhịn không được dò hỏi, Hoàn huynh đệ, không biết hôm nay đọc sách làm sao? Có vài đoạn ẩn ý. Nghe được Giả Tông hỏi, Giả Hoàn áo nào nói, Tông Tam ca, đừng nói nữa, ta vừa đi học đường, là nghĩ đến đi học cho giỏi. Ai mà biết được ta mới học không có vài đoạn, thì mơ màng muốn ngủ, chỉ chốc lát thì nằm sấp ở trên bàn sách ngủ thiếp đi. Buổi trưa sau đó cũng thế, hôm nay tại học đường không sai biệt lắm ngủ một thiên. Xem ra hay là mẹ ta kể đúng, ta quả thực không phải loại ham học tử. Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi nhịn không được cười lên lên. Hắn đoán được Giả Hoàn ước chừng không có có lớn như vậy nghị lực, đoán được hắn chẳng qua là 3 phút nhiệt độ thôi. Không ngờ rằng lại là như thế có hí kịch tính. Vừa đọc thư thì mệt dã rời có thể tạm được. Mỗi người sở trường khác nhau, Giả Hoàn ưu điểm ước chừng không đang đi học bên trên, ngược lại vậy không nên cưỡng cầu. Về đến Giả phủ tiểu viện, Giả Hoàn vừa ăn xong cơm về đến thư phòng không lâu, Lâm Đại Ngọc liền tự mình chạy tới. Vào thư phòng vừa mới ngồi xuống, Lâm Đại Ngọc chính là không kịp chờ đợi hỏi, Tông Ca Nhi, ta bên này hương vị điều phối không sai biệt lắm, không biết ngươi bên ấy điều phối như thế nào? Lâm muội muội hiệu suất cao như vậy sao? Đồng thời tính tích cực vậy là cao như vậy. Giả Tông trên mặt lúng túng nói ra, Lâm muội muội, ta bên này còn kém một chút, chẳng qua nên rất nhanh liền có thể giải quyết. Lâm Đại Ngọc nhịn không được nói ra, Tông Tam ca, vậy ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau đi điều phối. Ngạch, đúng, Tông Tam ca ngươi tháng 4 liền muốn tiến hành thi phụ, mọi thứ đều muốn vì khoa cử làm trọng, không thể vô cùng phân tâm. Đúng rồi, Tông Tam ca, ngươi có thể hay không dạy ta một chút giữ ẩm khóa thủy làm sao điều phối? Chỉ cần ta học xong, chính là Tông Tam ca nhất thời không có cơ vụ, ta bên này cũng được, đi đầu nghiên cứu. Chương 78, Vân Ca Nhi chương 78, Vân Ca Nhi không chịu nổi Lâm Đại Ngọc năn nỉ, Giả Tông liền đem điều phối chi pháp truyền thụ cho nàng. Mà rất nhanh Giả Tông chính là phát hiện, Lâm Đại Ngọc ở phương diện này thiên phú kinh người, tốc độ học tập rất nhanh. Đồng thời trừ ra dược lý bên ngoài, cái khác trình tự, ước chừng dùng không mấy ngày thời gian, nàng là có thể toàn bộ tự thân lên tay. Không thể không nói, Lâm muội muội thật chứ có khiến người ta hâm mộ thiên phú a. Có Lâm muội muội gia nhập sau đó, cách điều chế nghiên cứu phát minh tốc độ đem hội tăng lên rất nhiều. Giả Tông ngược lại là muốn vì chuyện kế tiếp làm chuẩn bị. Giả Tông cầm một chút bạc, lại ra chuyến môn, đi mua một ít vật liệu, ngoài ra mua vài hũ rượu. Sau khi trở về, Giả Tông bắt đầu tự mình chế tác lên một ở cái thế giới này còn chưa từng xuất hiện dụng cụ, thiết bị trưng cất. Giả Tông động thủ năng lực cũng không tính quá mạnh, nhưng là bởi vì luyện võ nguyên nhân, hắn lực khống chế vô cùng tốt, bởi vậy mới dụng cụ trong tay hắn bắt đầu từng chút một thành hình. Thủ công kinh nghiệm một thủ công, nhập môn 1/100. Không nghĩ tới hôm nay chuẩn bị dùng tay chế tác một thiết bị trưng cất, ngược lại là đưa tới niềm vui ngoài ý muốn. Lại xoát ra một thủ công kỹ năng tới. Không biết tay này công cuối cùng can đến hoàn mỹ sau đó, có phải hay không liền có thể thủ công đạn hạt nhân. Không đến mức, khẳng định không đến mức. Nhưng mà nếu là cuối cùng can đến hoàn mỹ cảnh giới, tất nhiên rất lợi hại chính là. Tiếp đó, Giả Tông tay nghề ngày càng là thành thạo. Rất nhanh liền đem thiết bị trưng cất chế tác được. Sau đó Giả Tông gọi tới Tình Văn cùng Hồng Tụ, để các nàng lấy ra nấu thuốc lò cùng nồi đến, để các nàng nhóm lửa nấu rượu. Nồi phía trên lồng lên Giả Tông vừa mới chế ra thiết bị trưng cất. Hắn chuẩn bị tự mình thí nghiệm một phen, nhìn xem này thiết bị trưng cất có phải hay không dùng tốt, có thể rút ra đến nồng độ đạt tới bao nhiêu cồn. Muốn chế tác phấn nền cùng phấn son, không thể thiếu phải dùng đến cồn. Mà hạng kỹ thuật này, đồng dạng cũng là muốn nắm giữ ở trong tay chính mình cho thỏa đáng. Vì trưng cất là cần thời gian, Giả Tông không khỏi cầm lấy một quyển sách, nghiêm túc nhìn lại. Chỉ một lúc sau, Mai Di nương lại là đi đến. Nàng nhịn không được dò hỏi, "Tông Ca Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì?" "Nấu rượu uống." Giả Tông đội vàng đứng dậy cười nói, "Nương, cũng không có, ta chỉ là muốn làm vài thứ mà thôi." Mai Di nương nhíu mày hỏi, "Tông Ca Nhi, ngươi là muốn kiếm tiền pháp môn? Nhưng mà bây giờ chúng ta đã không thiếu tiền, ăn mặc cũng tận đủ dùng, ngươi vẫn là phải đem tâm tư đều đặt ở đọc sách thượng mới là. Vạn vật đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Ngươi lại không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, như vì việc này mà chậm trễ khoa cử, tương lai ngươi tất nhiên sẽ hối hận." Giả Tông đành phải nói ra, "Nương, ta tâm lý nắm chắc, ta chỉ là tranh thủ thời gian dành trống không trong làm việc này, chưa bao giờ chỉ hoãn qua đọc sách." Mai Di nương gật đầu cười nói, "Nương hiểu rõ ngươi là hiểu chuyện, ngươi cũng đừng ngại nương dòng dài. Ngươi cũng đã trưởng thành, về sau chuyện của ngươi, nương vậy mặc kệ nhiều như vậy, chỉ là chính ngươi phải học được lấy hay bỏ mới tốt." Giả Tông bận bịu gật đầu nói, "Đúng, mẫu thân dạy bảo, hài nhi ghi nhớ tại tâm." Mai Di nương sau khi đi, Giả Tông mới phản ứng được, Mai Di nương hơn phân nửa là bị mùi rượu cho dẫn đến. Không thể không nói, không có một cái nào ẩn nấp sân động, thật sự là có chút không tiện. Lại sau một canh giờ, Giả Tông cuối cùng rút ra đến một tiểu đàn cồn. Giả Tông đo thử một chút nồng độ, phát hiện đầy đủ dùng. Nhìn lên tới, tự mình chế tác thiết bị chứng cất, hiệu quả hay là cực tốt, hoàn toàn có thể dùng. Cách điều chế đã nghiên chế không sai biệt lắm, Lâm Muội Muội chỗ nào tốc độ rất nhanh, xem chừng cũng liền này thời gian vài ngày. Cao độ tinh khiết cồn bậy lấy ra, hiện tại có cần phải tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Suy nghĩ một lúc, Giả Tông trực tiếp mang lên 3 ngân phiếu 100 lượng đi ra cửa. Không bao lâu, hắn liền đi Tây Lang hạ phố sau chuẩn bị tìm một người. Không sai, hắn muốn tìm người, chính là Giả Vân. Khu khu, lại tìm đến Giả Vân, thật sự là Giả gia có thể làm việc, tìm tới tìm lui cũng liền một người này thôi. Cũng cứ yên tâm, quyển sách này cùng dân sớ nước Hoa tình tiết lại từ khác nhau, không hội không ngừng lặp lại lao tình tiết. Giả Tông gõ cửa một cái, không bao lâu, một thiếu niên liền mở ra trước đây. Thiếu niên này cho tăng thể diện, trưởng chọn dáng người, tuổi tác đành phải 18-19 tuổi, ngày thường quả thực lịch sự thanh tú. Hắn thấy vậy Giả Tông, vội vàng hành lễ nói, chất nhi gặp qua tam thúc, tam thúc thế nhưng khách quý ít gặp, tùy tiện không thấy đến nhà, mau mời bên trong nói chuyện. Giả Tông cười nói, ta có một việc muốn mời Vân Ca Nhi tương trợ, tới cấp bách chút ít, lại là chưa từng mang theo lễ vật đến nhà, không khỏi làm ác khách, mong rằng Vân Ca Nhi chớ trách. Giả Vân cười nói, tam thúc nói chỗ nào lời nói, tam thúc quý chân đạp tiện môn, liền để Hàn Xá Bồng tất sinh huy, há có trách tội tam thúc đạo lý. Tam thúc mau mời trong phòng nói chuyện. Giả Tông vào phòng, đi trước bái kiến Giả Vân xưng mẫu, Giả Tông muốn gọi Ngũ Tẩu tử. Sau đó mới đi theo Giả Vân vào nhà chính. Không nhiều một chút, thì có tiểu nha đầu tử dâng lên trà. Tới. Nói một chút lời nói, Giả Vân không khỏi hỏi, không biết tam thúc có gì phân công. Tam thúc nhưng có chỗ mệnh, chỉ cần là chất nhi có thể làm đến, tất sẽ không chối từ. Này Giả Vân nói chuyện làm việc, 10 phần rộng thoáng. Trước tới tìm hắn, cũng tính là tìm đúng người. Giả Tông không khỏi nói ra, Vân Ca Nhi, là như vậy, ta đây, muốn làm một chuyện làm ăn, chính ta không tiện ra mặt. Tới tìm ngươi, thì là muốn mời ngươi ở bên ngoài ngoài ra thuê một tiết lặng, chỗ đủ lớn sân, giúp ta làm một vài thứ. Một mình ngươi không làm được, cần tìm mấy cái có thể tuyệt đối tin qua được người cùng đi làm mới thành. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, một năm có thể cho ngươi 100 lượng bạc thù lao. Ngươi có thể nghiêm túc suy xét mấy ngày, nghĩ kỹ thì tới tìm ta, chẳng qua thời gian không muốn kéo quá dài, tốt nhất trong vòng 3 ngày có thể cho ta một trả lời chắc chắn. Sau khi nói xong, Giả Tông liền muốn đứng dậy cáo tử. Không ngờ lại là nghe Giả Vân cắn răng nói ra, tam thúc, không cần chờ 3 ngày sau đó, ta hiện tại có thể cho tam thúc một trả lời chắc chắn. Nhận được tam thúc coi trọng chất nhi, vui lòng kéo chất nhi một cái, chất nhi nếu là ngay cả ý tứ cũng nhìn không thấu, còn tính là người sao? Chuyện này, chất nhi làm. Chất nhi chỉ cầu tam thúc năng lực đáp ứng chất nhi 2 chuyện. Giả Tông gật đầu nói, Vân Ca Nhi, ngươi không ngại nói nghe một chút. Giả Vân nói ra, cái thứ nhất, là mẫu thân của ta bệnh, ta hy vọng tam thúc năng lực trước dự chi ta 5-10 lượng bạc, ta tốt cầm đi cho nàng xem bệnh. Cái thứ hai, nếu ta đã xảy ra chuyện gì, còn xin tam thúc thay ta chiếu cố tốt mẹ già. Này Giả Vân, quả nhiên là cái yêu kính. Theo hắn vừa nãy để 2 điều kiện, Giả Tông liền có thể nghe ra, Giả Vân nhất định là hiểu lầm hắn. Ước chừng cho là mình nhường hắn làm, là phạm pháp loạn kỷ cương, việc không thể lộ ra ngoài. Nhưng mà Giả Vân vì đạt được cho mẫu thân chữa bệnh bạc, hay là không chút do dự địa đáp đồng ý xuống dưới. Bằng không sao có thể nói ra hắn như xảy ra chuyện, để cho mình chăm sóc hắn lão lời của mẫu thân đến. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi cười nói, dự chi cho ngươi 5-10 lượng bạc ngược lại là có thể. Nhưng mà để cho ta chăm sóc ngươi lão mẫu thân sự tình thì đừng nhắc lại, hay là lưu cho chính ngươi chăm sóc đi. Chương 79, năng lực chương 79, năng lực nghe được Giả Tông lời nói, Giả Vân rất nhanh liền lĩnh ngộ được cái gì. Hắn cuốn cùng mà hỏi thăm, nguyên lai là tiểu chất lĩnh ngộ sai lầm, còn xin tam thúc thứ lỗi. Giả Tông cười nói, ta để ngươi làm việc, chẳng qua là vì cần giữ bí mật duyên cớ, ngươi là phải gánh vác một ít nguy hiểm. Nhưng cũng không phải để ngươi giết người phóng hỏa, làm phạm pháp loạn kỷ cương sự việc, nơi đó liền muốn có nguy hiểm tính mạng. Giả Vân bội hỏi, không biết tam thúc muốn ta làm cái gì. Giả Tông nói ra, ta muốn ngươi trước thuê một tòa xa xôi độc viện, sau đó mua một ít rượu quay bể, sau đó dùng những rượu này chiết xuất ra của tới. Những rượu này tinh, ta có tác dụng lớn, bởi vậy này chiết xuất chi pháp nhất định phải giữ bí mật, vạn bất khả tiết lộ ra ngoài. Đối với điểm này, ngươi có thể làm được hay không? Giả Vân trịnh trọng gật đầu nói ra, còn xin tam thúc yên tâm, chất nhi cũng sẽ không để cho tam thúc thất vọng. Giả Tông lấy ra 3 ngân phiếu 100 lượng giao cho Giả Vân nói, này 3 100 lượng bạc, trong đó 5-10 lượng bạc là trước trả cho người tiền lương, còn lại bạc ngươi trước dựa theo ta phân phó đi làm việc, trước như thế dùng đến, và mấy ngày nữa ta lại cho ngươi bạc. Giả Vân gật đầu nói, đúng, tam thúc, nhiều lắm là 3 ngày, chất nhi nhất định sẽ thuê tốt thích hợp trạch viện. Nghe được Giả Vân lời nói, Giả Tông không khỏi gật đầu một cái. Đến ngày thứ hai, Giả Tông đi đến Giả gia tộc học sau đó, không khỏi nói với Giả Đại Nho, tiên sinh, tiếp xuống 1 tháng công phu, ta chuẩn bị ở nhà khổ đọc, thì không tới học lý. Như gặp được cái gì sẽ không vấn đề, lại đến học lý thỉnh giáo tiên sinh, mong rằng tiên sinh thỏa mãn. Hiện nay Giả Tông bắt cổ văn vậy đã đạt tới tiểu thành cảnh giới, trình độ đã vượt xa khỏi Giả Đại Nho. Giáo đến bây giờ, Giả Đại Nho đã không có gì tốt giáo Giả Tông. Bây giờ Giả Tông đi vào tục học, cơ bản cũng đều là tại tự học. Chẳng qua gần đây Giả Tông phải bận rộn một chút kinh doanh bên trên sự việc, không thể nào mọi chuyện cũng chờ đến nghỉ một hôm đó lại xử lý. Bởi vậy hắn vậy cũng không cần phải tại học lý tiếp tục hao tổn. Nghe Giả Tông sau đó, Giả Đại Nho thở dài một cái, lại kiên nhẫn dặn dò một phen sau đó, cuối cùng vẫn đồng ý tiếp theo. Giả Tông ngược lại là cũng không có lập tức rời khỏi, mà là tiếp tục ở tộc học trong tự học một tiên. Buổi tối tán học sau đó, hắn lại lên Giả Hoàn xe ngựa. Hắn nhìn thấy Dạ Hoàn tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng, nhịn không được cười lấy hỏi, "Hoàn huynh đệ, hôm nay lại ngủ một thiên?" Dạ Hoàn gật đầu nói, "Ai bảo ta xem xét thư thì mệt dã rời đâu. Hôm nay ngủ ròng rã một thiên. Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối thì ngủ không được, xem ra đến mai không thể lại như thế chăm chỉ đọc sách." Dạ Hoàn lời nói, nhường Giả Tông nhịn không được cười lên. Giả Tông không khỏi nói ra, "Hoàn huynh đệ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng đừng có đợi thêm ta. Theo đến mai bắt đầu, ta thì không tới học lý, chính mình trong nhà ôn tập việc học." Nghe thấy lời ấy, Dạ Hoàn đầu óc không khỏi lộn xộn lên. Hắn liền vội vàng kéo Giả Tông tay hỏi, "Tông Tam ca, ngươi ngày mai thì không tới học lý. Ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Ai theo giúp ta cùng nhau đến trường? Ai theo giúp ta cùng nhau đùa giỡn? Tông Tam ca, ngươi đừng đi có được hay không? Ngươi đến mai tiếp tục đến, ta mỗi ngày mời ngươi ăn ăn ngon." Giả Tông không khỏi cười nói, "Hoàn huynh đệ, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, ai còn năng lực làm bạn ngươi cả đời hay sao? Ta đến mai không đi, chính ngươi lẽ nào liền không thể đi học bên trong? Nhiều đọc sách, tóm lại là có chỗ tốt, về sau ngược lại là muốn nhẫn mại tính tình, nhiều đọc vài cuốn sách mới tốt." Giả Hoàn chỉ là lắc đầu, hồi lâu mới là nói ra, "Tông Tam ca, ngươi nếu là không đi, ta vậy không đi, ta vậy trong nhà chính mình ôn tập việc học." Giả Tông phủi Giả Hoàn một chút, cười như không cười hỏi, "Vậy ngươi đoán, nhị lao gia có thể đáp ứng hay không đâu?" Vừa nghe đến nhị lao gia ba chữ này, Giả Hoàn không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Quả nhiên là nước chắc điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Giả Tông không khỏi nhịn không được cười lên. Ngày thứ hai, Giả Tông không có đi tổ học, chính mình trong nhà đọc sách. Đương nhiên, hôm qua buổi tối tự nhiên là bẩm báo qua Mai Di Nương. Mặc dù Mai Di Nương trong lòng cũng không ủng hộ hắn làm như thế, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngầm đồng ý tiếp theo. Con lớn không phải do nương a. Ở trong mắt Mai Di Nương, Tông Ca Nhi không biết từ chỗ nào thiên thì trưởng thành, chủ ý cũng là ngày càng chính. Chưa phát hiện bên trong, hắn đã không phải là cần chính mình dùng sinh mệnh đi a hội nho nhỏ hài đồng, mà là trưởng thành thành một cây đại thụ, đã có thể vì chính mình che gió che mưa. Nhìn Giả Tông thân ảnh cao lớn, Mai Di Nương trong ánh mắt lộ ra thận thờ chi sắc. Lại nói Giả Tông chính trong thư phòng khắc khổ ra sức học hành, không có quá nhiều một chút, Tình Văn liền đi vào bẩm báo nói, "Tam gia, Tây Giới Hiên Vân Ca Nhi cầu kiến." Giả Tông cười nói, "Vân Ca Nhi thì Vân Ca Nhi, không cần mang theo Tây Giới Hiên ba chữ này. Về sau hắn sẽ là khách quen, lần sau trở lại cũng không cần thông bẩm, trực tiếp đưa vào tới gặp ta liền có thể." Tình Văn nói ra, "Đúng, Tam gia, ta nhớ kỹ." Không bao lâu, Giả Vân liền bị dẫn vào. "Chất Nhi bái kiến Tam thúc." Giả Tông cười nói, "Vân Ca Nhi, nhanh ngồi xuống nói chuyện." Giả Vân ngồi xuống về sau, nói với Giả Tông, "Tam thúc, Chất Nhi hôm qua chạy một tiền, nhìn nhau mấy nhà cửa tử, ngược lại là nhìn thấy hai nơi thích hợp. Chất Nhi chính mình không dám thì định xuống, liền nghĩ đến mời Tam thúc quá khứ nhìn nhau một phen, cũng tốt định xuống." Nghe đến đó, Giả Tông không khỏi đối với Giả Vân lần nữa lau mắt mà nhìn lên. Giả Tông là hôm kia buổi tối mới đi tìm Giả Vân, ở giữa chỉ cách xa hôm qua một ngày thời gian. Ngày này công phu, hắn liền đi xem không biết mấy nhà nhà, đồng thời từ đó tìm ra hai nơi thích hợp nhất, tới. Không thể không nói, này Giả Vân chẳng những nhân phẩm có thể tin, năng lực vậy mười phần xuất chúng, đồng thời không sợ vất vả, quả nhiên là cái khó được. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, "Vân Ca Nhi, vì việc này, chắc hẳn ngươi không biết chạy bao nhiêu chỗ ngồi, ngược lại là vất vả ngươi. Ngươi lại ở chỗ này hơi ngồi, ta đi thay quần áo khác, chúng ta liền đi nhìn xem nhà." Giả Vân cười nói, "Cái này vốn là Chất Nhi chuyện đương nhiên việc làm, nào dám nói cái gì vất vả. Tam thúc mời đi, Chất Nhi ở chỗ này chờ Tam thúc." Không bao lâu, Giả Tông đổi một bộ quần áo, đi theo Giả Vân đi ra cửa nhìn xem nhà. Ra phố Vinh Linh, Giả Vân kêu hai xe ngựa, chở hai người tới Nam Thành một tòa nhà trước. Nhà này nhà, đây Triệu sư nhà còn muốn lớn hơn một ít, chỗ đầy đủ vắng vẻ, vận chuyển ngược lại mười phần tiện lợi. Theo vị trí nhìn lại, chính thích hợp Giả Tông yêu cầu. Hai người tại cửa ra vào xuống xe, người môi giới đã tại cửa hậu. Người môi giới mang hai người đem trong nhà bên ngoài nhìn một vòng. Sau khi xem xong, Giả Tông tương đối thỏa mãn. Giả Vân thấy thế, lại thấp giọng hỏi thăm vài câu, sau đó thì cùng người môi giới bắt đầu có kẻ mặc cả đánh răng co. Cuối cùng, hai người thỏa đàm giá cả. Giả Vân vì 1 năm 6-10 lượng bạc giá cả, đem nhà thuê tiếp theo, đồng thời thanh toán 1 năm tiền thuê. Lớn như vậy nhà, ở kinh thành giá cho thuê, thật sự không thể tính quý. Đương nhiên, đây cũng chính là tại Nam Thành, nếu là đổi thành Đông Thành hoặc là thành Tây, cái giá tiền này tất nhiên là thuê không xuống. Chương 80, Thiên Tài Lâm Muội Muội chương 80, Thiên Tài Lâm Muội Muội tại Giả Vân giao qua tiền đặt cọc sau đó, người môi giới biết biên lai, tại khế ước thượng ký tên, tòa nhà này liền xem như chính thức cho thuê Giả Vân. Người môi giới phóng trạch viện chìa khóa, cáo tử. Và người môi giới sau khi đi, Giả Vân không khỏi hướng Giả Tông tỉnh giáo, "Tam thúc, không biết cái này rượu cồn phải như thế nào rút ra, đều cần dùng đến cái nào dụng cụ, cần gì lúc khởi công, một tháng ước chừng cần bao nhiêu lượng?" Giả Vân hỏi, ngược lại là cũng đã hỏi tới điểm mấu chốt. Giả Tông không khỏi nói ra, "Vân Ca Nhi, ngươi bây giờ cùng ta đi ra ngoài một chuyến, sau đó mua một ít vật liệu cùng rượu quay về, chờ giáo ta ngươi một lần, ngươi liền biết nên như thế nào rút ra cồn. Đến tại khi nào khai triển, kỳ thực mấy ngày nay là có thể khởi công. Chẳng qua trước nhu cầu lượng cũng sẽ không thái quá khổng lồ, nhưng qua không 2 tháng công phu, nhu cầu lượng rồi sẽ tăng gọn. Bởi vậy, phía trước ngươi tự mình một người ngược lại là đủ để ứng phó, tới phía sau, nhất định phải thuê công nhân làm thuê mới có thể bận điều tới. Mà những thứ này công nhân làm thuê, nhất định phải tìm tin được, tuyệt đối không thể đem công nghệ cùng quá trình tiết lộ ra ngoài." Giả Vân gật đầu nói, "Tam thúc, Chất Nhi hiểu được, chuyện này, Chất Nhi nhất định sẽ làm tốt." tuyệt đối sẽ không nhường thông tin theo chất nhi nơi này tiết lộ ra ngoài. Giả Tông gật đầu một cái, sau đó bọn hắn cùng ra ngoài. Đến trên thị trường, Giả Tông mua một ít chế tác thiết bị trưng cất vật liệu, lại mua mấy chục vỏ rượu, sau đó liền kêu cô xe ngựa, đem đồ vật kéo về mới thuê hạ trong nhà tới. Tiếp đó, Giả Tông ngay trước mặt Giả Vân, dạy bảo hắn làm sao chế tác thiết bị trưng cất. Giả Vân cũng đúng cái khéo tay, tại Giả Tông truyền thụ phía dưới, rất nhanh liền học xong thiết bị trưng cất chế tác thủ pháp. Thiết bị trưng cất chế tác sau khi hoàn thành, tiếp xuống Giả Tông lại bắt đầu dạy bảo Giả Vân đem rượu trưng cất chiết xuất phương pháp. Hơn một canh giờ sau đó, Giả Tông thành công dùng thiết bị trưng cất chiết xuất một vỏ rượu, rút ra một tiểu đàn cồn. Vân Ca Nhi, không biết ngươi có từng học được? Như nơi nào còn có không hiểu, cứ đến hỏi ta là được. Giả Vân suy nghĩ một lúc nói ra, Tam Thúc, không bằng tiếp xuống ta tự mình làm việc một phen, Tam Thúc chỉ ở bên cạnh nhìn. Sẽ không cần Tam Thúc chỉ điểm, Tam Thúc chỉ cần xong việc sau đó, nói cho ta biết ở đâu làm không tốt là được, không biết Tam Thúc ý như thế nào. Giả Tông gật đầu nói, như vậy cũng tốt, Vân Ca Nhi, ngươi đi thử một chút đi. Đúng, Tam Thúc. Tiếp đó, Giả Vân tiếp nhận Giả Tông, tự mình đổ vào một vỏ rượu bắt đầu trưng cất. Hơn một canh giờ sau đó, Giả Vân hoàn thành tất cả trưng cất quá trình. Giả Tông nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không có phát hiện trọng đại sai lầm chỗ. Ừ, thân mình trưng cất quá trình cũng không phải là hàm lượng kỹ thuật cao bao nhiêu một đạo trình tự làm việc. Giả Tông cho Giả Vân giảng giải một phen chỗ rất nhỏ sự hạng cần chú ý, cùng với trưng cất tốt ổn, làm sao bị kín, làm sao cất giữ các loại sự nghi. Giả Vân vốn là cái thông minh, Giả Tông một phen giải thích, hắn rất nhanh liền hoàn toàn lĩnh ngộ tiếp theo. Tiếp đó, Giả Tông lại dặn dò Giả Vân một phen, bệnh hắn mấy ngày nay trước hết làm quen một chút trưng cất quá trình thuận tiện, cũng không tất ngày đêm không ngừng đi làm, rốt cuộc tiền kỳ tài chính cũng không đủ trèo chống hắn như thế này. Nhưng hắn hai ngày này tiện thể khảo sát hạ nhân thủ thích hợp. Giả Vân một đồng ý tiếp theo. Căn dặn hoàn tất sau đó, Giả Tông rời khỏi nơi này. Vừa mới trở về hắn tiểu viện của mình, liền phát hiện Lâm Đại Ngọc theo hắn thư phòng đi ra, đang chuẩn bị rời khỏi. Nhìn thấy hắn, Lâm Đại Ngọc không khỏi cười nói, "Tông Tam ca, ta chính tìm ngươi đây, cũng không biết ngươi đi nơi nào. Ta đang chuẩn bị nhìn lát nữa tử lại tới tìm ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi đúng là lúc này liền trở lại." "Tông Tam ca, hàng mới nghiên cứu chế tạo thành công, ta thử một lần, cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngươi mau tới kiểm nghiệm một chút, nếu là quả thực có thể dùng lời nói, là có thể tiến hành sản xuất, sau đó chuẩn bị bán ra." Nghe được tin tức này, Giả Tông không khỏi mừng rỡ. Lâm Muội Muội hiệu suất, quả nhiên vẫn là trước sau như một cao a, có thiên phú thật ghê gớm. Nếu là đổi thành chính mình nghiên chế lời nói, sợ ít nhất còn phải đợi 1-2 tháng công phu mới có thể thành công. Bây giờ, ngược lại là đại đại tiết kiệm tiếp theo thời gian của hắn tới. Giả Tông đội vàng đem Lâm Đại Ngọc lần nữa mời vào trong thư phòng. Lâm Đại Ngọc đem hai bình ngọc cẩn thận phóng tới trên mặt bàn nói ra, "Tông Tam ca, là cái này ta nghiên cứu ra hàng mới, ngươi nhanh kiểm tra một chút, công hiệu làm sao?" Giả Tông gật đầu một cái, mở ra trước chứa đựng vấn đề mình. "Khí hà hương vị, hương vị người lên rất dễ chịu dáng vẻ." Sau đó đo thử một chút giữ ẩm khóa thủy và công hiệu, phát hiện hiệu quả cũng thật không tệ. Về phần nhiều hơn nữa công hiệu, Giả Tông cựu chân không hiểu rõ. Hắn rốt cuộc từ trước đến giờ đều không cần những thứ này mỹ phẩm. Chuyên nghiệp bình luận hoàn thành, kế tiếp giác quan phương diện bình luận cũng vẫn là giao cho phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp đến mới tốt. Tiếp đó, Giả Tông gọi tới Tình Văn cùng Hồng Tụ hai cái nha đầu, để các nàng thử một lần này phấn nền còn có phấn nước có phải hay không dùng tốt. Nghe được muốn các nàng dùng thử mới phấn son, đồng thời này phấn son hay là nhà mình Tam gia cùng Lâm cô nương cùng nhau nghiên cứu ra tới. Tình Văn cùng Hồng Tụ hai cái nha đầu hết sức kích động cùng vui vẻ. Các nàng tịnh mặt, sau đó đối với gương đồng, dùng hàng mới cẩn thận trang dung lên. Một khắc đồng hồ sau đó, Tình Văn vui mừng nói, "Tam gia, Lâm cô nương, này hàng mới lại vô cùng tốt sử dụng đây. Mùi vị kia, kiểu này tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, chính là so với ta vụng trộm đã dùng qua tốt nhất phấn son, vậy chẳng thiếu gì." Bên cạnh, Hồng Tụ liên tục gật đầu, tỏ vẻ Tình Văn nói rất đúng. Giả Tông chính là nhìn thấy, Lâm Đại Ngọc sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Giả Tông nhịn không được cười lên. Lâm Muội Muội nội tâm kỳ thực kiêu ngạo vô cùng, nội tâm của nàng nhất định cho là mình nghiên chế hàng mới, đây trên thị trường phấn son càng tốt hơn. Nhưng mà đối với Tình Văn cùng Hồng Tụ mà nói, các nàng lại là cảm thấy, chỉ cần nói Lâm cô nương nghiên chế hàng mới, không thể so với trên thị trường tốt nhất phấn son kém, chính là tốt nhất ca ngợi. Mà kiểu này tính chủ quan 10 phần mánh liệt so sánh, làm sao có khả năng thật chứ so với tốt hỏng cao thấp ra đây. Giả Tông hơi cười một chút, trực tiếp phất tay, nhường Tình Văn cùng Hồng Tụ xuống dưới. Sau đó Giả Tông nói với Lâm Đại Ngọc, "Lâm Muội Muội, ngươi thực sự là mang đến cho ta to lớn kinh hỉ. Ngươi lần đầu tiên nghiên cứu ra tới hàng mới, đúng là đây trên thị trường tốt nhất phấn son còn càng dùng tốt hơn." Lâm Đại Ngọc đột trí nói, "Tông Tam ca, ngươi không muốn an ủi ta, nơi nào có ngươi nói tốt như vậy. Vừa nãy Tình Văn cùng Hồng Tụ hai cái nha đầu, rõ ràng nói chỉ là chẳng thiếu gì, này chỉ có thể nói rõ, các nàng cảm thấy hay là kém một chút." Nghe được Lâm Đại Ngọc lời nói, Giả Tông không khỏi cười nói, "Lâm Muội Muội, nhưng thật ra là nghĩ lầm, Tình Văn cùng Hồng Tụ hai cái, từ vừa mới bắt đầu, trong lòng thì sẽ không cảm thấy ngươi nghiên chế hàng mới có thể siêu việt danh tiếng lâu năm. Kỳ thực ngươi chỉ nhìn các nàng trên mặt nét mặt liền biết, các nàng thật sự cảm thấy hàng mới dùng rất tốt. Lâm Muội Muội nếu không tin, chờ mấy ngày nữa, và hàng mới đẩy ra sau đó, cái nào một cái càng được hơn nên, liền hiểu rõ ta cũng không phải nói dối." Chương 81, đối tác chương 81, đối tác nghe được Giả Tông lời nói, Lâm Đại Ngọc nhịn không được hỏi, "Tông Tam ca, ngươi làm thật không có gạt ta?" Giả Tông cười nói, "Lâm Muội Muội cực kỳ thông minh, ta làm sao có thể gạt được ngươi? Chờ mấy ngày nữa, ngươi cũng đã biết." Giả Tông lại là trong lòng cười thầm không thôi. Một cái là không độc hàng mới, một cái là có độc cũ phẩm, người nào càng được hơn nên, này còn phải hỏi sao? Giả Tông lại nói với Lâm Đại Ngọc, Lâm muội muội, bất quá, chúng ta hàng mới không thể chỉ có một phẩm loại. Ngược lại là muốn muội muội nhiều nghiên cứu ra mấy khoản hàng mới đến cho phải đây. Nghe thấy lời ấy, Lâm Đại Ngọc không khỏi cười nói, những thứ này cũng bao tại trên người ta, ngươi chỉ yên tâm chính là, rất nhanh liền năng lực nghiên cứu ra hàng mới tới. Nói xong, Lâm Đại Ngọc vui vẻ rời khỏi, nhảy cất hoan hô địa chuẩn bị đi trở về tiếp tục nghiên cứu chế tạo hàng mới đi. Và Lâm Đại Ngọc sau khi đi, Giả Tông cầm hàng mới, vậy ra cửa. Vụ này làm ăn, tiền kỳ công tác chuẩn bị, toàn bộ cũng chuẩn bị hoàn tất, là lúc đẩy đi ra. Và thật sự đẩy ra sau đó, hắn chỉ cần ở sau lưng ra chủ ý là được, phản mà không cần hắn lại bận rộn như vậy. Tiếp xuống hắn muốn làm, chính là tìm kiếm đáng tin cậy làm ăn đối tác. Cái này làm ăn đối tác, nhất định phải bối cảnh đủ lớn, có thể chấn được chẳng tử. Còn muốn danh dự qua đi, sẽ không thất tín bội nghĩa. Mà Giả Tông biết nhau, người có thể tin được, kỳ thực cũng không nhiều, có thể lựa chọn phương hướng cũng không lớn. Hai vị sư minh tự nhiên là, ngoài ra còn có thể lại thêm một tiếp bàn. Nhất là đại sư Minh Phùng Tử Anh, hắn hẳn là người của hoàng thượng, có tầng này thân phận tại, có thể nói bối cảnh thông thiên. Về phần nhị sư Minh Liễu Tương Liên, ngược lại là không có bối cảnh gì, nhưng mà mọi người rốt cuộc đều là sư minh đệ. Ngược lại không tốt trực tiếp đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Đến lúc đó thiếu cho hắn một ít cổ phần cũng là phải. Về phần Tiết Bản cùng Tiết Gia, Giả Tông chủ yếu là mượn dùng Tiết Gia con đường cùng cửa hàng. Có Tiết Gia con đường cùng cửa hàng, bọn hắn năng lực tiết kiệm hạ thời gian dài cùng tinh thần và thể lực. Tiếp đó, Giả Tông tự mình đi đại sư Minh cùng nhị sư Minh phụ thượng mời, muốn tại Thanh Phong lâu mời bọn họ một nhiệm vụ, nói có chuyện quan trọng mời bọn họ tương trợ. Phùng Tử Anh cùng Liễu Tương Liên vội vàng hỏi hắn đụng phải khó khăn gì, Giả Tông chỉ là lắc đầu không nói. Phùng Tử Anh cùng Liễu Tương Liên rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành theo Giả Tông đi Thanh Phong lâu. Giả Tông trực tiếp bao kế tiếp phòng cao thượng, không bao lâu, đồ nhắm rượu chính là dâng đủ. Phùng Tử Anh hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi sư huynh đệ ta trong lúc đó, không cần như thế. Ngươi đụng phải khó khăn gì, hiện tại có thể nói ra đi." Liễu Tương Liên cũng là cười nói, "Tiểu sư đệ, đại sư huynh nói rất đúng, chúng ta sư huynh đệ trong lúc đó, ở đâu muốn khách khí như thế. Tiểu sư đệ gặp nạn, sư huynh ta lên núi lao, xuống biển lửa, nếu nhăn chau mày một cái, liền không tính là hảo hán." Nghe được lời của hai người, Giả Tông không khỏi cười nói, "Đại sư huynh, nhị sư huynh, hôm nay ta mời hai vị sư huynh đến, ngược lại là thật có một việc yêu cầu nhìn hai vị sư huynh. Ta này có một cọc làm ăn lớn, đảm bảo cũng có thể một ngày thu đấu vàng, không biết hai vị sư huynh có hứng thú hay không cùng nhau làm vụ này làm ăn đâu." Phùng Tử Anh cùng Liễu Tương Liên nghe được, tiểu sư đệ gọi bọn họ tới, cũng chỉ là muốn hùn vốn làm ăn, ngược lại là kinh dị lên. Phùng Tử Anh không khỏi hỏi, "Tiểu sư đệ không ngại nói một chút, rốt cục ra sao làm ăn?" Giả Tông cười nói, "Đại sư huynh chắc là hiểu rõ, nữ tử sử dụng phấn nền, bên trong là có phấn chỉ, mà phấn chỉ với thân thể người có độc. Mà những cô gái kia, vì dung mạo, dù là biết rõ phấn nền có độc, vậy chiếu dùng không lầm. Hai vị sư huynh không ngại thử nghĩ một phen, nếu là chúng ta nghiên cứu ra một cái không độc, hiệu quả lại tốt phấn nền, có thể hay không kiếm tiền đâu?" Phùng Tử Anh cùng Liễu Tương Liên hai người, mặc dù bọn hắn không nghiên cứu phấn son, nhưng mà bọn hắn đều là lêu lổng núi hoa lao thủ. Bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ, nữ tử vì trang dung là có nhiều điên cuồng. Bởi vậy, nghe được Giả Tông sau đó, Phùng Tử Anh lập tức ngạc nhiên hỏi, "Tiểu sư đệ, ý của ngươi là, ngươi nghiên cứu ra không độc phấn nền hiện ra?" Giả Tông gật đầu một cái, sau đó theo ống tay áo lấy ra một hộp Lâm Đại Ngọc nghiên cứu ra tới hàng mới phấn nền đến, lại lấy ra một hộp mới vừa tới lúc mua được tốt nhất phấn nền. Theo sát lấy, Giả Tông lấy ra một đôi đũa bạc từ tới. Tại một đầu thượng bôi lên bọn hắn mới nghiên chế hàng mới phấn nền, một cái khác bôi lên là hàng cũ bài phấn nền. Rất nhanh, bôi lên hàng cũ ngân trên chiếc đũa thì bày biện ra nhàn nhạt màu đen tới, mà bôi lên hàng mới ngân trên chiếc đũa vẫn đang trắng sáng như lúc ban đầu. Giả Tông cười nói, "Hai vị sư huynh cảm thấy, chúng ta hàng mới một sáng vùi đầu vào trên thị trường, có thể hay không dẫn phát một hồi biến động? Có thể hay không kiếm được tiền?" Phùng Tử Anh nghe vậy cười to nói, "Nào chỉ là dẫn phát biến động, có thể nói đều sẽ triệt để phá vỡ phấn son thị trường, cũ phấn nền, từ đây lại không đường sống. Chỉ là như vậy vừa đến, khó tránh khỏi thì lại biến thành mục tiêu công kích, đến lúc đó, sợ là muốn tứ phía thủ địch ta." Giả Tông hơi cười một chút nói ra, "Đây cũng là ta tìm hai vị sư minh hùn bốn làm ăn này nguyên do. Chúng ta sư xuất đồng môn, tự nhiên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu." Phùng Tử Anh cười to nói, "Tốt, khó được tiểu sư đệ có chỗ tốt nghĩ chúng ta làm sư minh, chúng ta làm sư minh, lại sao có thể không chiếu cố sư đệ. Ngươi làm ăn này, tính đại sư minh một phần, đại sư minh chắc chắn làm ăn này không người dám trong bóng tối hạ độc thủ. Bất quá, đại sư minh thế lực sau lưng, các ngươi bao nhiêu cũng sẽ đoán được một ít. Bởi vậy ta như nhập cổ phần, chúng ta liền muốn cầm bốn thành chia hoa hồng. Này bốn thành chia hoa hồng, cũng không phải đại sư minh ta cầm, mà là cấp cho người phía sau, đến bảo đảm chúng ta làm ăn bình an. Như tiểu sư đệ cảm thấy đại sư minh muốn quá nhiều, cũng chỉ làm đại sư minh chưa nói qua lời nói này. Thậm chí đại sư minh còn có thể giúp tiểu sư đệ tìm một hai cái đáng tin cậy đối tác, vậy đỡ phải chúng ta sư minh đệ trong lúc đó tổn thương hòa khí. Có Phùng Tử Anh bảo đảm, Giả Tông vui mừng quá đỗi. Hán bội nói, đại sư minh nói chỗ nào lời nói, đại sư minh có thể bảo đảm chúng ta làm ăn miễn bị người khác hát thủ, ta nghĩ bốn thành hay là cầm ít đâu. Tiểu theo đại sư minh chi ngôn, đại sư minh nhập cổ phần, cầm bốn thành chia hoa hồng, nhị sư minh ngươi đây. Phùng Tử Anh mới mở miệng liền lấy đi bốn thành chia hoa hồng, nghe tới rất quá đáng, hắn trực tiếp đảo khách thành chủ, cầm đi lại đầu. Nhưng trên thực tế, Phùng Tử Anh phía sau có hoàng thượng đứng đài, này bốn thành, trên thực tế là phân cho hoàng thượng, có thể được hoàng thất bảo hộ. Theo Giả Tông, bị lấy đi này bốn thành chia hoa hồng, là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Liêu Tương Liên thì là lắc đầu nói ra, tiểu sư đệ, ta không như đại sư mình, phía sau cũng không có gì bối cảnh hậu trường. Trong tay ta, ngay cả mấy trăm bạc vậy không bỏ ra nổi đến, lấy cái gì cùng các ngươi hùn vốn làm ăn. Bởi vậy, làm ăn này, nhị sư minh liền không tham dự. Giả Tông cười nói, nhị sư minh lời ấy sai rồi, nhị sư minh hay giúp đỡ người khác, giao thiệp rộng hiện. Mà làm ăn, không chỉ có riêng chỉ cần trên quan trường quan hệ, còn cần đánh điểm phía dưới các loại cửa ải, mà này, chính là nhị sư minh sở trường. Còn xin nhị sư minh giúp ta. Chương 82, nhìn mà than thở chương 82, nhìn mà than thở nghe Giả Tông nói như thế, Liêu Tương Liên không khỏi nói ra, như nói như vậy, sư minh ta cũng thực sự năng lực giúp được một tay. Chẳng qua này cũng không đáng được cái gì, ta cũng không cần cái gì cổ phần, ngươi chỉ cần hàng năm cho ta mấy trăm bạc, đủ ta uống hoa tiểu chính là. Giả Tông cười nói, nhị sư minh, không bằng như vậy làm sao? Ta bản liền định, còn phải lại tìm một nhà đối tác, liền để nhị sư minh giống như hắn, một nhà cầm một thành chia hoa hồng làm sao? Tiết gia cầm một thành chia hoa hồng là có chút thiếu, Liêu Tương Liên cầm một thành chia hoa hồng, rõ ràng nhiều. Chẳng qua ai nhường bọn hắn quan hệ, có thân sơ xa gần phân chia đấy. Nghe Giả Tông nói như thế, Liêu Tương Liên không tiếp tục phản đối, mà là đồng ý tiếp theo. Ngược lại là Phùng Tử Anh hiếu kỳ hỏi, tiểu sư đệ, không biết ngươi chuẩn bị mới tìm đối tác là nhà ai? Giả Tông nói ra, đại sư minh cảm thấy Tiết Bàn Tiết gia làm sao? Sở dĩ tìm hắn nhà, ta nhìn chúng chính là hắn nhà con đường, có nhà hắn nhập cổ phần lời nói, thì không cần chúng ta quá nhiều trải con đường. Đương nhiên, nếu là đại sư minh có tốt hơn đề cử, ta cũng nghe đại sư minh chính là. Phùng Tử Anh nghe Giả Tông sau đó cười nói, tiểu sư đệ ngươi nghĩ cực kỳ thỏa đáng, này Tiết gia vốn là người tốt vô cùng tuyển, sao lại cần đổi lại? Chính là này Tiết gia, Tiết Bàn ở đâu, liền từ ta đi cấp hắn nói thuận tiện, đương nhiên, ta sẽ trọng điểm đột xuất tiểu sư đệ trong này công lao, nhất định phải làm cho hắn đọc lấy tiểu sư đệ tốt mới thành. Giả Tông cười nói, như thế, ngược lại là làm phiền đại sư minh. Phùng Tử Anh cười nói, ngươi sư minh đệ ta trong lúc đó, không cần khách khí như thế. Đúng rồi, tiểu sư đệ, nếu như chúng ta thật sự đẩy ra hàng mới lời nói, ngược lại là có thể chiếm lĩnh thị trường. Chỉ là như vậy vừa đến, chính là không cho người khác đường sống, sợ là sẽ phải nhường rất nhiều người bí quá hóa liều. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chúng ta ngược lại là muốn trước giờ làm tốt đê biện pháp mới tốt. Giả Tông nghe không khỏi cười nói, đại sư minh, kỳ thực chưa hẳn nhất định phải náo đến trình độ như vậy. Phấn son thị trường rất lớn, chúng ta một nhà là ăn combo, cưỡng bức ăn một miếng dưới, sợ là muốn căng cứng đau bụng. Và chúng ta một nhà kiếm tiền, ép người khác không có tiền có thể kiếm, trong lòng mang oán hận, chỉ muốn làm sao trả thù chúng ta. Chẳng bằng mọi người cùng nhau đem cái này thị trường làm lớn, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, chẳng qua nha, nhất định phải vì chúng ta làm chủ mới thành. Nghe Giả Tông sau khi nói xong, Phùng Tử Anh trên mặt lập tức lộ ra như nghĩ tới cái gì. Chẳng qua trong lúc nhất thời, hắn cũng khó có thể nghĩ thấu triệt. Phùng Tử Anh nhịn không được hỏi, tiểu sư đệ có ý tứ là? Giả Tông cười nói, đại sư minh, và chúng ta hàng mới đẩy ra sau đó, chắc chắn sẽ dẫn phát thị trường hỗn động. Đến lúc đó, sợ là không ai vui lòng đi mua có độc hàng cũ, mà những kia hàng cũ, thế tất không chịu từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Mà đến lúc đó, chúng ta không phải là không thể được đem một bộ phận cách điều chế giao cho bọn hắn. Liêu Tương Liên nghe, nhịn không được đội la lên, tiểu sư đệ, quả quyết không thể, nếu là đem một bộ phận cách điều chế giao cho bọn hắn, chúng ta chẳng phải là phí công ư? Phùng Tử Anh lại là nói ra, nhị sư đệ, ngươi nghe tiểu sư đệ nói xong lại làm đạo lý. Giả Tông cười nói, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, bọn hắn muốn có được, thế tất yếu có chỗ nỗ lực. Nói ví dụ, muốn dự đoán được cách điều chế, nhất định phải gia nhập thương hội. Mà gia nhập thương hội, bọn hắn thương phẩm giá bán, thị trường số định mức chờ, muốn phục tùng thương hội phân phối. Mà chỉ cần chúng ta thương hội lực lượng đủ cường đại, là có thể phân phối lại toàn bộ thị trường. Này phấn son thị trường, không chỉ có riêng chỉ có một kinh thành, còn bao gồm tất cả đại hạn. Thậm chí ngay cả xung quanh quốc gia khác, thậm chí nước ngoài thị trường, đều đem là chúng ta. Hai vị sư minh thử nghĩ một hồi, lớn như vậy thị trường, có phải hay không năng lực để mọi người đây trước kia kiếm được tiền nhiều hơn? Mà chỉ cần có thể để bọn hắn kiếm được tiền nhiều hơn, có phải hay không tất cả mọi người liền có thể một lòng đoàn kết, nóng trong thương hội càng ngày càng cường đại. Chỉ cần chúng ta thương hội tạo dựng hợp lý, có thể phù hợp đại bộ phận thương gia lợi ích, liền có thể một thẳng hưng thịnh xuống dưới. Hai vị sư minh cảm thấy kiểu này thương hội hình thức như thế nào? Nghe Giả Tông sau khi nói xong, Phùng Tử Anh cùng Liêu Tương Liên không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói, tiểu sư đệ lần này bố cục hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Bọn hắn muốn làm muốn là như thế nào chèn sập người khác, làm sao chiếm cứ càng lớn thị trường, chính mình ăn độc phân tử. Chỉ là như vậy vừa đến, tất nhiên sẽ tứ phía gây thù hằn, không thông báo gặp bao nhiêu mình thương ám tiễn. Mà tiểu sư đệ bố cục thì là liên hợp thực lực mạnh mẽ thương gia, mọi người cộng đồng sáng tạo một thương hội. Đương nhiên, thương hội nhất định phải vì bọn hắn làm chủ. Sau đó thông qua thương hội, chỉnh hợp tất cả thương gia lực lượng, mọi người cùng nhau đem toàn bộ thị trường làm lớn, thậm chí đem làm ăn làm được xung quanh quốc gia cùng hải ngoại đi. Thị trường số định mức lớn, mọi người năng lực kiếm sẽ chỉ càng nhiều. Loại mô thức này dưới, bọn hắn không cần nội quyền, bọn hắn muốn làm, chỉ cần đối ngoại liền đầy đủ. Loại mô thức này có không có khả năng thành công? Theo Phùng Tử Anh, qua có, đồng thời chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, là tất nhiên có thể thành công. Nghĩ đến đây, Phùng Tử Anh không khỏi đối với Giả Tông người tiểu sư đệ này, lần nữa lau mắt mà nhìn lên. Người tiểu sư đệ này, thật đúng là yêu người ta, hán ngộ tính người tiên, căn cốt rõ ràng thì cũng thôi đi. Ngay cả đọc sách cũng lợi hại như vậy, lần đầu tiên thi huyện thì cao trung chính án thủ. Mà bây giờ, thậm chí ngay cả mưu đồ bố cục, đều bị hắn gõ nhịp tán thưởng. Phùng Tử Anh chính là hoàng đế ám tử, trong bóng tối là Vĩnh Long Đế làm việc, năng lực cùng thủ đoạn, tâm cơ, tự nhiên đều là nhất lưu. Nhưng mà bây giờ tại bố cục phương diện, tựa hồ cũng đã bị tiểu sư đệ cho so không bằng. Này là bực nào yêu nghiệt. Sau khi khiếp sợ, Phùng Tử Anh không cười to nói, tiểu sư đệ lại tài, thật là làm cho sư minh ta nhìn mà than thở a. Những thứ này chuẩn bị, tiểu sư đệ sợ là đang chuẩn bị làm vụ này làm ăn trước đó, liền đã nghĩ kỹ a. Chắc hẳn tiểu sư đệ còn có càng nhiều mưu đồ, mong rằng tiểu sư đệ không muốn tàng tư, nói cho sư minh ta nghe một chút. Sư minh ta mặc dù là người ngu dốt, nhưng mà làm việc hay là không kém, bây giờ tiểu sư đệ nhiệm vụ chính là an tâm chuẩn bị kiểm tra, cũng là không cần vì chuyện thế này mà điểm tâm. Mà sư minh ta đụng phải cái gì không giải quyết được nan đề, lại đến thỉnh giáo tiểu sư đệ cũng không muộn. Nghe được Phùng Tử Anh lời nói, Giả Tông cũng là hoan hỉ không thôi. Hắn tìm Phùng Tử Anh làm ăn đối tác, coi như là tìm đúng người. Đại sư minh này là tài giỏi, chỉ cần cho hắn một phần bản kế hoạch, hắn liền có thể dựa theo kế hoạch hoàn thành thuận lợi tất cả kế hoạch. Tiếp đó, Giả Tông dứt khoát trực tiếp theo làm sao mở rộng sản phẩm bắt đầu nói về, mà chỉ là một sản phẩm mở rộng, lại lần nữa đem Phùng Tử Anh cho rung động đến. Đến ở bên cạnh Liêu Tương Liên, ngược lại là có tốt, hắn mặc dù vậy rung động, nhưng mà còn không đến mức rung động đến tình trạng như thế. Ừm, không có cách, hai người nhận biết thì kém rất xa, không tại một phương diện bên trên. Càng là nhân vật lợi hại, nhận kinh ngạc càng lớn. Chương 83, Phùng Tử Anh lời nói kích tiết Văn Long. Chương 83, Phùng Tử Anh lời nói kích tiết Văn Long. Theo Phùng Tử Anh, chỉ cần thành công vận dụng lên tiểu sư đệ mở rộng kế hoạch, nhiều nhất 3 năm ngày, liền có thể làm cho cả kinh thành phu nhân, không ai không biết hàng mới. Hàng mới chẳng mấy chốc sẽ tại cả tòa kinh thành vang bóng một thời. Mà ở hàng mới bán chạy sau đó, đối mặt những kia tìm tới cửa thương gia, làm sao dẫn đạo bọn hắn, làm sao để bọn hắn vào trọng. Giả Tông nơi này cũng có 10 phần cụ thể, đồng thời có thể thao tác tính cực mạnh trình tự. Mỗi một bước cũng có thể làm cho Phùng Tử Anh liên tục tán thưởng, bộ án tán dương. Phùng Tử Anh thậm chí nhường điếm tiểu nhị đưa tới bút mực giấy nghiên, nghiêm túc ghi chép lên. Mà theo thời gian trôi qua, Phùng Tử Anh ghi chép càng ngày càng nhiều, hắn đối với Giả Tông khâm phục tình cũng là từng bước tăng lên. Tiểu sư đệ tư duy như linh dương móc sừng, thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, thật sự là nhường hắn nhìn mà than thở. Đem tất cả mọi thứ ghi chép hoàn tất sau đó, Phùng Tử Anh không khỏi thở dài nói, tiểu sư đệ đại tài a, vi minh khâm phục đã đến. Đúng rồi, kém chút quên một chuyện quan trọng nhất, đó chính là sản xuất vấn đề. Các điều chế cùng sản xuất thủ pháp, tự nhiên là tiểu sư đệ phương diện này cung cấp. Cửa hàng còn có nguyên vật liệu cho mua, thì giao cho Tiết gia đến làm việc là đủ. Chúng ta có thể tại chữ hàng một nhóm hàng mới sau đó, dựa theo tiểu sư đệ nói tới, khai thác đói khát tiêu thụ pháp, tiến một bước khai hỏa chúng ta hàng mới danh tiếng. Hiện tại, tiểu sư đệ có thể đem cách điều chế, sản xuất thủ pháp giao cho sư minh ta. Chuyện còn lại, sư minh tự mình nấu ăn, tiểu sư đệ một mực an tâm đọc sách là được. Giả Tông gật đầu một cái, sau đó nói với Phùng Tử Anh, đại sư minh, cách điều chế ta đợi chút nữa rồi sẽ viết cho ngươi. Nguyên vật liệu bên trong, trọng yếu nhất, một hạng chính là cồn. Mà cồn giá cả sang quý, hiện nay ta cũng chỉ tìm thấy một chỗ nguồn cung cấp, bọn hắn chỉ nguyện ý cùng ta tới hướng. Mỗi tháng cần bao nhiêu, ta sẽ để cho ta đồng tộc một người cháu chọn mua sau đó đưa qua. Ta này cháu gọi là Giả Vân, đến lúc đó ta nhường hắn đến giao tiếp là được. Vụ này làm ăn, Giả Tông chỉ chiếm 4 thành chia hoa hồng. Nhưng mà kỳ thực Giả Tông lại là đối tác trong yếu nhất một vòng, thậm chí đây Liễu Tương Liên còn không bằng. Hậu kỳ và cách điều chế công nghệ tới tay sau đó, cái khác đối tác hoàn toàn có thể dứt bỏ Giả Tông. Mặc dù bọn hắn không thể nào làm thật làm như thế, nhưng mà Giả Tông nhưng lại không thể không phòng. Mà cồn chính là Giả Tông dùng để tự vệ lợi khí. Rời khỏi cồn, phấn son thì không có cách nào sản xuất. Mà cồn chiết xuất độ khó cao sao? Kỳ thực cũng không cao, nhưng vẫn là có nhất định hàm lượng kỹ thuật, thời gian ngắn bên trong, không sợ bị người phá giải. Rốt cuộc rút ra cồn, còn không phải thế sao nâng cốc phóng trong nồi nấu có thể nấu đi ra. Rốt cuộc cồn cùng thủy vô hạn hòa tan, nếu là không có nắm giữ cả hai điểm nóng chảy khác nhau điểm này, cồn cùng thủy hội cùng nhau bốc hơi, rất khó đem cồn chiết xuất ra đây. Cho dù năng lực chiết xuất, cũng khó có thể đạt được cao độ tinh khiết cồn. Mà Giả Tông chỉ cần trưởng không lấy cồn, chẳng khác nào khống chế rừng mệnh môn, có thể an ổn thu hoạch 4 thành lợi nhuận. Đồng thời hắn còn có thể quá mức theo cồn nơi này thu hoạch lợi nhuận. Mà và hậu kỳ thương hội thành lập, hắn thế tất còn có thể hướng cái khác thương gia cung ứng cồn. Có thể nói chỉ là cồn lợi nhuận, thì không thể so với phấn son ít hơn bao nhiêu. Phùng Tử Anh thật sâu liếc nhìn Giả Tông một cái, gật đầu nói, tiểu sư đệ, ta sẽ sai người cùng Vân Ca Nhi giao tiếp. Giả Tông gật đầu một cái, sau đó đem cách điều chế viết ra đây, giao cho Phùng Tử Anh. Giao tiếp xong sau, Phùng Tử Anh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cũng không có lòng lại ăn rượu. Hắn rót một chén rượu, bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, đứng dậy đối với Giả Tông cùng Liễu Tương Liên nói ra, hai vị sư đệ, vi huynh ta cái này đi tìm Văn Long Thương nói chuyện làm ăn chuyện, xin lỗi không tiếp được. Lần này là vi huynh không phải, chờ lần sau, vi huynh cho dù tốt sinh bày cái nhiệm vụ, cho hai vị sư đệ nhận lỗi tạ tội. Liễu Tương Liên ha ha cười nói, đại sư huynh cũng là vì chúng ta làm ăn buôn ba, có tội gì? Đại sư huynh cần ta làm cái gì, mặc dù lên tiếng, ta không có tiểu sư đệ tài trí, cũng không có đại sư huynh năng lực làm việc, nhưng chỉ cần là ta có thể làm đến, tất sẽ không chối từ. Phùng Tử Anh vừa chạy ra ngoài một bên cười nói, phía sau không thể thiếu muốn làm phiền nhị sư đệ, các ngươi uống rượu, vi huynh đi đầu một bước. Hai người đem Phùng Tử Anh đưa ra cửa đi, sau khi trở về, lại cũng thiếu mấy phần hào hứng. Qua loa ăn trận rượu, cũng liền riêng phần mình tản. Lại nói Phùng Tử Anh là hiểu rõ tiếp bản, ra Thanh Phong lâu, trực tiếp đi Bách Hoa lâu, theo Bách Hoa lâu tìm thấy đang cùng các cô nương uống hoa tiểu tiếp bản, trực tiếp đuổi đi trong phòng tất cả phục thị cô nương. Tiết Bàn Chính uống say khướt, thấy thế nhịn không được mắt say lờ đờ mông lung, liếc mắt nhìn hỏi, không biết Phùng huynh đây là vì cái nào. Thế nhưng quái huynh đệ ta lần này không có để cho nhìn ngươi. Nay Phùng huynh coi như quả thực oan uổng ta, ở đâu là ta không muốn gọi thượng Phùng huynh, thật sự là huynh đệ không tìm được Phùng huynh ngươi người. Phùng Tử Anh cho Tiết Bàn rót một chén tỉnh rượu trà, nhường hắn ăn. Sau đó chậm rãi hỏi, Văn Long, ngươi có muốn hay không làm một cọc lớn? Lặng yên không tiếng động kiếm lời bạc, lại đi hỏi bà mẫu, còn dám coi thường ngươi. Phùng Tử Anh quả nhiên là hiểu Tiết Bàn, lời nói này quả thực thì đã hỏi tới Tiết Bàn tâm khẳng trong. Tiết Bàn người này mặc dù một thân tật xấu, nhưng vẫn cứ một mực tự cao tự đại, cảm thấy mình chỉ là không nghĩ như chính mình muốn làm, nhất định năng lực kiếm được nhiều tiền. Hắn cả ngày bị Tiết Di Mụ mắng, đã sớm muốn làm một phen sự nghiệp đến, để cho Tiết Di Mụ đối với hắn thay đổi cách nhìn. Bây giờ nghe được Phùng Tử Anh lời nói này, trong lòng làm sao không hỉ? Hắn bận bịu lôi kéo Phùng Tử Anh hỏi, ca ca, hảo ca ca, không biết ngươi đụng phải cái gì tốt nghề nghiệp, nhất định phải kéo kéo huynh đệ có thể hay không dương môn bật hơi, thì trông cậy vào ca ca. Phùng Tử Anh cười nói, kỳ thực đây vốn là ngươi giả ra em họ tông huynh đệ nghĩ ra được nghề nghiệp. Tiếp đó, Phùng Tử Anh đem phấn son sự việc hướng Tiết Bàn tự thuật một phen. Sau đó nói, tông huynh đệ nói xong muốn tìm một đối tác mới là, hắn đề cử Văn Long ngươi. Ta là biết rõ Văn Long ngươi là người, nếu là uống rượu chơi, không phải huynh đệ tốt nhất. Nhưng muốn nói đến làm chính sự, không phải làm huynh trưởng coi thường ngươi, ta là cảm thấy ngươi đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, khó làm được việc lớn. Không ngờ tông huynh đệ cực lực đề cử, thuyết Văn Long ngươi chỉ là không có đem tâm tư dùng đến chính đạo bên trên, nếu đem tâm tư dùng đến chính đạo bên trên, nhất định là một cực tốt giúp đỡ. Ta từ chối không được, liền nghĩ đến cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu như cương quyết thật muốn nhập cổ phần, chúng ta cảnh cáo trước nói đến đằng trước. Nếu ngươi quả thực chính làm thì cũng thôi đi, nếu là bởi vì uống rượu chơi kéo dài để lỡ chính sự, đến lúc đó coi như tu quái làm ca ca trở mặt không có biết, muốn đem ngươi đá ra ngoài. Nghe vậy, Tiết Bàn Châu trừng mắt nói ra, sinh ta phụ mẫu, người hiểu ta tông huynh đệ vậy. Phùng huynh, ngươi vậy đừng muốn trong khe cửa nhìn xem người, đem người coi thường. Ta Tiết Văn Long lẽ nào nên làm cả đời hoang đường hồ đồ bất lực, không làm được chính sự hay sao? Lần này, ta lại muốn làm chính sự đến để các ngươi tất cả mọi người nhìn một cái. Cái khác vậy tôi nói, ngươi chỉ nói cho ta cần bao nhiêu bạc, muốn ta làm cái gì liền thôi. Chương 84, cả nhà ngươi đều là đại ngốc tử. Chương 84, cả nhà ngươi đều là đại ngốc tử. Nghe Tiết Bàn nói như vậy, Phùng Tử Anh không khỏi nhịn không được cười lên. Tiết Văn Long quả nhiên là cái diệu nhân. Hắn ngay cả muốn làm gì làm ăn đều vẫn là kiến thức nửa đời, nhưng mà nói đến bỏ tiền làm việc lại là tuyệt đối không chối từ. Phùng Tử Anh cười nói, muốn những chuyện ngươi làm ngược lại cũng đơn giản, đầu tiên cần ngươi cầm một công xưởng ra đây dùng để sản xuất phấn son, sau đó chính là muốn dùng đến ngươi tiết ra một ít cửa hàng, và chúng ta phấn son danh khí đánh sau khi đi ra cũng tốt dùng để tiêu thụ. Còn có chính là sản xuất phấn son cần muốn mua nguyên vật liệu đều cần ngươi nhóm tiết ra tiến hành chọn mua. Không biết việc này Văn Long có thể làm đến. Nghe đến đó, Tiết Bàn lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn cũng không phải lo lắng muốn hoa bao nhiêu bạc, mà là không ngờ rằng nguyên lai làm ăn này không phải chỉ riêng lấy ra bạc là được, còn muốn hắn tự mình ra đến quản sự. Này nhiều vất vả, nơi nào còn có công phu mỗi ngày uống rượu chơi. Trong lúc nhất thời, Tiết Bàn thì sinh lùi bước chi tâm. Chỉ là mới vừa vặn khoe khoang khoác lác, trong lúc nhất thời hắn ngược lại là xóa không xuống dung mạo tới. Còn nữa nói, hắn thật sự rất muốn tại Tiết Di Mụ trước mặt chứng minh một lần chính mình, đây cơ hồ đã trở thành chấp niệm của hắn. Bởi vậy suy đi nghĩ lại, Tiết Bàn mới cắn răng nói ra, Phùng huynh, việc này ngươi cũng một mực dạy cho ta, ta nhất định có thể mua nguyên vật liệu sự việc, ngươi viết cái đơn cho ta, ta phái ta tối tin được gã sai vật đi mua. Về phần công xưởng ngược lại cũng đơn giản, ta tiết ra thì có mấy cái có sẵn, đồng thời vì hao tổn đang chuẩn bị chuyển làm hắn dùng, hiện tại ngược lại là vừa bạn đưa ra chỗ tới. Ngoài ra cửa hàng cũng dễ nói, bây giờ kinh thành cửa hàng mỗi lợi nhuận năm càng ngày càng ít, thậm chí có cửa hàng mấy năm liên tục hao tổn cũng đều năng lực điều ra tới. Phùng Tử Anh thật sâu liếc nhìn Tiết Bàn một cái, sau đó nói, Văn Long, làm sự tình cũng không phải ngươi phân phó là có thể. Làm sao ngươi biết ngươi gã sai vặt cũng không cần lừa ngươi? Cho dù hắn sẽ không lừa ngươi, làm sao ngươi biết hắn thật sự đã làm xong ngươi giao cho hắn việc phải làm? Mà muốn người phía dưới không lừa gạt ngươi, muốn nghĩ muốn hiểu rõ người phía dưới năng lực, vừa muốn ngươi nghe nhiều một chút, nhìn xem, học nhiều hỏi nhiều. Hai là cần ngươi sắp xếp người âm thầm kèm chặt lấy bọn hắn làm việc, những thứ này đều không phải là ngươi làm trưởng quỹ phủi tay là có thể. Ngươi muốn hướng bà mẫu chứng thực năng lực chính mình tâm tình, ta vô cùng đã hiểu. Nhưng là muốn làm được điểm này, còn không phải thế sao ngoài miệng nói một chút là được? Phùng Tử Anh một lời nói Tiết Bàn mặt lúc thì đỏ một hồi tím. Hắn gật đầu nói, Phùng huynh, ta biết rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Phùng huynh, ngươi đem cần chọn mua nguyên vật liệu danh sách cho ta, ta cái này sắp xếp người đi mua. Phùng Tử Anh hơi cười một chút, sau đó trực tiếp đem danh sách giao cho Tiết Bàn. Và Phùng Tử Anh sau khi đi, mấy cái cô nương lập tức tràn vào trong phòng, cuốn lên một làn gió thơm. Các nàng ăn một chút mà cười, bốn phía vây quanh Tiết Bàn. Có người đưa rượu, có người đĩa rau, có người đấm chân, có người nắm vai. Đồng thời còn Tiết đại gia trưởng, Tiết đại gia ngắn, định nói Tiết Bàn suýt nữa quên mất họ gì. Lúc này, có một cô nương cười ha hả nói, Tiết đại gia, không biết vừa nãy Phùng đại gia tìm đến Tiết đại gia làm thế nào nghề nghiệp, sao sinh không có lưu lại cùng Tiết đại gia cùng nhau uống rượu. Nghe thấy lời ấy, Tiết Bàn vua hót một cái, lúc này mới nhớ ra chính sự tới. Hán vội vàng đứng dậy nói ra, đại gia ta hôm nay có việc và có rảnh lại đến tìm các ngươi này mấy tiểu yêu tinh. Mấy cái cô nương nghe vậy lập tức lôi kéo Tiết Bàn lã chã chứ khóc, không nỡ lòng thả hắn rời khỏi. Tiết Bàn đành phải nói ra, tâm can bảo bối của ta, Tiết đại gia vậy không nỡ bỏ các ngươi, chẳng qua Tiết đại gia hôm nay thật sự có chính sự muốn làm. Mấy người các ngươi đều là tốt, mỗi người thưởng thức một tỏi bạc, và Tiết đại gia có rảnh rỗi, nhất định sẽ tới nhìn xem các ngươi. Nghe Tiết Bàn nói như thế, này chúng nữ vừa rồi coi như thôi. Ra cửa, Tiết Bàn hai cái gã sai vặt lập tức tiến lên đón tới. Bên trong một cái gã sai vặt chiêu tài không khỏi hỏi, đại gia, hôm nay sao ra tới như vậy sớm, không có ở chỗ này qua đêm? Tiết Bàn không khỏi nói ra, ít lại nhại, hôm nay đại gia ta có chính sự muốn làm, chiêu tài, chuyện này thì giao cho ngươi đi làm. Ngươi cầm này tờ giấy đi chọn mua, mua đồ xong sau đó thì đưa đi đông trang cái đó công xưởng trong đi, chuyện này cực quan trọng, ngươi nhất định cho đại gia đã làm xong. Cần bao nhiêu bạc, ngươi đi trước kho chỗ nào lãnh, liền nói là đại gia ta tiêu xài. Chiêu tài vội vàng nói, đại gia cứ yên tâm, tiểu nhân giúp đại gia làm việc, dám không tận tâm tận lực. Đại gia một mực nhìn tốt là được. Dứt lời, chiêu tài liền cầm danh sách, vội vàng mà đi. Chiêu tài sau khi đi, một cái khác tiếp thân gã sai vặt liền hỏi, đại gia, tiếp xuống chúng ta đi đâu chơi? Tiết Bàn từ tốn nói, tiếp xuống ở đâu đều không đi, chúng ta liền theo chiêu tài, xem hắn là như thế nào chọn mua. Chúng ta thì thầm đi theo chính là, chẳng qua nếu là ngươi dám dở trò nhường chiêu tài đã nhận ra, cẩn thận ngươi này cái mạng nhỏ. Thạch Đầu nghe tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói, đại gia cứ yên tâm, đại gia làm sao phân phó, tiểu nhân liền như thế nào làm, há có ngỗ nghịch đại gia đạo lý. Tiết Bàn gật đầu một cái, sau đó bọn hắn quả nhiên thì thầm đi theo. Chỉ một lúc sau, bọn hắn chính là nhìn thấy chiêu tài theo phòng thu chi thượng lãnh bạc ra đây. Đầu tiên là đi một nhà tiệm hoa, nay trong cửa hàng chẳng những bán buồn hoa hoa tươi, đồng thời vậy hướng ra phía ngoài bán hoa khô cánh. Chiêu tài tới nơi này chính là đến mua sắm hoa khô cánh, mà chiêu tài chọn mua lượng quả thực không nhỏ. Tiệm hoa trưởng uy nghe được mua sắm lượng, lập tức vây quanh chiêu tài ra trước ra sau hầu hạ lên. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, dường như xác định được cuối cùng giá cả, sau đó trưởng uy liền mệnh trong cửa hàng tiểu hỏa kế giúp đỡ chứa lên xe. Không bao lâu, sắp xếp gọn xe sau đó, chiêu tài ngồi vào cảng xe bên trên, mặt mũi tràn đầy vẻ tự đắc. Cầm trong tay hắn một cồng kềnh đối đeo, phóng trong tay một trên một dưới sóc, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Trong miệng hắn còn đắc ý địa lẩm bẩm, này Tiết đại ngốc tử, hắc hắc, ngược lại là cho ra môn một cọc chuyện tốt. Riêng này hoa khô cánh cái này cọc, thì ăn 30 lượng bạc chỗ tốt. Nếu là tổng cộng hái mua lại, nói ít cũng có thể được 100 lượng bạc chỗ tốt đâu. Mà hắn không hề hay biết phải là, trong miệng hắn Tiết đại ngốc tử, kỳ thực thì cách hắn không xa, chẳng qua trốn ở người khác quầy hàng bên trong, không bị hắn nhìn thấy mà thôi. Đồng thời hắn lời nói này, tình cờ cũng bị Tiết Bàn chính thai nghe đi. Nghe được lời nói này, Tiết Bàn phổi đều sắp bị tức nổ tung. Hán Phi đã chạy tới, đi lên chính là một cước, trực tiếp đem chiêu tài một cước theo càng xe thượng đạp đem tiếp theo. Sa Phu thấy thế, đội dừng ngựa lại xe. Mà Tiết Bàn thì là không buông tha địa bổ nhỏ qua, kỵ đến chiêu tài trên người, huy quyền liền đánh. Trực nương tặc. Đại gia ta hôm nay không đánh chết người không thể. Để ngươi Tiết đại ngốc tử, để ngươi Tiết đại ngốc tử. Cả nhà ngươi đều là đại ngốc tử. Chiêu tài bị đột nhiên xuất hiện Tiết Bàn bị hù kinh hãi một nức, hắn một bên đón đỡ, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ là Tiết Bàn bị hắn tức đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế tình trạng, ở đâu khẳng tha thứ hắn. Chương 85, Tiết Bảo Thoa khuyên mẫu chương 85, Tiết Bảo Thoa khuyên mẫu và Tiết Bàn đánh hồi lâu, khí vậy ra không sai biệt lắm, Thạch Đầu mới đến kéo Tiết Bàn. Đại gia, đừng đánh nữa, lại đánh đem hắn đánh chết. Chiêu tài một cái tiện mệnh không đáng giá cái gì, chính là không có hội dơ bẩn đại gia tay. Tiết Bàn thở hồng hộc đứng dậy, vẫn tức miệng mắng to, đại gia ta chính là muốn đánh chết tên chó chết này. Người tới, đem tên chó chết này kéo xuống, tìm một chỗ bán ra. Chúng ta Tiết gia, không muốn kiểu này ăn cây táo rào cây sung thứ gì đó. Tiết Bàn sau khi phân phó xong, lập tức có hai cái hộ viện tiến lên nói ra, đúng, đại gia. Rất nhanh, bọn hắn liền kéo lấy đầy người máu đen, liên tục cầu xin tha thứ chiêu tài rời khỏi. Tiết Bàn quay đầu đối với Thạch Đầu phân phó nói, Thạch Đầu, vừa rồi chiêu tài tên chó chết này làm sao làm việc, ngươi cũng thấy đấy. Tên chó chết này cô phụ đại gia tín nhiệm, này chọn mua sự việc, ta liền giao cho ngươi tới làm. Hy vọng ngươi đừng cùng chiêu tài cái kia cầu vật. Thạch Đầu bội nói, đại gia cứ yên tâm, Thạch Đầu đối với đại gia trung thành tuyệt đối, há có thể cùng chiêu tài một làm việc. Tiết Bàn gật đầu một cái. Lần này hắn ngược lại là không tiếp tục đi theo Thạch Đầu, mà là trực tiếp đi đông trang công xưởng. Hôm nay chiêu tài sự việc, ngược lại là thực sự kích thích đến hắn. Tiết Bàn là trưởng nghĩa, tự nhận là hắn tình cảm chân thực đối xử mọi người, người khác liền cũng sẽ tình cảm chân thực đợi hắn. Lại không ngờ tới, chính hắn thở nhỏ cùng nhau lớn lên gã sai vặt, đúng là con hắn dở trò. Dở trò thì cũng thôi đi, nhất không thể tha thứ, lại còn con hắn mắng hắn Tiết đại ngốc tử. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Mà này, ngược lại là khơi dậy hắn nghịch phản tâm lý. Nguyên lai, tại những này hạ trong mắt người, chính mình là như thế không chịu nổi sao? Bọn hắn đều cho rằng đại gia ta là đại ngốc từ sao? Đã là như thế, ta lại là muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn xem, lại nhìn ta có phải hay không đại ngốc tử. Tiếp đó, Tiết Bàn trực tiếp ngồi xe ngựa đi đông trang công xưởng. Gia phủ, Lê Vương viện bên trong, Tiết Di Mụ tự mình tiếp đãi Tiết phủ lão nhân Trương quản sự. Đương nhiên, Tiết Di Mụ là cách rèm tiếp đãi Trương quản sự, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân. Tiết Di Mụ không khỏi hỏi, Trương quản sự, ngươi nói bản nhi hôm nay hái mua thật nhiều đồ vật, đồng thời còn đem đồ vật cũng đưa đi đông trang công trong phường, chuẩn bị làm phân son. Tin tức này là hay không là thật? Trương quản sự vội nói, hồi phu nhân, thật có việc này, có một số việc là tiểu nhân kinh nghiệm bản thân, có chút là tiểu nhân khiến người đánh nghe được, tiểu nhân cũng không dám nói dối. Chúng ta Tiết ra, vốn cũng chưa liên quan đến phấn son làm ăn, kinh thành nước rất sâu, sơ sẩy một cái, liền phải đắc tội quyền quý. Bởi vậy tiểu nhân liền đến thỉnh giáo phu nhân, chúng ta Tiết gia kế tiếp là không phải có chen chân phấn son buôn bán dự định. Không biết là cái gì điều lệ? Tiểu nhân hỏi thăm rõ ràng, cũng tốt phối hợp làm việc. Nay Trương quản sự bị Tiết bản phụ thân một tay đè bật lên, đối với Tiết gia trung thành tuyệt đối. Hôm nay Tiết bản hồ đồ, Trương quản sự nhìn hắn làm việc không có điều lệ, liền phán đoán Tiết bản là con Tiết Di mụ làm việc. Hắn sợ Tiết bản trẻ tuổi bị người lừa gạt đi, bởi vậy mới chạy tới bẩm báo cho Tiết Di mụ hiểu rõ. Tiết Di mụ nghe, quả nhiên bị tức lạnh cả người. Cái này nghiệt xúc, mỗi ngày uống rượu chơi thì cũng thôi đi, lại không ngờ tới bây giờ đúng là càng phát ra tùy tiện lên. Hắn là muốn đem Tiết gia bại quang mới cam tâm sao? Bọn hắn Tiết gia bây giờ muốn làm mở mới thương lộ, kiên quyết tiến thủ sao? Không, hiện tại Tiết gia muốn chẳng qua là gìn giữ cái đã có hai chữ thôi. Chỉ cần có thể giữ vững trước mắt phú quý, Tiết Di mụ muốn niệm A Di Đà Phật, coi như là đốt đi cao hương. Tiết bản nếu chỉ là ăn uống chơi bời, bằng Tiết gia tài nguyên, đời này hắn là bại không riêng. Nhưng nếu mặc cho hắn như thế làm ẩu, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bại quang nhà của Tiết gia đấy à? Nghĩ đến đây, Tiết Di mụ nhịn không được rủ xuống lệ tới. Tiết Di mụ ngay lập tức muốn ngăn cản Tiết bản, gọi Trương quản sự không cần để ý Tiết bản bất cứ mệnh lệnh gì. Nhưng lại không muốn để cho Tiết bản tại Trương quản sự nơi này bị mất mặt, Tiết gia gia sản cuối cùng vẫn là muốn giao cho cái đó nghiệt tử trong tay. Nghĩ đến đây, Tiết Di mụ không khỏi một hồi tâm mệt. Nàng châm trước một lát nói ra, "Trương quản sự, ngươi lại ở chỗ này hơi chờ một chút, cho ta hỏi rõ ràng lại làm đạo lý." Trương quản sự vội vàng nói, "Phu nhân xin cứ tự nhiên." Trở về hậu trạch, Tiết Di mụ vội vàng đem Tiết Bảo Thoa gọi tới, đem Tiết bản sự việc nói một phen. Cuối cùng khóc dòng nói, "Bảo nha đầu, ca của ngươi cái đó nghiệt xúc, thật sự là cái không được người, bớt lo. Ngươi cũng thay mẹ cầm cái chủ ý, bây giờ nên làm như thế nào là tốt đâu? Nếu là trực tiếp toàn bộ kêu dừng, ngược lại là có thể dừng tổn hại, chỉ là kể từ đó, người phía dưới muốn biệt phát giác ca của ngươi hồ đồ không nên thân, không khỏi để bọn hắn càng phát ra đối với ta Tiết gia nội bộ lục đục. Còn nếu là không gọi ngừng, còn không biết hắn phải bồi thường vào trong bao nhiêu, cái này nghiệt xúc, thật sự là ta mệnh bên trong ma tinh." Môn này nói xong, Tiết Di mụ không khỏi nghẹn ngào khóc giống lên. Tiết Bảo Thoa suy nghĩ một lát nói ra, "Mẹ, ngươi cả ngày ngại ca ca không tiến bộ, chỉ biết uống rượu hồ đồ. Bây giờ hắn quả thực tiến tới, mẹ ngược lại là lại không yên lòng đi lên. Ca bây giờ cũng đã trưởng thành, về sau nhà chúng ta sản nghiệp đều là muốn giao cho trên tay hắn đi. Nếu là dáng một gậy chết lây, không khỏi sẽ không để cho ca ca thất vọng đau khổ được, sợ là cả đời cũng không phân chấn lên tới." Chàng băng tạm thời ung dung thản nhiên, nhường Trương trưởng quỹ trong bóng tối nhìn, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, liền do được ca ca hồ đồ cũng là phải. Chúng ta lại trong bóng tối điều tra, nhìn xem ca ca là cùng ai hợp hỏa, có đáng tin cậy hay không, có phải hay không là bị người lừa gạt. Chỉ cần không phải bồi quá độc ác, liền dứt khoát mặc cho ca ca đi bồi cũng là phải. Tả hữu nhà chúng ta cũng không phải không thường nổi, nhường ca ca ăn được lần này thua thiệt, hắn cũng liền tăng trí nhớ. Nghe xong Tiết Bảo Thoa sau đó, Tiết Di mụ không khỏi nói ra, "Con của ta, hay là ngươi nghĩ chu đáo, liền theo ngươi lời nói là được. May mắn mẹ bên cạnh còn có ngươi, nếu không có ngươi, mẹ còn có thể trông cậy vào cái nào?" Tiết Bảo Thoa cười nói, "Mẹ, cũng đừng nhường Trương quản sự đợi lâu, mẹ đi phân phó hắn, nhường hắn về sớm một chút, ngậm chằm chằm vào ca ca là đứng đắn." Tiết Di mụ bận bịu trà sát nước mắt nói ra, "Con của ta, may mắn mà có ngươi chỉ điểm nhìn ta, ngược lại là suýt nữa lầm đại sự." Tiết Di mụ tự đi phân phó Trương quản sự, Trương quản sự miệng đầy đáp lời cáo lui mà ra. Kinh thành, hoàng cung, trong ngự thư phòng, Vĩnh Long đế cẩn thận lật xem ngự án bên trên tấu biểu, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng toát ra tán thưởng chi sắc. Phụng tử anh ở bên cạnh lặng lặng đứng hầu. Hồi lâu sau đó, Vĩnh Long đế lật xem xong rồi tấu biểu, trầm tư hồi lâu, lại lật ra lại lần nữa lật nhìn một lần. Lần nữa sau khi xem xong, Vĩnh Long đế mới nhịn không được thở dài, "Từ anh a, ngươi từng nhiều lần tại chấm trước mặt tán dương qua tiểu tử giả ra, chấm vẫn cho là chẳng qua là ngươi cùng với nó cùng chung chí hướng quá khen chi tử. Hôm nay nhìn hắn lần này mưu đồ, chính là chấm cũng không thể không vì đó sợ hai tháng phục, đem kinh động như gặp tiên nhân a. Vực này mưu đồ, chính là phóng tới trong triều những kia cáo giả trên người, sợ vậy không gì hơn cái này đi." Chương 86, phía sau màn đẩy tay chương 86, phía sau màn đẩy tay Phùng Tử Anh cười nói, "Thần chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Chỉ cần này quy hoạch thuận lợi áp dụng, bệ hạ trong nô lại không cơ nỗi, có thể để bệ hạ làm ra bao nhiêu đại sự đến. Mà càng hiếm thấy hơn, hay là giả tông vị này lương đống chi tài a. Thần là bệ hạ hạ, vì ta đại hạ hạ." Vĩnh Long đế ha ha cười nói, "Chuyện này như có thể làm thành, ngươi vậy không thể bỏ qua công lao." "Ừm, chuyện này, chấm thì toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, muốn tiền cho tiền, muốn người cho người ta. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại." "Đúng, bệ hạ." Vĩnh Long đế gật đầu nói, "Tử Anh, ngươi rất không tồi, ngươi an tâm làm việc, chấm tử sẽ không bạc đãi ngươi." Phùng Tử Anh vội nói cảm ơn, thần dám không máu chảy đổ rơi, vì báo bệ hạ. Và Phùng Tử Anh lui ra sau đó, Vĩnh Long đế phân phó nói, nhìn người cha một chút tiểu tử giả ra, lại không thể kinh động đến bất luận kẻ nào. "Đúng, bệ hạ." Trên giường, Giả Tông Thu Công đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hôn Nguyên Chân Kinh, thành thạo 3, 200 thể chất, 18 trải qua trong khoảng thời gian này chuyên cần không ngừng, Hôn Nguyên Thu Công cuối cùng bước qua nhập môn cảnh giới, đạt tới thành thạo cảnh giới. Cùng lúc đó, thể chất của hắn cũng đi tới 18 điểm. Đương nhiên, đóng băng ba thước, không phải một nhật chi lạnh, này thể chất cũng không phải một thiên thì tăng lên tới 18, mà là trải qua không ngừng tu luyện, từng chút để thăng lên. 18 điểm thể chất, đã nhanh đến bình thường người trưởng thành gấp 2. Lúc này Giả Tông vậy miễn cưỡng coi như là một đại lực sĩ. Đương nhiên, càng làm cho hắn ngạc nhiên, hay là Hôn Nguyên Chân Kinh tăng lên. Tăng lên tới thành thạo cảnh giới sau đó, Giả tông có loại trước mắt thiên địa, trong nháy mắt xé mở một tầng màn mỏng, lộ ra một mảnh càng thêm rõ ràng càng thêm thế giới chân thật cảm giác. Chân khí bên trong đan điền càng là hơn tráng lớn hơn một vòng. Hôn nguyên chân kinh cảnh giới tăng lên, mang tới biến hóa hay là rất lớn. Giả tông thỏa mãn lên giường nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Phùng Tử Anh tới trước tiếp, Giả tông đưa hắn mời vào trong thư phòng. Lần này đến, Phùng Tử Anh mang đến 10 bình thành phẩm. Tông huynh đệ, đây là chúng ta công xưởng trong sản xuất ra nhóm đầu tiên phân son, sư minh ta cố ý đưa tới để ngươi kiểm định một chút. Giả tông gật đầu một cái, đầu tiên là hít hà hương vị, kiểm nghiệm một chút hiệu quả, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Bất quá, này bao bên ngoài chứa thật sự là có chút thổ, thường thấy hậu thế đẹp đẽ đóng gói Giả tông, quả thực có loại không cách nào đập vào mắt cảm giác. Chẳng qua thời đại này thẩm mỹ chính là như thế, cái khác sản phẩm cơ bản đều là loại trình độ này. Giả tông cảm giác trong này còn có tăng lên cực lớn không gian, chẳng qua ngược lại cũng không cần gấp tại nhất thời. Giả tông cảm thấy chuyện này dường như trong phủ mấy cái tỉ muội là có thể dùng tới được. Rốt cuộc mấy cái tỉ muội cũng từng đối với hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phần ân tình này hắn một thằng ghi nhớ trong lòng. Mà đối với sản phẩm thân mình kiểm tra, Giả tông quả quyết huy động người. Ở phương diện này hắn thực sự không gọi được chuyên nghiệp. Chuyện chuyên nghiệp thì giao cho chuyên nghiệp nhân tài đi làm đi. Giả tông trực tiếp nhường Hồng Tụ mang theo mấy bình đi tìm Lâm muội muội, nhường Lâm muội muội đến bình phán một phen. Sau một lát tử, Hồng Tụ liền vòng trở lại. Tam gia, Lâm cô đương nói, này mấy bình đều là cứ tốt, không có bất kỳ vấn đề gì. Giả tông nghe, gật đầu nói, lại sư minh, những thứ này sản phẩm, không có vấn đề gì, có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Phùng Tử Anh cười lấy hỏi, tiểu sư đệ, này phân son, lại không phải ngươi nghiên cứu ra tới sao? Ngược lại là không ngờ rằng, sau lưng ngươi còn có cao nhân. Giả tông cười nói, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm, ta chỉ phụ trách khẩn yếu nhất quan hải thuận tiện. Như tự làm tất cả mọi việc, ta chẳng phải là muốn mệt chết. Phùng Tử Anh cười nói, tiểu sư đệ quả nhiên có lớn mới, đúng là đem lười biếng nói như vậy tới mát thoát tục. Đúng rồi, tiếp đó, ta sẽ dựa theo kế hoạch đã định, bắt đầu chữ hàng một nhóm sản phẩm. Quá trình này, ước chừng phải nửa tháng công phu, rốt cuộc bây giờ công xưởng mới vừa vận khai trường, còn không có đi vào quỹ đạo, mắt một ngày trước vậy không làm được mấy bình tới. Đúng rồi, sự tình khác thì cũng thôi đi, hiện nay ngược lại là thiếu một cái tin được phòng thu chi. Không biết tông huynh đệ bên này, có hay không có nhân viên thích hợp. Giả tông cười nói, tình cảnh của ta, đại sư minh cũng là biết đến, đại sư minh tìm phòng thu chi lại là tìm thấy ta lên trên người, cũng đúng kỳ quặc quái gở. Chúng ta làm ăn này, đích thật là cần một tin được tốt phòng thu chi, chẳng qua cũng không phải chuyện đặc biệt khẩn cấp. Bất luận là chỗ ở của ngươi, hay là tiết ra, ở đâu còn ít hết nợ phòng. Một mực trước tìm người nhớ kỹ trường chính là. Về phần phía sau chia hoa hồng các loại sự nghi, vậy cũng vô dụng gấp tại nhất thời, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau thương nghị cũng không muộn. Kỳ thực Phùng Tử Anh hướng Giả tông cầu phòng thu chi, cũng không phải thật sự tìm không thấy phòng thu chi. Phùng Tử Anh chỉ là vì an Giả tông tâm thôi, bây giờ trên phương diện làm ăn sự việc, đều là hắn cùng tiết ra đang bận rộn. Giả tông chỉ an tâm đọc sách, theo không hỏi đến. Phùng Tử Anh nhường Giả tông đề cử phòng thu chi, chính là tồn lấy Giả tông đề cử một người một nhà, nhường Giả tông yên tâm nguyên do. Chỉ là đối với Giả tông mà nói, ở đâu cần phiền toái như vậy. Hắn theo mỗi tháng cồn dùng lượng, là có thể đẩy ngược ra phân son sản lượng. Cũng không cần không nên phòng thu chi mới có thể. Mà về phần chia hoa hồng, Giả tông thật sự chính là không đội tại nhất thời. Vì phấn son mặc dù còn đang ở tồn kho giai đoạn, khoảng cách hàng mới đưa ra thị trường, còn có chí ít nửa tháng công phu muốn chờ. Nhưng mà Giả tông tại phía trên cồn đã kiếm được tiền, hơn nữa còn là kiếm lời mấy 100 lượng bạc. Bởi vì là độc môn làm ăn, Giả tông cồn bán vẫn có chút sáng quý, cuối cùng có gấp 3 lợi nhuận. Thực sự là nhà tư bản thấy vậy đều muốn rơi lệ. Hiện nay Giả Vân bên ấy đang thuê nhân thủ tin tưởng được, mở rộng sản lượng. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, cồn lợi nhuận tình huống sẽ chỉ càng ngày càng cao. Tiếp đó, Phùng Tử Anh đầu tiên là nói rõ với Giả tông một chút bọn hắn khoảng tiến độ, còn có hiện nay đụng phải một ít khó khăn các loại vấn đề. Lại thỉnh giáo Giả tông mấy cái bố cục phía trên hoài nghi, và đem Giả tông ép không sai biệt lắm, Phùng Tử Anh mới thỏa mãn rời đi. Mà đúng một tình huống, Giả tông cũng là có chút thỏa mãn. Ngươi chỉ là một công cụ người mà thôi, thần khí cái gì? Vụ này làm ăn, dường như so với chính mình trong dự đoán, còn muốn tốt lên rất nhiều. Hiện nay đã từng bước một đi vào quỹ đạo, vậy cơ bản không cần hắn nhiều bận tâm cái gì. Đối với cái này, Giả tông tự nhiên là thỏa mãn. Thời gian kế tiếp, Giả tông tự nhiên an tâm can lên thuộc tính tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc bất chi bất giác, 3 tháng lặng yên mà qua. Chim quên nửa đêm còn đếm huyết, môn che đậy hoàng hôn, không kế lưu xuân ở cuối xuân trôi qua, đầu hạ tiến đến. Tháng 4 chính là thi phủ muốn bắt đầu tháng. Giả tông vậy bắt đầu khẩn trương chuẩn bị kiểm tra. Một ngày này, Giả tông chính trong thư phòng xem sách, đã thấy Lâm Đại Ngọc hứng thú bừng bừng địa đi đến. "Tông Tam ca, ta lại nghiên cứu ra một cái hàng mới, ngươi đến xem, có thể dùng." "A, Lâm muội muội thật đúng là có thể làm đâu. Lúc này mới bao nhiêu ngày công phu, không ngờ là nghiên cứu ra một cái hàng mới tới. Như thế giải quyết hàng mới sản phẩm đơn nhất vấn đề, chỉ cần hàng mới không có vấn đề quá lớn, là có thể cho đại sư Minh đưa qua, đầu nhập sản xuất." Chương 87, mặt lạnh lòng lạnh tiểu tích xuân chương 87, mặt lạnh lòng lạnh tiểu tích xuân tiếp xuống Giả tông cẩn thận kiểm nghiệm một phen. Phát hiện, này mới hàng mới lại là một loại khác mùi vị khác biệt, giống nhau dễ ngửi. Kiểm nghiệm kết quả, tự nhiên không thể nghi ngờ là hợp cách. Lâm Đại Ngọc cười lấy đem mới hàng mới cách điều chế giao cho Giả tông, sau đó liền muốn cáo tử. Dường như nàng đã không kịp chờ đợi muốn trở về tiến hành mới nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này, vì nghiên cứu chế tạo hàng mới, Lâm muội muội hay là mười phần bận rộn. Nhưng mà sắc mặt lại là so với lúc trước tốt lên rất nhiều. Giả Tông phán đoán, thứ nhất ước chừng là vì mỗi ngày tu hành bát đoạn cẩm nguyên nhân. Bát đoạn cẩm hiệu quả nhiên cũng không tệ lắm, có thể rèn luyện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Một điểm nữa, ước chừng cũng là bởi vì tinh thần có ký thác. Người là không thể thái nhàn, thái rảnh rỗi thì dễ hồ tư loạn tưởng. Mà bây giờ Lâm Đại Ngọc có sự tình làm, đồng thời chính nàng còn có chút thích chuyện này, rốt cuộc mỗi ngày đều có thể cùng các loại cánh hoa nhi liên hệ. Mà mỗi nghiên cứu ra một cái hàng mới, nàng đều năng lực dâng lên một loại từ đáy lòng cảm giác thỏa mãn. Điều này trên tinh thần sung sướng, càng năng lực xúc tiến sức khỏe thể chất và tinh thần. Này ước chừng chính là Lâm Muội Muội thần sắc cũng không tệ lắm nguyên nhân. Gặp nàng muốn đi, Giả Tông không khỏi mở miệng hô, "Lâm Muội Muội chậm đã." Lâm Đại Ngọc nhịn không được hỏi, "Không biết Tông Tam ca còn có cái gì phân phó?" Giả Tông cười một tiếng, đi đến trong ngăn tủ, lấy 2 ngân phiếu 100 lượng ra đây, đưa cho Lâm Đại Ngọc nói, "Lâm Muội Muội, này 200 lượng bạc là ngươi nghiên cứu ra 2 khoản hàng mới thù lao, mà ngươi mỗi tháng cũng có cố định tiền lương nhưng cầm, thì tạm định là 1 tháng 50 lượng bạc, không biết Lâm Muội Muội ý như thế nào?" Lâm Muội Muội nếu là không hài lòng, thù lao tùy thời có thể nói, chẳng qua tháng này thủ, ta thì đợi tháng sau lại cho Lâm Muội Muội tốt. Rốt cuộc 250 lượng bạc cũng là không dễ nghe. Chỉ là nghiên cứu ra 2 khoản hàng mới, liền có trọn vẹn 200 lượng bạc nhưng cầm, nghe vào dường như cho quá nhiều rồi. Nhưng trên thực tế, cái giá tiền này đã là cực giá tiền thấp, thậm chí có thể được xưng là bắp cải thảo giá. Như phóng đi ra bên ngoài, nghiên cứu ra một cái hàng mới, nói ít cũng muốn 5-100 lượng bạc. Mà Giả Tông sở dĩ không cho nhiều như vậy, cũng không phải bụng xịn, mà là sợ đem Lâm Muội Muội bị dọa cho phát sợ. Bây giờ chỉ cấp nàng 200 lượng bạc, theo Giả Tông, tựa hồ cũng đem Lâm Muội Muội giật mình. Lâm Đại Ngọc không có đi tiếp bạc, mà là nhịn không được hỏi, "Tông Tam ca, ngươi đây là làm gì? Ta không phải một từ đầu đã nói, ta không muốn bạc sao? Còn nữa nói, chính là thu ngân tử, ở đâu có nhiều bạc như vậy đạo lý? Ta chẳng qua là nghiên cứu ra 2 khoản hàng mới mà thôi, ở đâu đáng giá này rất nhiều ngân lượng. Ta là quả quyết sẽ không cần." Nghe được Lâm Đại Ngọc lời nói, Giả Tông không khỏi cười nói, "Lâm Muội Muội, tốt để cho ngươi biết, nếu là phía ngoài giá thị trường, có thể nghiên cứu ra một cái hàng mới đến, sợ là 5-100 lượng bạc cũng hơn. Nếu không phải sợ dọa đến ngươi, ta như thế nào lại một cái hàng mới chỉ cấp ngươi 100 lượng bạc đâu? Ta đều không tốt cầm ra tới. Mà những thứ này hàng mới, chẳng mấy chốc sẽ đời ra, mỗi tháng cũng không biết năng lực kiếm bao nhiêu bạc, ta như một chút cũng không cho ngươi, không cần người khác nói, đơn chính ta, trong lòng cũng là băn khoăn. Cái này tiền lương, cũng chỉ là hiện nay đưa cho ngươi tiền lương mà thôi, phía sau khẳng định còn có thể càng nhiều. Này 200 lượng bạc, Lâm Muội Muội nếu là không cầm lời nói, trong lòng ta cuối cùng khó có thể bình an, sợ là lần này thi phụ cũng không tâm tư thi đâu." Lâm Đại Ngọc nghe, không khỏi cười khúc khích. Nàng bất đắc dĩ nói ra, "Tất nhiên Tông Tam ca nói đến phân thượng này, ta thu cũng được, chỉ là Tông Tam ca mới vừa nói về sau muốn nâng giá lời nói, lại cũng đừng nhắc, ta nguyên vậy không phải là vì cái này." Lâm Đại Ngọc theo Giả Tông trong tay tiếp nhận ngân phiếu đến, nội tâm 10 phần hoan hỉ. Nàng cũng không phải bởi vì này 200 lượng bạc thân mình, nàng muốn cũng không thiếu bạc xứ. Có này 200 lượng bạc cùng không có này 200 lượng bạc, đối với nàng mà nói, cũng không có bao nhiêu chia ra. Nàng vui vẻ là, nàng có thể làm mình thích sự việc, còn có thể kiếm được bạc. Điều này cảm giác thành tựu, nhưng nàng từ đáy lòng vui vẻ. Giả Tông còn nói thêm, "Lâm Muội Muội, đúng, còn có một chuyện muốn xin người hỗ trợ." Lâm Đại Ngọc không khỏi hỏi, "Không biết Tông Tam ca cần ta làm cái gì, một mực nói đến là được." Giả Tông nói ra, "Là như vậy, ta hôm nay nhìn hàng mới, cảm thấy nó ngoại hình quá mức khô khan, hoàn toàn không cách nào thể hiện ra hàng mới nội tú tới. Bởi vậy, ta quyết định nhường nhị Muội Muội, Tam Muội Muội giúp đỡ thiết kế mấy khoản bao bì kiểu mới đến, tự nhiên cũng sẽ không bạch để các nàng giúp đỡ. Người cùng nhị tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ thường tại một chỗ làm bạn, và thấy các nàng thì thầm đem chuyện này nói cho các nàng biết là được. Bất quá ta làm ăn sự việc, cũng không liền tuyên dương ra ngoài, còn xin Lâm Muội Muội giữ bí mật cho ta. Còn có, ngươi là hàng mới thủ tịch nghiên cứu phát minh sư, ngươi đối với sản phẩm là hiểu rõ nhất, hy vọng Lâm Muội Muội năng lực tranh thủ chỉ điểm nhị Muội Muội cùng Tam Muội Muội một phen." Lâm Đại Ngọc nghe không khỏi cười nói, "Tông Tam ca, lại trong miệng ngươi này rất nhiều danh từ, cái gì đồ bỏ thủ tịch nghiên cứu phát minh sư, ta mới không có thèm gọi cái này đâu, khó nghe muốn chết. Ngươi muốn ta giúp chuyện, ta lại là tiếp xuống, bảo quản đem tin tức mang hộ đến, như không có chuyện gì, ta liền đi về trước." Giả Tông gật đầu nói, "Cũng tốt, ta đưa tiễn Lâm Muội Muội." Giả Tông tìm Ninh Xuân, Thám Xuân giúp đỡ thiết kế đóng gói, ngược lại cũng không tính được là giúp hai vị này muội muội. Hai nữ đều là thứ nữ, trên người cũng là không có gì bạc, nhưng cũng không trở thành liền thiếu áo không ăn, rời bạc của hắn thì sống không nổi. Chỉ là cho các nàng tìm một số chuyện làm, cũng có thể kiếm một chút bạc kể bên người, đồng thời vậy năng lực giúp mình một tay, cũng có thể bị một công ba việc, cớ sao mà không làm. Kết quả đến buổi chiều, Ninh Xuân cùng Thám Xuân liền cùng nhau mà đến, Lâm Đại Ngọc vậy cùng nhau theo đến, cuối cùng ngay cả Tiểu Tích Xuân vậy đi theo đến đây. Giả Tông ngược lại là kinh ngạc Tiểu Tích Xuân vậy theo tới. Tại bốn xuân trong, Tích Xuân là mặt lạnh lòng lạnh, là vô tình. Tại Hồng Lâu trong sách, kê biên tài sản đại quan biết lúc, Tích Xuân nha đầu bị cha ra bí mật mang theo, Tích Xuân liền lập tức từ bỏ nàng, không nói mảy may thể diện. Tích Xuân cười lạnh nói, "Ta chẳng những không muốn đẹp như tranh, bây giờ ta cũng lớn, ngay cả ta vậy không hướng các ngươi bên ấy đi." Huống hồ, cổ nhân nói thật tốt, thiện ác sinh tử, phụ tử không thể có chỗ hướng chi hai người chúng ta trong lúc đó. Ta chỉ biết là bảo trụ ta là đủ rồi, không quản các ngươi. Thứ nay về sau, các ngươi có việc cũng đừng mời ta." Tích Xuân sở dĩ hình thành như vậy tính cách, cùng nàng hoàn cảnh lớn lên cùng một nhịp thở. Nàng chỉ là giả kính xuất ra làm đạo sĩ đi sau tiết dục nhìn sản phẩm, thở nhỏ liền bị giả kính đưa vào Ninh Quốc phủ trong ngôi. Mà ở Tích Xuân quá trình lớn lên bên trong, ca ca của nàng giả chân, tẩu tử Mưu Thị đối nàng thờ ơ có thể chỉ có tại giả mẫu nơi này mới tìm được một tia thân tình, nhưng mà vậy mười phần có hạn. Giả mẫu thứ nhất, tự nhiên là Bảo Ngọc. Dạng này hoàn cảnh lớn lên, mới tạo thành nàng mặt lạnh lòng lạnh, vì tư lợi tính tình. Tại Mai Di nương sinh bệnh lúc, nên Xuân cùng Thám Xuân hai tỷ muội đều tới, duy chỉ có Tích Xuân cũng không từng tới. Thôi trong đám một quyển người mới tân tác vô dụng tống thích tống triều lịch sử không ngại nhìn qua. Chương 88, cùng Trung Chí Hướng chương 88, cùng Trung Chí Hướng làm khó nàng lần này, ngược lại là cùng nhau đi theo đến đây. Giả Tông hô, bốn vị muội muội, mau vào nhà thảo luận lời nói. Giả Tông tiểu viện bốn cũng không lớn, thư phòng tự nhiên là đại không đi đến nơi nào. Bây giờ đống chốc tràn vào bốn người, trong phòng chợt cảm thấy chật chội. Chẳng qua ngược lại vậy nhiều hơn mấy phần sức sống. Thám Xuân hì hì cười nói, Tam ca ca, ta nghe Lâm tỷ tỷ nói, ngươi muốn tìm chúng ta tỷ muội nhóm giúp ngươi thiết kế cái gì? Ta nghe nói, ngươi có thể là cho Lâm tỷ tỷ bạn, nếu là không cho chúng ta, hoặc là cho ít, ta thế nhưng không thuận theo. Nên Xuân bội nói, ta muội muội, ngươi nói rất đúng chuyện này, chẳng qua giúp không Tông Tam ca cái việc nhỏ, ở đâu còn có thể muốn bạn. Thám Xuân cười nói, nhị tỷ tỷ ngươi không biết đâu, Tam ca ca nhưng là muốn cầm chúng ta thiết kế đi kiếm tiền. Chúng ta có muốn hay không bạc của hắn, này bạc đều bị vợ chồng bọn họ hai người cho kiếm đi rồi đâu. Thám Xuân vừa nói, một vừa nhìn Lâm Đại Ngọc cười không ngừng. Lâm Đại Ngọc bị nàng tức giận cái ngược lại ngang, đứng dậy nảy sinh ác độc nói, Tam nha đầu, ngươi này trong miệng càng phát ra không có giữ cửa, nhìn ta không đem miệng của ngươi cho xé. Dứt lời, đứng dậy liền muốn đi xé Thám Xuân miệng. Thám Xuân vội vàng đứng dậy tránh né, vừa nói, tỷ tỷ tốt, ta chỉ nói này bạc đều bị Tam ca ca hai vợ chồng cho kiếm đi rồi, lại không nói ngươi, ngươi vì sao kinh hãi đây? Một câu, nói Lâm Đại Ngọc càng phát ra không chịu nổi lên. Hai nữ náo loạn một hồi, bị Nên Xuân khó khăn quyết đủ. Giả Tông nói ra, ta muội muội, ta bảo các ngươi đến giúp đỡ, tự nhiên là cho các ngươi bạc. Chỉ muốn các ngươi thiết kế để cho ta hài lòng, một bộ hạ đến đem cho các ngươi 100 lượng bạc làm sao? Thám Xuân nghe, nhìn không được cười nói, Tam ca ca hẳn là còn tưởng thật hay sao? Ta ở đâu là thật sự muốn bạc. Như Tam ca ca thật nghĩ cho cái 3 lượng 5 lượng, mời chúng ta cái nhiệm vụ cũng là phải. 100 lượng bạc, ngươi dám cho, chúng ta còn không dám muốn đâu. Giả Tông cười nói, chỉ là 100 lượng bạc mà thôi, ta còn cảm thấy cho ít đâu, bạc sự việc, ngược lại không gấp, chờ các ngươi thiết kế ra được lại nói cũng không muộn. Thám Xuân cười nói, Tam ca ca tất nhiên nói như vậy, ta ngược lại thật ra phải cẩn thận hỏi một chút Tam ca ca đối với hàng mới đóng gói có yêu cầu gì. Giả Tông miêu tả một phen, trong lúc nhất thời, Nên Xuân cùng Thám Xuân tỷ muội hai người, ngược lại là rất khó ngộ ra. Rốt cuộc theo ngôn ngữ đến hình dạng chuyển đổi, tất nhiên sẽ tồn tại khác biệt. Giả Tông dứt khoát cầm bút lên mặc đến, họa. Rất nhanh, Giả Tông thì tìm ra hậu thế trong trí nhớ, mấy khoản xưa cũ lịch sự tao nhã vẻ ngoài đóng gói đến, vẽ ở trên trang giấy. Giả Tông hồi lâu không có chướng qua kinh nghiệm phát thảo, lại bắt đầu một chướng dậy rồi kinh nghiệm. Hoàn mỹ cảnh giới phát thảo, nhường Giả Tông vẽ nhanh và tốt. Không bao lâu, mấy cái vẻ ngoài đẹp đẽ độc đáo bình, liền như là sống sờ sờ đặt ở chúng nữ trước mặt. Tích Xuân thấy vậy, nhịn không được liên tục kêu lên không thôi. Nàng nhịn không được hỏi, Tam ca ca, ngươi cái này họa kỹ thật tốt thần kỳ, ngươi có thể dạy cho ta kiểu này kỹ năng vẽ sao? Giả Tông đưa tay sờ mấy lần Tích Xuân cái đầu nhỏ cười nói, qua mấy ngày Tam ca ca muốn đi tham gia thi phủ, mấy ngày nay lại là không được, chờ ta thi xong quay về dạy ngươi làm sao? Tích Xuân hưng phấn mà liên tục gật đầu nói ra, được, được, chúng ta vậy cứ thế quyết định, Tam ca ca cũng không thể nói không tính toán gì hết nha. Giả Tông cười nói, ta tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể lừa gạt ngươi? Thám Xuân nhìn, thì là nhụt chí nói, Tam ca ca, ngươi này chính mình không phải đều thiết kế ra được sao? Ở đâu còn cần phải chúng ta? Giả Tông cười nói, này đóng gói, lại không chỉ một loại, huống hồ bình phía trên còn muốn tăng thêm vẽ và câu thơ. Ta muốn, thì là các ngươi căn cứ khác nhau mùi thơm, phối hợp khác nhau họa tác và câu thơ. Tranh thủ nhường sản phẩm của chúng ta, có càng nhiều điểm sáng, để người thấy một lần phía dưới, liền thích ghê gớm. Nghe đến đó, Thám Xuân con mắt không khỏi sáng lên. Nàng nhịn không được nói ra, Tam ca ca, ta hiểu rồi ngươi ý nghĩ, ngươi là muốn đem cái bình này làm thành thân bình thượng mang theo hoa điệu câu thơ bình hoa giống nhau tạo hình, có thể có phải như vậy hay không? Giả Tông gật đầu nói, Tam muội muội quả nhiên thông minh, đúng là như thế. Nhắc tới cũng kỳ, trên đời này bình hoa hoặc là bình phong hoặc là cái khác vật trang trí bên trên, phần lớn vẽ có hoặc sơn thủy, hoặc hoa điểu, hoặc thủy tạo và thi tác họa tác. Nhưng mà duy chỉ có trên hàng hóa, thì là dường như chưa từng người từng làm như thế. Bọn hắn làm như thế, cũng tính là mở khơi dòng. Thám Xuân nghe cười nói, đã là như thế, Tam ca ca chuyện xui xẻo này, chúng ta tỉ mũi tiếp, Tam ca ca chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, chậm nhất Tam ca ca thi xong thi phủ, cũng liền hiện ra. Đến lúc đó, bảo quản nhường Tam ca ca thỏa mãn. Tam ca ca đến lúc đó nhìn xem là được. Giả Tông chính muốn lúc nói chuyện, Tích Xuân lại là một tay lôi kéo Thám Xuân tay, tay kia tay kéo nhìn Giả Tông tay năn nỉ nói, hảo ca ca, tỷ tỷ tốt, các ngươi thiết kế cái này, vậy mang ta một có được hay không? Ta sẽ vẽ tranh, sẽ không chỉ lấy tiền không xuất lực. Thám Xuân cười nói, ta vốn là không muốn mang ngươi, cũng không nhận tâm nhìn xem ngươi này dáng vẻ đáng thương, thì mang ngươi một tốt. Tích Xuân nghe vậy đại hỉ, lại bận bịu tội nghiệp nhìn về phía Giả Tông. Giả Tông cười nói, tốt, cho dù ngươi một. Tích Xuân nói cảm ơn liên tục, hoan hỉ không thôi. Lúc này, Nên Xuân chần chờ một chút nói ra, Tông Tam ca, ta đã không biết, cũng sẽ không vẽ. Có ta muội muội cùng tứ muội muội hai người tận đủ rồi, cũng không cần lại tính cả ta đi. Giả Tông nghiêm mặt nói ra, thiếu người khác cũng có thể, duy chỉ có thiếu ngươi không được. Nếu ngươi không tại, ai giúp ta giám sát? như tứ muội muội chỉ xuất công không xuất lực, lười biếng làm sao bây giờ? Ta lại không nhìn thấy, nàng chẳng phải là lừa gạt bạc của ta đi? Chỉ cần nhị muội muội như vậy một tận chức tận trách người giúp ta giám sát mới tốt. Một lời nói nói Tích Xuân lôi kéo Giả Tông cánh tay, vô néo người chỉ là không thuận theo. Thám Xuân cùng Lâm Đại Ngọc đều là nở nụ cười, trong không khí tràn đầy khoái hoặc khí tức. Chúng nữ lại nói mấy câu, liền cầm Giả Tông vẽ bản nháp đồ đứng dậy cáo tử. Tông Tam Ca nhanh kiểm tra, các nàng cũng không tiện chờ lâu, đỡ phải chậm trễ Tông Tam Ca đọc sách. Ra cửa sau đó, các nàng lại là cũng đi Thám Xuân phòng. Đối với chúng nữ mà nói, chuyện này chẳng những mới lạ có hứng, hơn nữa còn là chuyện nghiêm túc. Các nàng ngược lại là thực sự đem trở thành một cái sự nghiệp tới làm. Đi vào Thám Xuân trong phòng sau đó, chúng nữ đối với Giả Tông vẽ bản nháp, lại hướng Lâm Đại Ngọc hỏi thăm đến tuột cùng có cái nào mấy loại mùi thơm. Bây giờ mặc dù chỉ có hai loại, nhưng mà phía sau tất nhiên còn có thể đẩy ra hàng mới. Mà hàng mới hiện nay chỉ có Lâm Đại Ngọc một người nghiên cứu chế tạo, trong nội tâm nàng tự nhiên là có chỗ lấy hay bỏ. Bởi vậy hỏi Lâm Đại Ngọc, coi như là hỏi đúng người. Có những thứ này làm bản thảo, chúng nữ ngược lại là linh cảm bắn ra, sinh ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng tới. Các nàng đội vàng cầm bút ghi chép lại, sau đó lại thương thảo câu nào thơ cùng cái nào bức họa tương xứng. Phóng tới cùng nhau dựng công đắc, ở đâu cần làm cải thiện các loại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngược lại là nhiệt liệt vô cùng.